Chương 2640, rằng có chương 2640, rằng có điều đó không có khả năng. Cung Thanh Tùng trực tiếp không tin, sở hở của trận pháp vốn là không dễ tìm kiếm, dựa theo Gia Cát Tam Lang nói, cái này sơ hở hay là di động, có lẽ Lưu Nguy An bản thân đối trận đạo nghiên cứu rất sâu, tìm kiếm sơ hở so với bình thường người muốn dễ dàng, nhưng là bắt lấy sơ hở, căn bản không có khả năng. Bảy đạo xoay tròn tốc độ không giống nhau hộ tường thành hợp thành một đầu tuyến, cái loại này xác suất là một phần ngàn vạn. Như thế tiểu nhân xác suất, ngẫu nhiên đụng chung một lần, còn có thể hiểu được, Lưu Nguy An đã bắn chết mười mấy người, cái này đều 100%, 100, xác suất rồi, thần tiễn thủ đều có sai lầm thời điểm, Lưu Nguy An lại không có sai lầm, âm dương ngũ hành trận thật sự lợi hại như vậy Lưu Nguy An căn bản không thể nào làm được. Cung Thanh Tùng không tin Lưu Nguy An cường đại như vậy, chỉ có thể hoài nghi âm dương ngũ hành trận uy lực. Âm dương ngũ hành trận có lẽ coi như cũng được, nhưng là chủ trì trận pháp người, Khấu Húc nói còn chưa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cổ mịt mờ lại mênh mông khủng bố khí tức tại trong thiên địa tràn ngập, cái loại nảy to lớn, cao ngạo lực lượng, tựa như hồng hoang vũ trụ chảy ngược, ngân hà mất đi, tuyệt không phải nhân lực có thể kháng cự. Cổ hơi thở này tựu là theo âm dương ngũ hành trận phát ra, mà cái này tràn ra dư uy. Đây cũng là âm dương ngũ hành trận chính thức uy lực sao? Cung Thanh Tùng vừa sợ lại sợ, trước khi Gia Cát Tam Lang nói ba hoa trích chòe, hắn đều là bán tín bán nghi, hiện tại hắn đã tin tưởng. Không, đây không phải, ta mặc dù không có bái kiến âm dương ngũ hành trận chính thức uy lực, nhưng là ta có thể khẳng định, đó cũng không phải âm dương ngũ hành trận đỉnh phong. Gia Cát Tam Lang nói, ngươi mới vừa nói âm dương ngũ hành trận có bắt trọng lực lượng, âm dương ngũ hành mới thất trọng, còn có nhất trọng là cái gì? Đào Thanh Dược hỏi. Cung Thanh Tùng ánh mắt co rụt lại, giả vờ lơ đãng đảo qua Đào Thanh Dược, hắn vậy mà không để ý đến cái này vấn đề trọng yếu. Ta không biết. Gia Cát Tam Lang lắc đầu, ngũ hành môn đối với trận pháp này quá bảo bối rồi, truyền ra tin tức có hạn, ta suy đoán cùng loại với hỗn độn các loại lực lượng. Đào Thanh Dược nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Gia Cát Tam Lang suy đoán. Âm dương ngũ hành trận uy lực càng ngày càng mạnh, chăm chú, điểm tướng đại thượng người cũng cảm thấy áp lực, tuy nhiên đều không nói gì, biểu lộ cũng như cũng là phòng khinh vân đạo, nhưng là một ít rất nhỏ phản ứng đã có thể nói rõ bọn hắn trong lòng kiêng kỵ. Chiêu diêu thành trên không gió đã bắt đầu thổi vân tuân, mây đen bên trong, sấm sét băng rội, mỗi người đều cảm nhận được như núi áp lực, tiếng động lớn náo đường đi an tĩnh lại, một ít cửa hàng lặng lẽ phủ lên đóng cửa bài tử. Nội thành sủng vật, tọa kỵ thậm chí con muỗi đều an tĩnh lại. Tiên lặng hư không bị một đạo hào quang đánh vỡ, hào quang nhất thiểm rồi biến mất, chỉ có tiếng kêu thảm thiết chậm rãi tiêu tán. Lại một cao thủ tử vong, Đồng Thịnh Lộ kinh sợ vô cùng, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngũ hành môn năm vị trưởng lão, năm vị trưởng lão lại không có thời gian để ý tới hắn, bọn hắn đang tại hết sức chăm chú điều khiển trận pháp, thần sắc dị thường khẩn trương. Âm dương ngũ hành trận pháp như là cực lớn tối say, Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi là cối say thượng cây đầu, năm vị trưởng lao thì là kéo ma con lửa, rất nhanh, năm vị trưởng lao đỉnh đầu toát ra sương trắng, trên trán toát ra mồ hôi. Mà trong trận pháp bộ, Lưu Nguy An bị một mảnh hắc vụ bao phủ, cái gì đều nhìn không thấy, duy nhất chứng minh hắn còn sống khiếp sợ là được đột nhiên tên bắn ra. Mỗi khi cho là hắn chết đâu thời điểm, liền có một đạo tiễn quang đột nhiên hiện lên, quá là nhanh, nhanh đến không ai có thể kịp phản ứng, trông thấy tiễn thời điểm, tiễn đã nhập vào cơ thể mà qua. Bất quá, theo trận pháp cách ra hào quang càng ngày càng long trọng, Lưu Nguy An bắn ra mũi tên khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, Đồng Thịnh Lộ tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Lưu Nguy An nhìn không được thời điểm, cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, ta biết đạo ngươi là thám hiểm người, cũng chính là các ngươi trong miệng cái gọi là người chơi, nhưng là ngươi nếu là trận đạo sư, nên tin tưởng, tại âm dương ngũ hành đại trận phía dưới, chết là được hình thần câu diện, không có phục sinh khả năng, đừng nói ngươi là người chơi, là được đại la kim tiên cũng vô dụng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lưu Nguy An đáp lại để cho Đồng Thịnh Lộ thiếu chút nữa phá phòng thủ. Cái này Lưu Nguy An ngược lại là cái diệu người. Điểm tướng đại lên. Gia Cát Tam Lang thiếu chút nữa cười ra tiếng, Khấu Húc, Cung Thanh Tùng, Đào Thanh Dược bọn người lại cười không ra đến. Áp lực như vậy xuống, Lưu Nguy An còn có thể lên tiếng, bực này tu vi, thật sự đáng sợ. Một canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, năm canh giờ đi qua. Tất cả mọi người cho rằng tại âm dương ngũ hành đại trận phía dưới, Lưu Nguy An sống không qua ba canh giờ, hiện tại nhanh một ngày đi qua rồi, trước nhịn không được ngược lại là ngũ hành môn năm vị trưởng lão, không biết là vị nào trưởng lão mở miệng, hai chữ, lại làm cho không biết bao nhiêu đầu người ra run lên. Sống thế, càng là lợi hại trận pháp. Một cái giá lớn càng lớn, bằng không, vì cái gì trận pháp sẽ bị đại gia tộc lũng đoạn, người nhà nghèo học tập trận pháp cũng không dùng được, bởi vì không có tài liệu. Âm dương ngũ hành như vậy trận pháp, tầm thường tài liệu vô dụng, đồng gia tự nhiên là không thiếu tài liệu, nhưng là bây giờ, năm vị trưởng lão đều bị trận pháp định chủ rồi, bọn hắn không cách nào đối với trận pháp làm ra bất luận cái gì cải biến, trực tiếp nhất hữu hiệu tăng cường trận pháp uy lực đích thủ đoạn đó là sống thế, tàn nhẫn, nhưng là thực dụng. Sống thế, thế là ai? Đồng gia các nô lệ nếu như biết đạo đem làm nô lệ còn phải bị chôn thế, đoán chừng còn không bằng một đầu đâm chết được. Bình thường tử vong còn có thể đi vào luân hồi, sống tế hình thần câu diện, sau khi chết chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, không cách nào đầu thai. Bây giờ là tình huống như thế nào? Khấu Húc hỏi Gia Cát Tam Lang. Cầm cự được. Gia Cát Tam Lang một mực tại yên lặng địa tính toán, nhìn thấy những người khác nhìn qua, cũng không giấu giếm, dùng âm dương ngũ hành trận uy lực, coi như là một tòa thành trì, giờ phút này cũng có thể tan thành mây khói rồi. Ta không biết Lưu Nguy An là như thế nào sống qua đến, nhưng nhìn hắn đã một giờ không có bắn ra tiền đến, có lẽ cũng rất khó chịu. Chủ trì lớn như vậy trận, ngũ hành môn năm vị trưởng lão đồng dạng thừa nhận lấy áp lực lớn, hiện tại tiểu xem ai trước chịu không được. Ta có một chuyện không rõ, trận pháp bên ngoài người không thể công kích trong trận pháp người sao? Khấu hỏi. Những thứ khác trận pháp là có thể, âm dương ngũ hành trận không thể, Âm Dương Ngũ Hành trận bản có đủ phòng ngự năng lực, bởi vì lo lắng bị phá hư, một khi vận chuyển, trong ngoài đều phòng. Đương nhiên, chủ yếu tác dụng đang khóa ở lực sát thương không ngoài tiết, tập trung lực lượng tại một điểm. Gia Cát Tam Lang nói, chúng ta không ngại suy đoán một chút, Lưu Nguy An còn có thể kiên trì đến bao lâu? Cung Thanh Tùng đống nhiên đề nghị. Tuy nhiên ta rất bội phục Lưu Nguy An, nhưng là theo thế cục bây giờ đến xem, tối đa một giờ. Đào Thanh Dược nói, 2 giờ. Khấu Húc nói, Gia Cát Minh cho rằng. Cung Thanh Tùng hỏi, ta đối với Lưu Nguy An chưa quen thuộc, không cách nào phán đoán. Gia Cát Tam Lang cười cười, không có ý định tham dự. Sáng lạn hào quang bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo huyết quang, trong nháy mắt, trận pháp như là lửa cháy đổ thêm dầu, hào quang chiếu rọi vòng trời, phạm vi mấy trăm dặm có thể thấy được, dù cho trận pháp bên ngoài cũng có thể cảm nhận được vẻ này bị thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Nhìn xem tựa như lò luyện bình thường trận pháp, gần đây không phục bất luận kẻ nào Khấu Húc cũng nhịn không được biến sắc, lực lượng như vậy đã không phải sức người có thể kháng cự. Nhưng lại dưới loại tình huống này, một đám hào quang phá toái hư không, theo trong trận pháp tiền bắn ra, xuyên qua Đồng Thịnh Lộ bên cạnh nữ tử thân thể, mang theo một cổ huyết cầu đồng, bắn về phía Bao La Bát Ngát đêm tối. Lúc này, đã là trong đêm. Chương 2641, một cái cục chương 2641, một cái cục nữ tử rất trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, lớn lên cũng rất đẹp, quần áo quý báu, bất quá lúc này, lây dính điểm một chút huyết tích, nữ tử hé miệng, cũng đã không phát ra được thanh âm nào đã đến, như là tàn lùi hoa tươi bay xuống. Sáng ngời ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, trên mặt sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận làm lòng người đau. Diễm Nhi, Đồng Thịnh Lộ xông lên ôm nữ tử, con mắt trừng được thật lớn, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, nữ tử là nữ nhi của hắn. Bởi vì lo lắng ra ngoài ý muốn, cố ý lại để cho nữ tử đứng ở bên cạnh hắn, không nghĩ tới hay là xuất hiện ngoài ý muốn. Nữ tử miệng khép mở một chút, lại không có thanh âm phát ra, cổ nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Diễm Nhi, Đồng Thịnh Lộ tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên động địa, hối hận, phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu, hắn đem con gái thi thể giao cho thủ hạ, mạnh mà quay đầu, gắt gao chằm chằm vào Âm Dương Ngũ Hành đại trận, trong mắt bắn ra lăng lệ ác liệt địa sát cơ. Năm vị tiền bối, lúc nào có thể giết chết Lưu Nguy An? Nhanh! Thanh âm giản mùa vang lên. Đồng Thịnh Lộ xanh mặt, hắn chưa bao giờ có một khắc như hiện tại nghĩ như vậy giết người. Nếu như Lưu Nguy An đứng ở trước mặt của hắn, hắn sẽ đem đối phương rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà Ngũ Hành môn trưởng lão trong miệng nhanh nhưng lại đảo mắt lại đi qua một ngày, Lưu Nguy An lại còn chưa có chết, bất quá cũng không có ở bắn ra tiễn. Mỗi người đều cho rằng sau một khắc hắn sẽ chết, thế nhưng mà thời gian từng điểm trôi qua, Lưu Nguy An tựu là không chết. Trong trận pháp, Trình Ảnh Nhi tâm đều nâng lên cổ họng, trong mắt to chứa đựng nước mắt, tràn đầy đau lòng cùng vô lực. Lưu Nguy An thân thể gầy gò một vòng lớn, trận pháp không chỉ có mài đi mất tu vi của hắn, vẫn còn nghiền nát thân thể của hắn cùng tuổi thọ, tóc đen biến thành tóc trắng, cả người dán mua không thành bộ dáng, duy chỉ có một đôi con ngươi càng phát sáng ngời. Lưu Nguy An không có để ý thống khổ trên người, hắn tại toàn lực phân tích trận pháp, không dám có mảy may phân tâm. Trong cơ thể của hắn, các loại công pháp đều xuất hiện, hào quang lóng lánh, vì bảo trụ thân thể, những công pháp này hiếm thấy hợp tác, sa mạc hắc liên cánh hoa tràn ra, điên cuồng phun ra nuốt vào, thu nạp trong trận pháp ít ỏi linh khí, bổ sung Lưu Nguy An tiêu hao. Nhưng là đây hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa, Lưu Nguy An thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy gò, hốc mắt càng ngày càng sâu, làn da đều muốn dán tại xương cốt lên. Thực lực của nàng xa xa thấp hơn Lưu Nguy An, nàng lại một chút việc đều không có, bởi vì Lưu Nguy An một mực tại bảo hộ lấy hắn, nhưng là Lưu Nguy An cũng đã đến dầu hết đèn tắt lúc sau. Giang giác, thanh thúy thanh âm vang ở Trịnh Ảnh Nhi trong tai, tựa như sấm sét, che chở bọn hắn đã lâu tâm chắn chia năm xẻ bảy, khủng bố áp lực không hề giữ lại rơi xuống, Trịnh Ảnh Nhi rõ ràng cảm giác Lưu Nguy An bả vai trầm xuống. Toàn thân xương cốt phát ra xoẹt rồ ẹt đáng sợ tiếng vang, Lưu Nguy An thân thể tách ra sáng chói hào quang, từng đợt khí tức tuôn ra, chống cự đến từ trận pháp áp lực. Tấm chắn nghiền nát, trận pháp bên ngoài có thể trông thấy tình huống bên trong rồi, điểm tướng đài lên, mấy cái thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Rốt cục sắp đã xong. Bọn hắn thế nhưng mà bị Lưu Nguy An vẽ mặt nhiều lần, đề nghị của Cung Thanh Tùng, suy đoán Lưu Nguy An có thể chống bao lâu, kết quả Lưu Nguy An một lần đánh vỡ cực hạn, lại để cho mấy người suy đoán trở thành chết cười, Lưu Nguy An nếu như không chết, đối với bọn họ mà nói, sẽ trở thành tâm ma. Cho nên nhìn thấy Lưu Nguy An sắp tử vong, tâm tình của bọn hắn mới có thể dễ dàng hơn. Vốn hẳn nên chiêu hàng Đồng Thịnh Lộ không nói gì, sắc mặt của hắn ý nguyên âm trầm, chết con gái, không có người có thể khai mở tâm bắt đầu. Bất quá, Lưu Nguy An như thế tử vong, hiển nhiên là không quá phù hợp những người khác ý tứ, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Đồng Thịnh Lộ bên cạnh. Ca ca. Trịnh Ảnh Nhi khiếp sợ địa nhìn xem đạo kia xuất hiện thân ảnh, không phải người khác, mà là ca ca của hắn Trịnh Diễn Thư. Tiểu muội. Trịnh Diễn Thư sắc mặt nghiêm túc, cũng không có nhìn thấy thân nhân vui sướng. Ca ca, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Ảnh Nhi vốn tưởng rằng Trịnh Diễn Thư là tới cứu mình, nhưng nhìn Trịnh Diễn Thư cùng Đồng Thịnh Lộ hai người thần thái biểu lộ, hai người rõ ràng là cùng. Nàng đầy trong đầu nghi hoặc, trong nội tâm không hiểu bất an bắt đầu. Nói rất dài dòng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi nghe ca ca, giết Lưu Nguy An. Trịnh Diễn Thư nói. Vì cái gì? Trịnh Ảnh Nhi ngây dại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ca ca sẽ để cho nàng giết người, giết hay là Lưu Nguy An, nàng vội vàng giải thích, ca ca, Lưu Nguy An đã cứu ta mệnh. Ta biết nói, vì gia tộc lợi ích, Lưu Nguy An phải chết, Lưu Nguy An sau khi chết, ta cam đoan, hội hậu tăng hắn. Trịnh Diễn Thư nói, ca ca, ngươi đang nói cái gì? Trịnh Ảnh Nhi rất phẫn nộ. Lưu Nguy An không chết, chúng ta Trịnh gia cùng với rất nhiều người đều muốn gặp nạn, vì mọi người suy nghĩ, Lưu Nguy An phải chết, ngươi giết Lưu Nguy An, chúng ta Trịnh gia đem một lần nữa quật khởi. Trịnh Diễn Thư chân thành nói, ca ca, tại sao phải làm như vậy? Trịnh Ảnh Nhi không thể tin tín địa nhìn xem ca ca của mình, giờ khắc này, ca ca mặt vậy mà mạnh phát lên. Trịnh Điện Nữ, chúng ta làm hết thảy, cũng là vì đem Lưu Nguy An hấp dẫn đến nơi đây giết chết hắn, bây giờ cách thành công chỉ còn lại có từng bước, mau giết Lưu Nguy An, không muốn nương tay. Đồng Thịnh Lộ cũng mở miệng. Không có khả năng, ca ca, không phải như thế, ngươi chưa bao giờ nói với ta muốn giết Lưu Nguy An, trước ngươi không phải từ trước đến nay ta nói muốn hảo hảo cùng Lưu Nguy An hợp tác sao? Trịnh Ảnh Nhi không muốn tin tưởng, nàng xem thấy Trịnh Diễn Thư, hy vọng hắn có thể phản bác Đồng Thịnh Lộ mà nói. Trước khác nay khác, muội muội, ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy, dựa theo sự phân phó của ta làm là được rồi. Trịnh Diễn Thư ánh mắt chuyển rời đến Lưu Nguy An trên người, mang theo một cổ dưới cao nhìn xuống giọng điệu, "Lưu Nguy An, ngươi bây giờ còn có cơ hội cuối cùng, làm như thế nào lựa chọn, không cần ta dạy cho ngươi à?" Khó trách Trịnh gia qua nhiều năm như vậy, thiên cơ góc luôn đi ra không được. Lưu Nguy An nhẹ nhàng lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Trịnh Diễn Thư giận dữ, đối với Trịnh Ảnh Nhi quát, "Ảnh Nhi, động tay, giết hắn đi, chúng ta Trịnh gia của thời, vào thời khắc này. Kaka, ta bị người đuổi giết, cũng là xếp đặt thiết kế Lưu Nguy An một bộ phận sao?" Trịnh Ảnh Nhi nhìn xem Kaka, ánh mắt chờ mong, lại sợ hãi. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, tiểu muội, ngươi trước hết giết Lưu Nguy An, những chuyện khác, qua đi ta sẽ hướng ngươi giải thích." Trịnh Diễn Thư nói. Lời vừa nói ra, Trịnh Ảnh Nhi sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, nàng không thể tin, thương yêu nhất ca ca của nàng, vậy mà hội tính toán nàng, không để ý nàng đặt mình trong hiểm cảnh, nước mắt không bị khống chế địa chảy xuống. Trịnh Điện Nữ, không muốn chần chờ, mau ra tay. Đồng Thịnh Lộ thúc giục nói, "Tiểu muội, tranh thủ thời gian giết Lưu Mi An, bằng không, ngươi sẽ chết." Trịnh Diễn Thư cũng lo lắng, từng đợt xương mù màu máu ba đảo mãnh liệt, càng lúc càng nồng nặc, Lưu Mi An khí tức tại yếu bớt, trận pháp uy lực tại tăng cường, giống vậy hai người đấu sức, nếu như một cái phương đột nhiên triệt hồi lực lượng, mặt khác một phương hội thu lại không được tay. Lưu Nguy An chết rồi, Trịnh Diễn Thư không có bất kỳ ý kiến, nhưng là hắn không muốn nhìn thấy muội muội tử vong. "Ta không." Trịnh Ảnh Nhi chậm rãi lắc đầu, thanh âm rất yếu, nhưng là kiên quyết vô cùng. Chương 2642, không cực mà sinh chương 2642, không cực mà sinh Trịnh gia thật đúng là đủ cũng được, vì dẫn Lưu Nguy An nhập cục, con gái đều bất cứ giá nào. Cung Thanh Tùng ngữ khí trào phúng, cung gia chưa bao giờ hội hy sinh người một nhà. Trước kia nghe nói Trịnh Diễn Thư nhiệt tình vì lợi ích chung, là một vị chính nghĩa chi nhân, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Gia Cát Tam Lang lắc đầu, vô cùng thất vọng. Lúc trước hắn hoàn sinh qua kết giao một phen ý niệm trong đầu, không từ thủ đoạn, như thế hành vi, hắn khinh thường tới làm bạn. Thay ngại sự người, không câu nệ tiểu tiết, nữ nhân chỉ là thành công trên đường chướng ngại vật, chết liền chết rồi. Khấu Húc ngược lại là rất thưởng thức Trịnh Diễn Thư cách làm, bất quá, hắn cũng có chút bất mãn, một người muội muội tính toán cái gì, bỏ đi tiểu bỏ đi, lề mề, hai người cùng một chỗ giết chẳng phải được, có cái này nói nhảm thời gian, Lưu Nguy An đã sớm chết. Ta nghe nói, Trịnh gia có một môn tuyệt học, chuyện nữ bất chuyển nam, tại tuyệt cảnh bên trong thay đổi càn khôn, có lẽ, sự tình còn sẽ có biến hóa. Đào Thanh Dược đống nhiên lên tiếng, Cung Thanh Tùng mấy người đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái gì tuyệt học? Khấu Húc hiếu kỳ, hắn là vũ sĩ, đối với các môn các phái tuyệt học đều có vượt hơi, có lẽ không nghe nói Trịnh gia có bí mật gì tuyệt học. Hơn nữa, hắn không cho rằng cái gì tuyệt học có thể ở dưới tình huống như vậy nghịch thế lập bản. Ta cũng chỉ là nghe nói, không phải hiểu rất rõ. Đào Thanh Dược rõ ràng cho thấy biết chút ít cái gì, nhưng là hắn lại không nói, mấy người cầm hắn không có biện pháp. Thực xin lỗi. Trịnh Ảnh Nhi nhìn xem Lưu Nguy An đã người tàn tật dạng, tràn đầy áy náy. Đây không phải lỗi của ngươi. Lưu Nguy An sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn không thấy phẫn nộ hoặc là hắn nét mặt của hắn. Kỳ thật, có chuyện ta lừa ngươi. Trịnh Ảnh Nhi ngữ ra kinh người. Chuyện gì? Lưu Nguy An trầm giọng nói. Cũng không phải là cơ gia muốn đem con gái gả cho ca ca ta, mà là cơ gia muốn kết hôn ta. Trịnh Ảnh Nhi nói. Có khác nhau sao? Lưu Nguy An nhìn xem Trịnh Ảnh Nhi, biết đạo nàng khẳng định còn có chuyện nói. Đại gia tộc ở giữa hôn nhân, cho tới bây giờ đều không cân nhắc tướng mạo, cảm tình, tính cách, lợi ích mới được là duy nhất ràng buộc. Cơ gia lấy Trịnh gia cũng tốt, Trịnh gia lấy cơ gia cũng thế, thuộc về là giống nhau. Trịnh Ảnh Nhi lại muốn một mình giải thích điều này, hiển nhiên có ẩn tình. Trịnh gia đã từng có một vị tổ tiên ngoại ý muốn tiến vào quy thư, trở về sau đó không lâu liền đi thế rồi. Hắn mang về đến một đoạn khẩu quyết, cái này đoạn khẩu quyết có thể tại tuyệt cảnh trung thay đổi càn khôn. Khẩu quyết chuyện nữ bất chuyển nam, cần nam nữ cùng một chỗ mới có thể phát huy tác dụng. Cơ gia sở dĩ sẽ cùng nhà của ta quan hệ thông gia, là được coi trọng cái này khẩu quyết. Trịnh Ảnh Nhi nói. Cái gì khẩu quyết? Lưu Nguy An hiếu kỳ. Không có danh tự, ta không thể cam đoan có thể không trợ giúp người, nhưng là đây là lập tức ta duy nhất có thể làm một chuyện. Trịnh Ảnh Nhi nói, không phải là dùng mạng của ngươi đổi số mạng của ta. Nếu như là vậy, đại có thể không cần. Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chỉ là có thể gây tổn thương cho ta, muốn mạng của ta, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Lưu Nguy An trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng biệt khuất, hắn đã thật lâu không có đánh qua bị động như vậy trận chiến. Trịnh Ảnh Nhi lắc đầu, dưới ánh mắt rủ xuống, không dám cùng Lưu Nguy An ánh mắt đối mặt, khuôn mặt lặng lẽ nhiễm lên đỏ ửng. Tiểu muội, ngươi không muốn làm việc đốc. Trận pháp bên ngoài, Trịnh Diễn Thư đột nhiên bất an đi lên, hắn nghe không được Trịnh Ảnh Nhi cùng Lưu Nguy An tại trao đổi cái gì, đã có một loại cảm giác xấu. Diễn Thư nên ngừng không ngừng, chậm thì sinh biến. Đồng Thịnh Lộ không nhịn được. Tuy nhiên là hợp tác quan hệ, mỗi người đều có chính mình tư tâm. Trịnh Ảnh Nhi nếu như giết Lưu Nguy An, Trịnh gia danh vọng tất nhiên tăng nhiều, đồng gia chết một cái con gái, lại chỉ có thể đem làm phụ gia. Trịnh Ảnh Nhi không muốn động tay, ngược lại phù hợp ích lợi của hắn, đồng gia chết một cái con gái, Trịnh gia cũng chết một cái, như vậy mới công bình, Lưu Nguy An không có chết tại Trịnh gia chi thủ, tương lai Trịnh gia đem rất khó tiếp tục gáp đồng ra một đầu. Tiểu muội, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, ta cũng có nỗi khổ tâm, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại giết Lưu Nguy An, qua đi ta sẽ hướng ngươi giải thích hết thảy. Trịnh Diễn Thư lo lắng hô to. Trịnh Ảnh Nhi nhìn ca ca một mắt, cúi đầu xuống, không để ý tới. Tiểu muội, ngươi có thể ngàn vạn không thể phạm hồ đồ, ngươi không suy nghĩ chính mình, chẳng lẽ cũng không thể tưởng phụ thân cùng mẫu thân sao? Trịnh Diễn Thư thanh âm mang theo một tia cầu khẩn. Trịnh Ảnh Nhi thân thể mềm mại run lên, đồng thịnh lộ thẩm tiêu không ổn, hắn không do dự, đối với sau lưng hung hăng đánh cho một cái thủ thế, người phía sau trông thấy mệnh lệnh, 10 vạn nô lệ tại trong nháy mắt bị điểm đốt, sống thế. Ông, âm dương ngũ hành trận ánh sáng phát ra rực rỡ, như chói mắt mặt trời, sát cơ tràn ngập mỗi một tấc không gian, ngũ hành môn năm vị trưởng lão trong mắt bắn ra giống như thực chất ánh mắt, bọn hắn buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bọn hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, thừa dịp cái này một lớp sống thế lực lượng, đem Lưu Nguy An đánh chết. Hắc ám đế kinh. Lưu Nguy An mày nhíu lại vô cùng sâu, hắn muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, thế nhưng mà địch nhân không để cho hắn cơ hội, ngay tại hắn do dự mà muốn hay không liều chết đánh cược một lần thời điểm, Trịnh Ảnh Nhi đột nhiên cởi xuống quần áo, lộ ra bạch ngọc bình thường ngọc thể, bạch tuộc bình thường ôm lấy hắn. "Ngươi, phối hợp ta." Trịnh Ảnh Nhi chỉ nói ba chữ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lại kiên định địa cùng nhau đi lên, phong bế Lưu Nguy An miệng. Ngũ hành môn năm vị trưởng lão không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực, đem âm dương ngũ hành trận uy lực cưỡng ép tăng lên, đồng thịnh lộ thập phần phối hợp, 10 vạn nô lệ xuống tế, liên tục quăng năm đám. Chiêu diêu thành giờ phút này, tựa như một tòa cực lớn lò luyện, nội thành cư dân tắc tắc phát run, e sợ cho một đám khí tức tràn ra, lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Thanh Câu Thành, tại mật thất bế quan Khâu Trường Nhất đột nhiên bị một hồi rung động bừng tỉnh, khổng lồ thần thức bao phủ bát phương, rất nhanh đã tìm được làm hắn bất an ngọn nguồn. Thanh Câu Thành tuyển chỉ cũng là trải qua đại sư chỉ điểm, rơi vào long huyệt một đầu nhánh núi lên, tuy nhiên không tính chủ long mạch, nhưng cũng là ít có nơi tốt. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác được long mạch long khí đang bị quần quần không dứt địa rút ra, cái này cổ hấp lực đến từ chiêu diêu thành phương hướng, hắn thoáng cái sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Có muốn đi nhìn một cái hay không? Một đạo nhân ảnh hiện hiện, là Khấu Bất Dịch. Thật là khủng khiếp lực lượng, Lưu Nguy An như thế khó có thể đối phó sao? Hay là xuất hiện những thứ khác biến cố? Sài Tông Cơ hồ đồng thời xuất hiện, trên mặt của hắn hiện lên một tia bất an. Khâu Trường Nhất theo mật thất đi tới, nhìn xa chiêu diêu thành phương hướng nhìn sau đường này, chậm rãi nói, nếu như âm dương ngũ hành đại trận đều không thể giết chết Lưu Nguy An, chúng ta đi cũng vô dụng. Đi tổng có thể ra một phần lực lượng. Khấu Bất Dịch kiên trì nói. Cũng thế. Khâu Trường Nhất nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nhấc nhẹ gật đầu, nhân quả đã nhiễm, hiện tại bước ra cũng chậm. Vậy đi thôi, nên sớm không nên trễ. Sài Tông nói xong, ba người thân hình trở thành nhạt, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Câu Thành mặt khác cao thủ lại không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, không hiểu khủng hoảng. Âm dương ngũ hành trận nội, hắc vụ mỏng manh, sa mạc hắc liên một số gần như héo rũ, Lưu Nguy An sinh cơ diệt sạch trong tích tắc, một điểm linh quang hiện lên, Lưu Nguy An trong mắt bắn ra giống như thực chất bình thường hào quang, sáng chói đến mức tận cùng. Ta hiểu được. Chương 2643, vô thượng chi cảnh chương 2643, vô thượng chi cảnh cơ hồ đồng thời, Khô Kiệt Đan Điền đột nhiên toát ra một cái con suối, vô tận chân khí phụt mà ra, con suối là như thế chi cực lớn, phun lượng là như thế chi rộn rộn, dạn nước đan điền trong chớp mắt bị nước suối bao phủ, mặt biển nhanh chóng kéo lên. Một hít một thở ở giữa, chân khí đã tại toàn thân lưu chuyển một lần, khô giáo kinh mạch đạt được thoải mái, cảm giác thống khổ hễ quét là sạch, mãnh liệt vui sướng theo toàn thân cao thấp chuyển đến, Lưu Mi An thoải mái muốn lên gì. Lãnh Cốc Tiểu Y xuất hiện tại khoe miệng, hào quang nhất thiểm, Liệt Loan cung xuất hiện trên tay, Lưu Mi An ánh mắt dừng lại nháy mắt, một đạo lưu quang bắn ra, nhanh được phảng phất đêm tối tia chớp, nhất thiểm rồi biến mất. Chuyên tâm điều khiển trận pháp địa cảm mạnh mà ngẩng đầu lên, cơ hồ tại báo động bay lên đồng thời, kịch liệt đau nhức theo trái tim khuyết tán toàn thân, một đạo lưu quang xuyên thủng thân thể của hắn. Hắn đồng tử tại trong nháy mắt phóng đại, da môi trên mặt hiện hiện không thể tin tín thần sắc, khóe miệng của hắn run rẩy một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có phát ra âm thanh đến, khí lực toàn thân như thủy triều rút đi, ánh mắt ảm đạm xuống dưới thời điểm, trên mặt một kia mở mịt cùng hối hận chậm rãi cứng lại. Ngũ hành môn năm vị trưởng lão mấy chục năm cùng một chỗ tu luyện, tuy nhiên không phải đồng bào huynh đệ, lại đã sớm có thể tâm hữu linh tê, địa cảm vừa mới chết, bốn người khác liền cảm ứng được rồi, địa linh phản ứng cũng không chậm, một tòa núi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người, cứng ngắc địa rời bỗng núp ních cổ, trên trái tim nhiều hơn một cái lỗ thủng mắt, ngón cái lớn nhỏ. Thật nhanh, địa linh thẳng tắp ngã xuống. Trước khi nhìn thấy Lưu Nguy An bắn chết đồng thịnh lộ thủ hạng, cảm thấy mặc dù nhanh, nhưng là hay là tại có thể thừa nhận trong phạm vi, nhưng là chân chính đến phiên mình mới biết đạo cái loại này đáng sợ áp lực cùng tuyệt vọng. Tại bị Lưu Nguy An tập trung trong tích tắc, hắn liền làm ra phản ứng, thế nhưng mà hay là đã chậm một bước. Mũi tên không phải xuyên qua núi đá lại bắn trúng trái tim của hắn, mà là đang núi đá bay lên trước khi đã bắn trúng hắn. Nói cách khác, hắn phản kháng là hưởng phí khí lực. Âm dương ngũ hành đại trận chưa hẳn cần 5 người mới có thể chủ trì, nhưng là nguyên bản 5 người chủ trì, đột nhiên thiếu đi 2 người, uy lực tự nhiên sẽ hạ thấp. Loại biến hóa này, chăm chú chú ý tình hình chiến đấu đồng thịnh lộ cùng Trịnh Diễn Thư trước tiên phát hiện, hai người làm ra phản ứng hoàn toàn trái lại. Đồng thịnh lộ trên tay hào quang nhất điểm, nhiều hơn một cái quanh co khúc khuỷu móc, sắc bén vô cùng móc mặt sau là trăng lưỡi liềm xúc, tái sinh bổ chém chi dụng, như là bữa. Loại này binh khí chỉ là liếc mắt nhìn tiểu cho người rất khó đối phó cảm giác. Trịnh Diễn Thư nhưng lại trực tiếp ly khai, hắn lui về phía sau tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến vài trăm mét bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng. Còn không có đứng vững, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Phanh, toàn bộ chiêu diêu thành đều chấn động một cái, chấn cảm cực kỳ mãnh liệt, nếu như không phải biết có cao thủ tại chém giết, sợ là sẽ phải có người cho rằng động đất. Âm Dương Ngũ Hành đại trận thượng xuất hiện vết rạn, Ngũ Hành môn còn lại ba vị trưởng lão quá sợ hãi, bọn hắn điên cuồng vận chuyển trận pháp, dậm dặm chẳng chỉ sát cơ bao trùm Lưu Nguy An, nhưng mà, Lưu Nguy An phảng phất cá trạch bình thường, nhẹ nhõm tránh đi mỗi một đạo sát cơ, hắn tay trái ôm đã mất đi cuối cùng một tia khí lực Trịnh Ảnh Nhi, nắm tay phải vung ra, lại là một thanh âm vang lên triệt khắp nơi tiếng va chạm. Ầm ầm, được xưng vô kiên bất tồi Âm Dương Ngũ Hành đại trận nát một cái đại lỗ thủng mắt, Lưu Nguy An tại hắc vụ ba lô bao khỏa hạ đi ra trận pháp, cách không một quyền vung ra, địa kiến trưởng lão thân thể nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ, đã rơi xuống đỉnh đầu lửa cháy mạnh tiêu tán. Đệ nhị quyền vung ra, địa xúc tử vong. Đệ tam quyền vung ra, địa văn tử vong. Đến tận đây, Âm Dương Ngũ Hành đại trận đình chỉ vận chuyển, bao phủ tại Lưu Nguy An trên người áp lực tiêu trừ, chói mắt hào quang nhanh chóng tiêu tán. Chấm đã, ta có chuyện muốn nói, nhìn thấy Lưu Nguy An nhìn qua, Đồng Thịnh Lộ kêu to, hắn nói còn chưa dứt lời, Lưu Nguy An nắm đấm đã đến. Giang giác, móc chia 5x7, Lưu Nguy An nắm đấm thế như trẻ che đánh trúng Đồng Thịnh Lộ ngực, Đồng Thịnh Lộ trực tiếp nổ tung, thịt nát bắn về phía bốn phương tám hướng. Đồng Thịnh Lộ trước khi chết biểu lộ tràn ngập vô tận hối hận cùng không cam lòng, thế nhưng mà, Lưu Nguy An nắm đấm thật là đáng sợ hắn một thân thực lực căn bản không có cơ hội thi triển. Đường Đường Đồng gia gia chủ, một lời dạ tâm tổng số 10 năm khổ tu, đều tại Lưu Nguy An một quyền này bên trong tan thành mây khói. Lại một quyền rơi xuống, đi theo Đồng Thịnh Lộ cao thủ toàn bộ nổ tung, một chùm huyết vụ, tựa như pháo hoa, sáng lạn mà thế mỹ. Nhìn thấy Trịnh Ảnh Nhi đã mặc quần áo, Lưu Nguy An tản ra hắc vụ, một bước rơi xuống, người đã đến trên nhà cao tầng. Trịnh Diễn Thư thân hình cứng ngắc, đối mặt Lưu Nguy An bình tĩnh ánh mắt, hắn đánh mất đảo tẩu dũng khí. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Trịnh huynh, ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn giết cứ giết. Trịnh Diễn Thư không biết có phải hay không là xấu hổ, không dám nhìn đứng sau lưng Lưu Nguy An Trịnh Ảnh Nhi. Trịnh huynh không có ý định nói chút gì đó sao? Lưu Nguy An nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn giết ta dễ dàng, muốn từ ta trong miệng được cái gì lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trịnh Diễn Thư mặt không biểu tình. Mặc kệ ngươi có ý kiến gì không, cũng đã thất bại, còn có tất yếu thủ vương lấy sao? Lưu Nguy An hỏi. Ngươi quá coi thường cái thế giới này rồi, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng là so ngươi lợi hại người có khối người. Trịnh Diễn Thư nói. Lưu Nguy An con mắt có chút nheo lại, chằm chằm vào Trịnh Diễn Thư giống như cố chấp giống như quật cường khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hoặc là nói, ngươi cho rằng Trịnh gia còn có cơ hội không? Trịnh Diễn Thư sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trịnh gia cũng không phải là phía sau màn làm chủ, chính thức phía sau màn làm chủ một người khác hoàn toàn, Trịnh gia, Đồng gia đều là quân cờ, hôm nay kế hoạch thất bại, phía sau màn chủ chỉ dù cho không bức bỏ Trịnh gia, về sau cũng không có khả năng có trọng dụng cơ hội, như vậy, Trịnh gia kiên trì ý nghĩa ở đâu? Ba vị, trùng hợp như vậy, mới vừa ở Thanh Câu thành chạm mặt, cái này thời gian một cái nháy mắt, lại đang chiêu diêu thành gặp mặt, đây là ý định du lịch hay là tìm hiểu hữu? Lưu Nguy An quay đầu, nhìn về phía tương liên một tòa lầu cát, giống như cười mà không phải cười. Tử vong khí tức như là độc xà leo lên gáy, Sai Tông, Khâu Bất Dịch, Khâu Trường Nhất cơ hồ không có cân nhắc, đồng thời ra tay. Hơn 10 miếng màu đen châm phá không tới, lực đạo có thể xuyên thủng núi cao. Diệt hồn châm. Một ngụm hồ sâu hiện hiện giữa không trung, phát ra vô cùng hấp lực, muốn đem thế giới đều hút vào đi bảo. Khâu Bất Dịch ngón tay khép mở ở giữa, Lưu Nguy An vị trí không gian trong như gương tử giống như nghiền nát, hủy diệt chi lực thiết cát, cắt, hết thảy. Lưu Nguy An đáp lại cũng rất đơn giản, một quyền. Đại thẩm phán quyền như là Thái Sơn đường ngang đại địa, diệt hồn châm bay rất ra ngoài, hồ sâu nổ tung, đáng sợ hấp lực hóa thành nước lũ, cuốn hướng bốn phương tám hướng, hư không lõm đón lấy mất đi, cùng nhau mất đi còn có Khâu Bất Dịch. Không, điểm tướng đại lên, Khâu Húc phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, hắn hóa thành một đốm tia chớp nhào đầu về phía trước, giữa không trung hai tay một xé, hư không xuất hiện một đầu cái hào rộng kéo dài đi ra ngoài, muốn đem đại thẩm phán quyền cùng Khâu Bất Dịch cách trở ra, đáng tiếc, đã chậm một bước. Chương 2644, cái nào cũng được tầm đó chương 2644, cái nào cũng được tầm đó ngươi có biết hay không, ngươi phạm vào một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Khâu Húc ngữ khí lạnh như băng vô cùng, ánh mắt sắc bén tới cực điểm. Ngươi tựa hồ rất tức giận. Lưu Nguy An nhìn xem Khâu Húc phẫn nộ mặt, như có điều suy nghĩ, ngươi cùng vừa rồi chết đâu Khâu Bất Dịch có vài phần tương tự, ngươi là con của hắn, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Khâu Húc nghiến răng nghiến lợi. Ngươi rất tự tin. Lưu Nguy An nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Khâu Húc đã chuẩn bị xuất thủ, đơn giản chỉ cần dừng lại. Ta gặp được qua trẻ tuổi, thực lực của ngươi có thể xếp thứ nhất, nếu như không có hôm nay tao nộ, muốn giết ngươi, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại, ngươi gặp được trạng thái tốt nhất ta. Lưu Nguy An nói. Vậy sao? Rất nhiều này lao bất tử cũng nói với ta lời giống vậy, cuối cùng bọn hắn đều chết hết. Khấu Húc thập phần kinh thường, đối với hắn sử dụng tâm lý chiến, căn bản vô dụng, hắn là vô địch, từ nhỏ đến lớn, hắn khó một bại. Lưu Nguy An mỉm cười, một quyền đánh ra. Nắm đấm rất chậm, ít nhất ở trong mắt Trịnh Ảnh Nhi là như thế này, chậm bất khả tư nghị, tiểu hai tử đánh nhau đều so lấy nhanh, nhưng mà, càng thêm bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Lưu Nguy An nắm đấm đã đánh trúng vào Khấu Húc, Khấu Húc cánh tay mới khiêng giơ lên, cũng không biết đang chờ đợi cái gì, sau đó, Khấu Húc cánh tay nổ tung hóa thành huyết vụ, mấy cái là đầu tính cả nửa người trên. Lưu Nguy An nắm đấm thu hồi, Khấu Húc chỉ còn lại có một đôi đùi rất xuống. Điểm tướng đài lên, lặng ngắt như tờ. Cung Thanh Tùng, Đào Thanh Dược, Gia Cát Tam Lang bọn người toàn thân lạnh như băng, tóc gáy sẽ xảy ra a một hồi lâu, Gia Cát Tam Lang mới nhịn không được hỏi. Hắn bây giờ là cái gì cảnh giới? Vô thượng chi cảnh. Cung Thanh Tùng thanh âm không có một tia cảm tình, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, cùng thế hệ đi đến loại này độ cao, thế nhưng mà, lại không thể không đối mặt sự thật. Khấu Húc rất cường, từ nhỏ đến lớn, nghiền áp cùng thế hệ, thế nhưng mà, y nguyên có chiến thắng khả năng, mà vô thượng chi cảnh, đó là liền đối kháng tư cách đều không có cảnh giới. Mọi người tuổi thọ không sai biệt lắm, thế nhưng mà, Lưu Nguy An đã cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người. Ta giống như minh bạch vì cái gì cái thế giới này phát triển không nổi khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Đào Thanh Dược thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tự tin biến thành đắng chát. Đồng gia ở nơi nào? Lưu Nguy An hỏi Trịnh Ảnh Nhi. Cái kia phiến, màu vàng kiến trúc tựu là đồng gia, bọn hắn tôn trọng màu vàng, cho nên kiến trúc tường ngoài thống nhất bôi lên màu vàng, y phục cũng đại bộ phận, Trịnh Ảnh Nhi nói còn chưa dứt lời. Đồng gia đột nhiên bị một cổ không cách nào kháng cự lực lượng đánh trúng, hóa thành vô số mảnh vỡ, một cái đường kính 1 km nửa cực lớn hố sâu xuất hiện, nếu như không chúng quan sát có thể phát hiện, hố sâu hình dạng, đúng là chỉ một quyền đầu. Truyền thừa mấy trăm năm đồng gia, như vậy diệt vong. Toàn bộ chiêu diêu thành một mảnh tĩnh mịch, không người nào dám nói cái gì, thậm chí người xem náo nhiệt đều không có, những cái kia cùng đồng gia có quan hệ người, tắc tắc phát run, e sợ cho bị Lưu Nguy An nhìn chằm chằm vào. Lưu Nguy An lại không để ý tới những cái kia đánh đấm giả bộ cho có khí thế người, hắn lại lần nữa xuất hiện tại Trịnh Diễn Thư trước mặt, thản nhiên nói, xem tại Ảnh Nhi trên mặt mũi, lần này ta buông tha Trịnh gia, nếu có lần sau, đồng gia tiểu là tấm gương. Không đều Trịnh Diễn Thư nói cái gì, biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện, đã đến điểm tướng đài. Mấy vị có thể cho ta một cái lý do sao? Lưu Nguy An hời hợt, lại làm cho điểm tướng đài mọi người như lâm đại địch. Ngươi nghĩ muốn cái gì lý do? Cung Thanh Tùng cơ bắp căng cứng, lưng có chút cung lấy, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cho ta một cái không giết chư bị lý do. Lưu Nguy An nói. Chúng ta không oán không kiểu, ngươi vì sao phải giết ta đợi? Một cái làn da trắng non tuấn tú thanh niên nhịn không được hỏi. Các ngươi ở chỗ này không phải là đơn thuần uống trà à? Lưu Nguy An giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn. Thanh niên khỏe miệng một kéo, vậy mà nói không ra lời. Tại Lưu Nguy An ánh mắt nhìn soi mói, hắn hoảng sợ phát hiện vậy mà không cách nào nói ra trái lương tâm mà nói. Ta nếu như chuyện gì xảy ra, đem ngươi là cả cung gia địch nhân. Cung Thanh Tùng lạnh lùng thốt. A. Lưu Nguy An ánh mắt chuyển rời đến trên người của hắn. Ngươi là cung gia người, như vậy ngươi nên biết, cung gia đã đem ta liệt vào địch nhân. Nếu là địch nhân, ta còn dùng khách khí sao? Cung Thanh Tùng trong nội tâm phát lạnh, hối hận tự giới thiệu. Lưu Hoàng chủ, có thể nghe ta một lời sao? Đào Thanh Dược mở miệng. Dựa hai lắng nghe. Lưu Nguy An nữa thích cùng người thông minh đối thoại. Chúng ta vô tình ý cùng Lưu Hoàng chủ là địch. Trái lại, chúng ta chuẩn bị tiến về trước đệ tam hoàng, nhìn chung Trung Nguyên, không có so đệ tam hoàng càng lý tưởng gây dựng sự nghiệp mà cảnh, ta nghĩ, đệ tam hoàng chắc có lẽ không cự tuyệt muốn đầu tư người a. Đào Thanh Dược lúc nói chuyện, cẩn thận quan sát Lưu Nguy An biểu lộ, thế nhưng mà, hắn thất vọng rồi, Lưu Nguy An biểu lộ rất bình tĩnh, cái gì cũng nhìn không ra. Trước cầu chúc ngươi tại đệ tam hoàng lợi nhuận đầy bồn đầy bát, đầy túi. Lưu Nguy An nhẹ gật đầu, đối với Đào Thanh Dược trả lời rất hài lòng. Mượn hoàng chủ cắt luôn. Đào Thanh Dược thở dài một hơi. Trên người của ngươi có một cổ quen thuộc vị đạo, ngươi họ cái gì? Lưu Nguy An nhìn về phía Gia Cát Tam Lang. Gia Cát Tam Lang bái kiến Lưu Hoàng chủ. Gia Cát Tam Lang đứng lên thi lễ một cái. Gia Cát. Lưu Nguy An con mắt có chút nhíu lại, cái này khó trách, ngươi am hiểu cái gì? Ta cái gì đều hiểu một điểm, nhưng là cái gì đều không tin. Gia Cát Tam Lang lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Không quay dậy các ngươi nhà hứng rồi, hy vọng gặp lại thời điểm, không phải địch nhân. Lưu Nguy An ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng tại Đảo Thanh Dược cùng Gia Cát Tam Lang trên người hơi ngưng lại, quay người, đi nha. Thẳng đến hắn cùng với Trịnh Ảnh Nhi thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Điểm tướng đại thượng nhân tài không tự chủ được trưởng than một hơn, biểu lộ dễ dàng hơn, Lưu Nguy An cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Hắn là có ý gì? Cung Thanh Tùng có chút không cam lòng, lại có vài phần khuất đủ, lại được đè nặng không dám biểu hiện ra ngoài. Không có người trả lời, bởi vì không có người có thể đoán được Lưu Nguy An tâm tư. Trên thực tế, bọn hắn đoán không ra là bình thường, đoán được mới có quỷ rồi, bởi vì Lưu Nguy An mình cũng chưa nghĩ ra như thế nào đối phó những người này. Không hề nghi ngờ, những người này đều là cực kỳ kiệt xuất trẻ tuổi một đời, mỗi người sau lưng đều có một cổ thế lực lớn, những người này đi vào chiêu diêu thành dụ tâm cũng bất lương, tiểu giống như Khấu Húc. Thế nhưng mà, những người này dù sao cái gì đều còn chưa kịp làm, không thể bởi vì trong nội tâm có bất hảo nghĩ cách tiểu muốn đem người giết đi. Lưu Nguy An tại giết ngũ hành môn năm vị trưởng lão cùng với đã diệt đồng gia về sau, lửa giận trong lòng đã tiết không sai bị lắm, buông tha Trịnh gia, trong lòng của hắn đã triệt để không có sát ý, nhưng là, Đào Thanh Dược bọn người đã đến, cũng không thể làm như không thấy, cho nên mới đã có xấu hổ tiếp xúc, xem những người này biểu hiện của mình, tìm đường chết tiểu đã diệt, Đào Thanh Dược bọn người là tiết mệnh chi nhân, cuối cùng nhất, hòa bình đã xong nói chuyện. Thanh Câu Thành, túi người viết chữ ý ý là cầm đột nhiên cảm ứng được cái gì giống như được mạnh mà ngẩng đầu, lạch cạch một tiếng, bút lông rất tại trên mặt bàn, mực nước bắn tung tóe, bạch sắc giấy tuyên thành lập tức loạn thất bát ao. Chương 2645, biến thiên chương 2645, biến thiên ngươi. Là người hay quỷ? Ý ý là cầm dùng thật lớn nghị lực mới nhịn xuống không có đi chảo bên cạnh binh khí. Nhìn thấy ta còn sống, có phải hay không thật bất ngờ? Lưu Nguy An ánh mắt có chút lạnh, đối với cái này cái ý ý là cầm, hắn là thực xem nhìn lầm. Nguyên lai tưởng rằng là cái có thể tranh thủ đối tượng, không nghĩ tới đối phương đang cùng hắn diễn kịch, đáng sợ chính là hắn một chút cũng không thấy đi ra. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy Lưu Hoang chủ bình yên vô sự, ta rất vui vẻ. Y Lệ La Cẩm khiếp sợ chuyển thành khuôn mặt tươi cười, bất quá dáng tươi cười rất miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn. ý gì thành chủ có lời gì muốn nói với ta? Lưu Nguy An hít mắt, cũng không che giấu sát ý trong lòng, hắn chán ghét cảm giác bị lường gạt. Cầu hoang chủ cho một cái cơ hội. Ý gì La Cẩm sắc mặt biến ảo, đột nhiên đi đến Lưu Nguy An trước mặt, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống. Ta và ngươi không oán không cửu, ý gì thành chủ đi này đại lễ, không quá phù hợp a. Lưu Nguy An trầm trọng nói. Nếu như chỉ là đồng gia, ta xác thực cố ý không nghĩ để ý tới, nhưng là đồng gia cùng Trịnh gia hết thảy viết thơ cho ta, ta không có biện pháp cự tuyệt. Thanh Khâu Thành trên danh nghĩa ta là thành chủ, trên thực tế quyền lợi đều là nắm giữ ở Trịnh gia cùng đồng gia trên tay, ta chính là phản đối cũng vô dụng. Ý Nhi La Cẩm nói. Đồng gia cùng Trịnh gia người sau lưng là ai? Lưu Nguy An ngữ khí hòa hoãn vài phần. Cơ gia. Ý Nhi La Cẩm lần này không do dự. Cơ gia không phải cùng Trịnh gia quan hệ thông gia sao? Lưu Nguy An nhướng mày một cái, đáp án này vượt quá dự liệu của hắn. Cơ gia cùng Trịnh gia quan hệ thông gia thẻ đánh bạc là Trịnh Ảnh Nhi, lại làm cho Trịnh Ảnh Nhi dùng thân thử hiểm, cái này nói không thông. Vạn nhất Trịnh Ảnh Nhi chết rồi, hai nhà còn thế nào quan hệ thông gia? Dựa theo đạo lý, Trịnh gia chính mình không có khả năng lại để cho Trịnh Ảnh Nhi mạo hiểm, như vậy đưa ra yêu cầu rất có thể là Cơ gia, thế nhưng mà Trịnh gia lại như thế nào đồng ý đây này? Cho dù là Trịnh Diễn Thư mạo hiểm, cũng so Trịnh Ảnh Nhi càng thêm phù hợp. Cụ thể nội tình ta cũng không biết. Ý Nhi La Cẩm lắc đầu. Ngươi xác định muốn đi theo ta? Lưu Nguy An theo dõi hắn. Xác định. Ý Nhi La Cẩm trả lời không có một chút do dự. Hiện tại chết cùng về sau chết, hắn hay là được chia thanh. Nếu như không cúi đầu, lập tức tiểu chết rồi. Cúi đầu có lẽ cũng sẽ biết chết, nhưng là ít nhất có thể sống lâu vài ngày. Hơn nữa, hắn điều tra qua Lưu Nguy An là người, chỉ cần không phản bội hắn, sống sót xác suất còn là rất lớn. Hắn muốn vật lộn bỏ sức. Sai Tông, Khấu Bất Dịch, Khâu Trường Nhất đã chết, đồng gia không còn tồn tại. Ngươi biết nên làm như thế nào hả? Đã trầm mặc mấy mắt, Lưu Nguy An quyết định cho Ý Nhi La Cẩm một cái cơ hội. Chủ yếu là hắn hiện tại thuộc hạ không có người. Thuộc hạ minh bạch. Ý Nhi La Cẩm thân thể chấn động, lập tức trong lòng dâng lên cuồng hỉ, còn có một cổ đã lâu hào hùng. Đau đầu đều giết chết, Thanh Khâu Thành còn không phải hắn định đoạt. Ta thích thấy được động, không thích nói lời hay người, đứng lên đi. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Thuộc hạ biết đạo nên làm như thế nào. Ý Nhi La Cẩm đứng lên về sau, cả người trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn gọi đến tỷ nữ đưa lên nước trà cùng bánh ngọt đồ ăn vặt về sau, hướng Lưu Nguy An cáo lui ly khai. Thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Lưu Nguy An đi vào trước bàn sách, nhìn xem Ý Nhi La Cẩm ghi chữ, đột nhiên muốn cười. Ý Nhi La Cẩm thấy thế nào đều là một cái tham luyến quyền thế người, ở nơi này là bất tranh, rõ ràng là đã muốn còn muốn. Ý Nhi thành chủ trong đó một đứa con trai tên gọi là bất tranh. Đi theo sau lưng một mực không có lên tiếng Trịnh Ảnh Nhi đột nhiên mở miệng. Hay là gầy kim thể, ta đột nhiên phát hiện, những cái kia thượng vị giả đều ghi một tay tốt bút lông chữ. Lưu Nguy An liên tục gật đầu, dứt bỏ Ý Nhi La Cẩm là người, chữ quả thật không tệ, so với hắn chữ mạnh hơn nhiều. Ta nghe người ta nói, Ý Nhi thành chủ lúc tuổi còn trẻ, bởi vì bên ngoài hình tượng không được tốt, tính cách có chút quái gở, ngày bình thường không ra khỏi cửa, trốn trong phòng khổ luyện thư pháp. Trịnh Ảnh Nhi nói, điều này nói rõ một cái đạo lý, muốn có chỗ thành tựu, hạ xuống quyết tâm đến, chuyên tâm làm một chuyện, kiên trì bền bỉ. Lưu Nguy An nói, cảm ơn ngươi. Trịnh Ảnh Nhi bỗng nhiên nói, cảm ơn ta cái gì? Lưu Nguy An kỳ quái địa nhìn xem nàng, cảm ơn ngươi buông tha ca ca ta, không có giết hắn. Trịnh Ảnh Nhi nói, ngươi không để cập tới, ta ngược lại là quên, chính ra, ngươi sợ là trở về không được, về sau tính thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Đó là một trầm trọng chủ đề, nhưng là trốn tránh không là vấn đề, cuối cùng là muốn đối mặt. Ta. Trịnh Ảnh Nhi sắc mặt lập tức cảm đạm, thoáng cái theo Trịnh gia Thiên Kim đại tiểu thư biến thành không nhà để về người, loại này chênh lệch quá lớn. Ta có một cái tốt đề nghị. Lưu Nguy An nói. Trịnh Ảnh Nhi mở mịt địa nhìn xem hắn. Đi theo ta, chỉ cần ta có một khối thịt ăn, sẽ cho ngươi lưu một cục giường, bình thường cũng không cần làm cái gì, phố trải giường chiếu, trùng trùng điệp điệp bị, ấm áp giường, cái gì là được rồi, ta không chê ngươi. Lưu Nguy An nói. Trịnh Ảnh Nhi muốn mắng người. Đúng rồi, có một vấn đề muốn trước tiên là nói về tinh tưởng. Lưu Nguy An nghiêm mặt nói. Vấn đề gì? Nhìn thấy hắn biểu lộ nghiêm túc, Trịnh Ảnh Nhi không hiểu khẩn trương lên. Ngươi ngủ không ngáy ngủ a? Nếu như ngáy ngủ, ta cũng đừng có ngươi áo giường. Lưu Nguy An nói. Trịnh Ảnh Nhi thiếu chút nữa muốn nổi giận. Ý Nhi La Cẩm năng lực là không cần hoài nghi, có thể ở Trịnh gia cùng đồng gia hai tòa núi lớn áp chế xuống, còn có thể trèo lên đỉnh thành chủ vị, hơn nữa còn muốn cân đối xài ra, khấu ra đợi hảo phú quyền lợi, loại này thủ đoạn, phàm là năng lực thiếu một chút, sớm đã bị nuốt xương cốt đều không thừa. Sai Tông, Khấu Bất Dịch, Khâu Trường Nhất ba người tử vong tin tức còn chưa rơi vào tay Thanh Khâu Thành, Ý Nhi La Cẩm đột nhiên làm khó dễ, tam đại thế lực căn bản không có phòng bị, Ý Nhi La Cẩm vì bề ngoài trung tâm, tự mình động tay, a tam đại thế lực trừ tận gốc trừ, đón lấy đầu mất thuộc về đồng gia thế lực. Trịnh gia thế lực mặc dù không có đầu mất, lại hung hăng địa chèn ép một phen, đợi đến lúc hừng đông, Thanh Khâu Thành đã là Ý Nhi La Cẩm một nhà độc đại. Ý Nhi La Cẩm liên y phục đều không có đổi, mang theo sổ sách cùng với không gian trang bị gặp mặt Lưu Nguy An. Xài ra, Khấu Bất Dịch cùng với Tích Thủy Đàm tài phú, đồng gia cùng với Trịnh gia tài phú, còn có phủ thành chủ tài phú, hết thảy dâng. Ý Nhi La Cẩm thân thể không cao, nhưng nhìn được rất xa, tài phú không có, còn có thể kiếm lại, quyền lợi không có, nên cái gì cũng bị mất. Về sau không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Lưu Nguy An đem nhất mỏng một bản sổ sách chọn lấy đi ra. Những thứ khác sổ sách ghi đều là giấy tờ, duy chỉ có nhất mỏng một bản, đó là một phần danh sách, đó là mấy thế lực lớn tuổi trẻ nữ quyến tại ma thú thế giới thế nhưng mà tài phú, giết thì thật là đáng tiếc. Vâng. Ý Nhi La Cẩm bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Đệ tam hoang khuyết trương tốc độ rất nhanh, nhân tài theo không kịp khuyết trương tốc độ, ngươi là người thông minh, hảo hảo làm, Thanh Khâu Thành vị trí vẫn là của ngươi. Lưu Nguy An nói, thuộc hạ nhất định trung thành và tận tâm, tuyệt không nhị tâm. Y Lệ La cầm lớn tiếng nói, một lòng trở xuống trong bụng, hắn biết nói, cửa ải này đã qua. Đứng lên đi, chuẩn bị tiệc rượu, ta muốn mời khách. Lưu Nguy An nói, vâng. Y Lệ La cầm lập tức đi thu xếp, hắn không hỏi mở tiệc chiêu đãi khách nhân là ai. Chương 2646, thủ nghệ nhân chương 2646, thủ nghệ nhân Lưu Nguy An mở tiệc chiêu đãi chính là Thanh Khâu Thành thủ nghệ nhân, một cái nguyên vẹn xã hội, giống vậy một đài cực lớn máy móc, ngoại trừ cần trụ cột, còn cần tất cả lớn nhỏ ốp vít, linh bộ kiện, dầu bôi trơn. Những vật này, ngày bình thường thoạt nhìn, tựa hồ không có ý nghĩa, thiếu đi mấy cái linh bộ kiện, giống như cũng không ảnh hưởng máy móc sử dụng, thế nhưng mà, một khi cái này đài máy móc cao tốc vận chuyển, nhỏ bé khuyết điểm nhỏ nhặt lập tức cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Cái lúc này, thiếu ốp vít, dầu bôi trơn đợi tác dụng cụ thể hiện đi ra. Đệ Tam Hoang là một cái nguyên vẹn xã hội, thủ nghệ nhân cũng là có, tại trước kia thủ nghệ nhân là đầy đủ ủng hộ Đệ Tam Hoang phát triển, nhưng là bây giờ, Đệ Tam Hoang đút vào đại lượng nhân khẩu, kinh tế tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, thủ nghệ nhân tiểu trở nên giật gấu và bay, nghèo rất mùng tơi. Thủ nghệ nhân tại bình thường cũng không được coi trọng, trốn vào Đệ Tam Hoang thủ nghệ nhân cũng không nhiều. Thanh Câu Thành bởi vì có Xài Tông cái này chế tạo thế gia, tụ tập đại lượng thủ nghệ nhân, bọn hắn dựa vào Xài gia sinh hoạt. Xài gia đột nhiên tan thành mây khói, những này thủ nghệ nhân sinh kế lập tức đã bị đả kích chí mạng. Lưu Nguy An cái lúc này vươn cảnh ô liu, những này thủ nghệ nhân tuy nhiên lo lắng đường xá xa xôi, lại cũng không khỏi không tiếp nhận. Còn một điều, Lưu Nguy An cho ra đãi ngộ quá mê người rồi, nếu như đi Đệ Tam Hoang, bọn hắn đạt được thù lao sẽ là tại Thanh Khâu Thành 10 lần. Đem làm Lưu Nguy An theo Thanh Khâu Thành lúc rời đi, đã không phải là hai người rồi, mà là một chi tiếp cận 100 cỗ xe ngựa cực lớn đoàn xe. Thủ nghệ nhân không có khả năng như địa cầu xã hội đồng dạng, ra ngoài làm công, lễ mừng năm mới về nhà, loại này cấp bậc xa nhà, đối với bọn họ mà nói, không phải đi ra ngoài, là dọn nhà, cho nên, nguyên một đám chuyển nhà. Từ nay về sau, bọn hắn liền cùng Thanh Khâu Thành không có bằng hữu quan hệ. Trong xe ngựa ngồi chính là nữ uyến, tiểu hài tử cùng lão nhân, thanh cường tráng đều là cưỡi ngựa. Quản lý một chi đội ngũ không phải một kiện chuyện dễ dàng, bất quá, chuyện này không cần Lưu Nguy An quan tâm, Y Lệ La cầm sớm liền nghĩ đến điểm này, phái ra trợ thủ đắc lực Triệu Khởi Khung phụ trách hết thảy sự vụ. Triệu Khởi Khung năm nay 42 tuổi, vốn là một gã thợ mỏ, làm lao động chân tay, dựa vào cố gắng, từng bước một làm được giám sát, quản sự, cuối cùng phụ trách một tòa khoáng sản, lại tiến vào Thanh Khâu Thành tầng quản lý, một cái bậc thang, làm được Thanh Khâu Thành đại quản gia vị trí. Hắn vũ lực giá trị hoặc cũng không xuất chúng, nhưng là quản lý năng lực là nhất lưu. Lưu Nguy An rất nhanh liền phát hiện Triệu Khởi Khung năng lực, hắn tổng có thể sớm tiêu trừ một ít thai hoang ẩm, do đó cam đoan đội ngũ thuận lợi chạy đi. Hắn chuẩn bị xây xe dược, vượt qua quần, eo, mỗi cách 20 km an bài nhân thủ sớm vùi nồi nấu cơm. Đội ngũ đến thời điểm, nước ấm đã chuẩn bị xong, thơm ngào ngạt đồ ăn đã ở trong nồi nấu rủ. Rất nhiều không có ra khỏi nhà đi xa nữ quyến, dễ dàng xây xe, cái này không coi là vấn đề lớn, nhưng là ăn hết xây xe dược, có thể làm cho tâm tình của bọn hắn không đến mức trở nên tiêu cực, kẹo là dỗ tiểu hài, trên đường đi đều là tiểu hài tử tiếng khóc giống, sợ là không có mấy người có thể chịu được. So sánh với đến, vượt qua quần tiểu lộ ra rất trọng yếu. Không có cưỡi qua ngựa người cho rằng cưỡi ngựa là một kiện rất khóc rất thoải mái sự tình, trên thực tế, lúc mới bắt đầu, xác thực như thế, thế nhưng mà, đuổi đến 30 km đường đã ngoài, bên đùi sẽ trở nên vừa đỏ vừa sưng, người cưỡi ngựa thời gian càng dài, làn da cùng mã ma sát lại càng lợi hại, không có kỵ thói quen mã người, lần đầu cưỡi ngựa thời gian dài 43, bên đùi trên cơ bản sẽ bị ma nát. Vượt qua quần tiểu là dùng để tránh cho ma sát một loại quần, khó coi nhưng là thực dụng. Đội ngũ phía trước nhất là Y Lệ La cầm trọng điểm chế tạo tinh nhuệ kỵ binh, hắn tổng cộng mới bồi dưỡng 500 người, trực tiếp cho quyền Lưu Nguy An 300 người. 200 người ở phía trước mở đường, 100 người ở phía sau hộ tống, một ít không có mắt bọn đạo trích thế hệ, còn chưa tới gần đã bị kỵ binh cho giải quyết. Ven đường gặp gỡ ma thú, chỉ cần không cao hơn tứ cấp, cũng trên cơ bản không cần Lưu Nguy An động tay. Lưu Nguy An lần thứ nhất đã có đem làm đại gia cảm giác, trong xe ngựa, nhìn xem sách, vẽ tranh phủ, khát rồi, Trình Ảnh Nhi đưa lên nước trà, đói bụng Trịnh Ảnh Nhi đưa lên đồ ăn, còn không hề đơn giản đồ ăn vặt hoa quả, mệt mỏi, có Trịnh Ảnh Nhi mềm mại bàn tay nhỏ bé đấm lưng nắn vai, hào hứng đã đến, lôi kéo Trịnh Ảnh Nhi nghiên cứu Trịnh gia bí mật tuyệt học, thời gian khoái hoạt giống như thần tiên. Không thể không nói một điểm tựu là Trịnh gia bí mật tuyệt học, tuyệt đối là một cửa vang dội cổ kim công pháp, so song tu cao minh không biết bao nhiêu lần, song tu chỉ là tại nam nữ song phương tầm đó công pháp tuần hoàn, gia tăng chu thiên diện tích, do đó tăng lên công lực, Trịnh gia tuyệt học có thể dung nhập tự nhiên, theo trong tự nhiên trực tiếp mượn lực, cách cục cao không chỉ một bậc. Người tại đại não tràn ngập loạn thất bát tao ý niệm trong đầu thời điểm, rất khó chuyên tâm suy nghĩ, thậm chí là vừa suy nghĩ, vừa hỗn loạn, thế nhưng mà, nếu như đem sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều trống rỗng, có lẽ sẽ xuất hiện linh quang nhất thiểm tình huống, chính ra tuyệt học cước chừng là được loại này mạch suy nghĩ, thật đúng nguyên dầu hết đèn tắt thời điểm, đột nhiên âm cực sinh dương, như là đạo gia đích nhân sinh cuộc sống hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Lưu Nguy An bị. Nốt âm dương ngũ hành đại trận mệnh huyền một đường chi tế là được lĩnh ngộ tuyệt học tinh túy mới đạt được tân sinh. Đương nhiên, hắn có thể nghịch chuyển càn khôn, công lực phục hồi hơn nữa nâng cao một bước chỉ chiếm một nửa công lao, một nửa khác công lao là hắn phân tích ra âm dương ngũ hành đại trận bên trong âm dương hai chữ, trước phá âm dương, trận pháp uy lực hạ thấp một nửa, ngũ hành tiểu không cần phân tích rồi, trực tiếp bạo lực đục lỗ. Chính gia tuyệt học tốt thì tốt, đáng tiếc không được đầy đủ, chỉ có Lưu Nguy An một người được lợi, Trình Ảnh Nhi coi như một cái đỉnh lô, tác dụng là thành toàn Lưu Nguy An. Thực lực của nàng vốn là xa không bằng Lưu Nguy An, nghiên cứu tuyệt học lại phải không đến chỗ tốt, tự nhiên là không cách nào thừa nhận Lưu Nguy An đại lực cân sủng, mỗi lần đều là qua không được bao lâu tiểu cầu xin tha thứ đầu hàng, toàn thân bủn rủn, nghỉ ngơi nửa giờ mới thoáng khôi phục. Lưu Nguy An nhưng lại vượt luyện vượt tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá, Trình Ảnh Nhi cũng không phải một điểm chỗ tốt đều được không đến, hai người nước sữa hòa nhau, Lưu Nguy An đối với thân thể của nàng rõ như lòng bàn tay, đối với nàng tu luyện công pháp một lần nữa trải vượt một lần, dưới sự chỉ điểm của hắn, Trình Ảnh Nhi thực lực tiến bộ thật lớn. Liên tiếp nửa tháng, ngoại trừ gặp gỡ tiểu cổ ma thú cùng mấy khởi bọn cướp bên ngoài, đội ngũ cơ hồ không có xảy ra vấn đề. Trình Ảnh Nhi một mực lo lắng trong nhà không chịu bỏ qua, sẽ làm ra hành động. Nhưng là, Trình gia tựa hồ sợ hãi, một mực không có xuất hiện, Trình gia sau lưng lực lượng, tựa hồ cũng kiêng kỵ thực lực tăng vọt Lưu Nguy An, cũng không có làm ra bất luận cái gì hành động. Chuyện này, tựa hồ như vậy đã xong, nhưng là Trình Ảnh Nhi cũng tốt, Lưu Nguy An cũng thế, đều tin tưởng, sự tình sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt, hiện tại vừa tiến tĩnh, chỉ có thể nói rõ địch nhân một khi xuất hiện, cái kia chính là mưa to gió lớn. Đội ngũ đột nhiên dừng lại rồi, dự cảm đến xảy ra vấn đề Trình Ảnh Nhi tranh thủ thời gian mặc quần áo, luôn cuống tay chân, mấy ngày nay đi theo Lưu Nguy An tại trong xe, bởi vì Lưu Nguy An vô lý yêu cầu, nàng cơ hồ chỉ mặc khinh ý đi, loại tình huống này, giữa hai người còn miễn cưỡng tiếp nhận, nếu như bị những người khác nhìn thấy, nàng còn không bằng chết đi coi như xong rồi, mặc dù biết Triệu Khởi Khung không dám cũng không có khả năng dình coi, nhưng là nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, nàng hay là nhịn không được thẹn thùng cùng không có ý tứ. "Chủ nhân." Triệu Khởi Khung tại 10 bước bên ngoài dừng bước, cung kính hô. Chương 2647 Thổ Lang Bang, chương 2647, Thổ Lang Bang chuyện gì? Lưu Nguy An lời biến hỏi, Trình Ảnh Nhi cái này tiểu thư khuê các nhìn như thanh thuần có thể người, thực chất bên trong đã có một cổ mị tính, tự là cái gọi là bên ngoài thanh nội mị, thả về sau, quả thực tiêu hồn tức cốt, lại để cho người muốn ngừng mà không được, có như vậy trong tích tắc, hắn thực sinh ra quân vương không tạo chiều cực hạn cảm giác. Cái này lại để cho hắn buông lỏng đối với đội ngũ giám sát và điều khiển. Có người cản đường. Triệu Khởi không nói. Người nào? Lưu Nguy An bắt tay theo Trình Ảnh Nhi trên người thu hồi lại. Thổ Lang Bang người. Triệu Khởi không nói. A, Lưu Nguy An thanh âm có chút kinh ngạc, Triệu Khởi Khung đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, Lưu Nguy An đã đứng tại trước mắt, trong lòng của hắn kinh hãi, biểu lộ cùng kính hơn. Hắn một mực trợn tròn mắt, gần như vậy khoảng cách, sửng sốt một chút cũng không có nhìn rõ ràng Lưu Nguy An là như thế nào theo trong xe ngựa đi ra, nếu như Lưu Nguy An muốn giết hắn, hắn chết như thế nào cũng không biết. Thổ Lang Bang cùng cái bang hẳn là ma thú đại lục chung số lượng tối đa hai cái thế lực, hai cái bang phái đều là lăn lộn hạ cửu lưu, xem như người trong đồng đạo, tác phong làm việc lại rất là bất đồng. Cái bang ăn xin mà sống, người ta nguyện ý cho, bọn hắn mang ơn, không muốn bố thí, cũng không sinh lòng oán khí, cười cười mà qua. Thổ Lang Bang bất động, bọn hắn đi chính là không hỏi tự rước, cưỡng ép cố gắng lộ tuyến, hỏi phải cho, không để cho hậu quả rất nghiêm trọng. Đoán chừng là Lưu Nguy An đội ngũ so sánh khổng lồ, đưa tới chú ý của bọn hắn. Bao nhiêu người? Lưu Nguy An hỏi. 350 người bộ dạng, mang theo cung nỏ. Triệu Khởi không trả lời. Yêu cầu của bọn hắn là cái gì? Lưu Nguy An hỏi. Tiền, 10.000 kim tệ. Triệu Khởi không trả lời. À, bọn hắn ngược lại là biết làm sinh ý, nếu như đều như vậy hóa duyên, ai còn đi làm cường đạo a? Lưu Nguy An khép cười một tiếng, ngươi cảm thấy có lẽ như thế nào đáp lại bọn hắn? Trả thù lao. Triệu Khởi không chần chờ một chút trả lời. Ảnh Nhi, mau mau đến xem náo nhiệt sao? Lưu Nguy An hỏi. Ta tiểu không đi. Trong xe ngựa chuyển ra Trịnh Ảnh Nhi hơi vô lực thanh âm. Cái kia tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Nguy An đối với Thổ Lang Bang vẫn tương đối yếu kỳ, bởi vì Thổ Lang Bang danh khí rất lớn, nhưng là đệ tam hoang lại không có, không biết là trướng mắt đệ tam hoang còn là nguyên nhân gì. Nhìn thấy Lưu Nguy An đến, kỵ binh cải biến trận hình, đem hắn vây quanh ở bên trong. Hành động tầm đó, không để cho địch nhân chút nào cơ hội, hiển thị rõ tinh nhuệ. Thổ Lang Bang lựa chọn vị trí rất tốt, đúng tại núi Lom địa phương, hơn nữa chuyển biến, Thổ Lang Bang tại một đầu trên sườn núi bố trí 100 người tả hữu, lại có thể khống chế hai cái mặt mục tiêu. Lưu Nguy An nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào chính phía trước, mười mấy người tiểu dám chặn đường 200 kỵ binh, chỉ là cái này lá gan, đã đủ để siêu việt người bình thường. Đầu lĩnh một người, tướng mạo thanh tú, ăn mặc áo dài, rất có dáng vẻ thư sinh chất, cùng sau lưng hung thần ác sát tráng hán không hợp nhau, nhưng mà, theo tráng hán đám bọn chúng thần sắc đến xem, đối với thư sinh nhưng lại tràn ngập kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Kẻ hèn này Liêu Tử Quyền, thêm là Thổ Lang Bang phó bang chủ, huynh đại xin. Lưu Nguy An đang đánh giá Thổ Lang Bang người, Thổ Lang Bang người đã ở dò xét hắn, thư sinh ôm quyền hành lễ, người không biết, còn tưởng rằng là hữu hảo gặp. Trẻ tuổi như vậy an vị lên phó bang chủ vị trí, không đơn giản a. Lưu Nguy An nói. Huynh đại quá khen. Liêu Tử Quyền mỉm cười, lần đầu gặp mặt, hy vọng không có hủ đến huynh đại. Trận thế như vậy, sợ là không có người có thể không bị sợ đến. Lưu Nguy An chỉ vào trên sườn núi người bắn nỏ, mũi tên lóng lánh lấy xanh đầm địa hào quang, đều là nướng, lò nóng, độc. Chỉ cần huynh đài phối hợp, chúng ta chỉ cầu tài. Liêu Tử Quyền nói. Nếu như không phối hợp. Lưu Nguy An hỏi. Ta đề nghị huynh đài hay là phối hợp so sánh tốt, không phối hợp người cũng có, nhưng là đều đã hối hận. Liêu Tử Quyền nói. Có thể không cho cái mặt mũi, bởi vì cái gọi là đi ra ngoài tại bên ngoài, cùng người thuận tiện cùng đối phương liền. Lưu Nguy An nói. Lại để cho các huynh đệ của ta một chuyến tay không, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Liêu Tử Quyền trên mặt mỉm cười biến mất. Ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền, ngươi mới mở miệng muốn một bạn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lưu Nguy An hỏi lại. Xem ra là không thể đồng ý. Liêu Tử Quyền nói. Ngươi tìm nhầm đối tượng. Lưu Nguy An nói. Các minh đệ, không phải ta không cố gắng, là có người không để cho mặt mũi a. Liêu Tử Quyền ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, sát khí tràn ngập. Giết, 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 ba cái giết chữ, một tiếng so một thanh âm vang lên sáng, chấn triệt khắp nơi, hơn 300 người bộc phát ra sát ý có thể so với thiên quân vạn mã, trong không khí độ ấm đông nhiên hạ thấp. Kỵ binh mang theo đầu khôi nhìn không thấy biểu lộ, nhưng là đằng sau thủ nghệ nhân nhưng lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhiều cái người thậm chí sợ tới mức theo lập tức rớt xuống đến. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, dùng tiền bảo vệ bình an, 2 vạn kim tệ. Liêu Tử Quyền nói. Như thế nào còn trướng giá hả? Lưu Nguy An kinh ngạc. Làm sai chuyện, luôn muốn trả giá thật nhiều. Liêu Tử Quyền nói. Xem ra ngươi phải thất vọng. Lưu Nguy An nói. Rượu mời không uống uống rượu phạt, cũng thế, động tay. Liêu Tử Quyền kiên nhẫn hao hết, hét lớn một tiếng, tựa như manh thu gào thét, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. 200 kỵ binh tại trong nháy mắt đầu mê muội, trống rỗng, đằng sau thủ nghệ nhân cũng là si ngốc ngơ ngác, hai mắt mở mịt, như là ngu ngốc. Thổ lang bang bang chúng đối với tình huống như vậy đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, bọn hắn tựu đợi đến giờ khắc này, trên sườn núi người bắn nỏ sắc bóp cò thời điểm, thân thể chấn động, đón lấy liền đã mất đi ý thức, cái gì cũng không biết. Mặt khác hơi nghiêng dốc núi so sánh bằng thẳng, hơn 200 hung thần ác sát hán tử như mãnh hổ xuống núi, đang đằng sát khí, mới bọn lên không đến 3 bước, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, hơn 200 người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Liêu Tử Quyền sau lưng tráng hán đắc ý biểu lộ tại trong nháy mắt biến thành kinh hãi, bởi vì thái quá mức hoảng sợ, khuôn mặt lộ ra vặn vẹo mà dữ tợn, hơn 300 cái huynh đệ, cơ hồ tại trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hai bên dốc núi trở nên phấn hồng bắt đầu. Chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã xong. Lưu Nguy An ánh mắt quét tới, bị một phương đột nhiên xuất hiện tấm bia đá chặn, tấm bia đá phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, Lưu Nguy An ống tay áo đông nhúc nhích, sóng xung kích toàn bộ bị ngăn cản cách tại 3 mét bên ngoài, bạo tạc nổ tung cực kỳ đáng sợ, hai bên dốc núi bị gọt là đất bằng, đem làm bụi bặm rơi xuống. Con đường biến thành đường kính vượt qua 100 mét hố sâu, Liêu Tử Quyền đã không thấy rồi, về phần phía sau hắn cái kia một ít chẳng hán, sớm bị đệm phá thành mảnh nhỏ, tán lạc tại trong đất bùn, tìm không thấy. Lưu Nguy An đột nhiên nhìn về phía đông bắc phương hướng, nhíu mày, do dự một chút, hay là bỏ cuộc. Liêu Tử Quyền thân pháp quỷ dị vô cùng, hơn nữa khoảng cách quá xa rồi, cho dù xuất ra liệt loạn cùng, bắn chúng sát suất cũng không lớn. Hắn không nóng nảy, hắn tin tưởng, hai người còn có thể gặp mặt. Liêu Tử Quyền đảo tẩu thời điểm quay đầu lại cái kia một mắt, tràn ngập án độc, loại người này lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Chương 2648, trả thù. Chương 2648, trả thù. Thổ lang bang trả thù đi vào rất nhanh, ngày kế tiếp, tiến lên kỵ binh đột nhiên rơi vào hố sâu, bị bén nhọn gai đất đâm vào thân thể, gai đất thượng lau kịch độc, hai cái bất hạnh truy lạc kỵ sĩ còn chưa trở đến cứu giúp tiểu yết khí liễu. Giữa trưa, dưới tàng cây lúc nghỉ ngơi, theo trên cây đột nhiên du đi ra mấy ngàn đầu độc xạ, đội ngũ trở tay không kịp, thoáng cái bị cắn tổn thương gần 100 người, Triệu Khởi không chuẩn bị rất đầy đủ, trong đội ngũ có đại phu, thế nhưng mà căn bản cứu không đến, độc xạ độc tính mãnh liệt, cuối cùng gái cứu trở về đến 1/3 người. Còn có hơn 100 người tử vong. Ban đêm đóng quân giã ngoại, độc xà, bò cạp, con giết đợi độc trùng lặng yên tại mọi người ngủ say thời điểm lẻn vào. Lưu Nguy An trước tiên phát hiện không đúng, thế nhưng mà y nguyên có 10 mấy người bị cắn chết rồi, nhưng là trải qua chuyện này, mọi người cũng ngủ không được. Ta đến các đêm. Lưu Nguy An nổi giận, những này thủ nghệ nhân thế nhưng mà hắn thật vất vả mời đến, thoáng cái chết nhiều như vậy, hắn rất đau lòng. Dừng cây ở chỗ sâu trong trên một cây đại thụ, An mặc y phục dạ hành nam tử đem cốt địch cắm ở bên hông, lặng yên dán thân cây chảy xuống, không có phát ra một điểm thanh âm, tựa như bích hổ. Ngay tại hắn hai chân va chạm vào mặt đất lập tức, một cổ khí lạnh mạnh mà nhảy lên thượng cái hốc, toàn thân tóc gáy loé sáng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho hắn cơ hồ không có suy nghĩ thời gian, mạnh mà giương một tay lên, một đầu bích lục sắc độc xà theo ống tay áo bắn ra, phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng mà lại sai lầm điệu tính ra mục tiêu. Một chi mũi tên nhọn theo trong rừng rậm xuyên qua, theo sau hốc của hắn môi bắn vào, theo mi tâm chui đi ra, trực tiếp đem hắn đóng đinh tại trên cành cây. Bích lục sắc con rắn nhỏ rơi trên mặt đất, bởi vì tìm không thấy địch nhân, mở miệng địa phun lưỡi rắn, nó còn không biết chủ nhân đã chết rồi. Thẳng đến hướng đông, không còn có phát sinh ngoài ý muốn, ăn xong điểm tâm lại lần nữa lên đường, Lưu Nguy An đi tại đội ngũ phía trước nhất, nhẹ nhõm khám phá 10 cái bẫy dập. Hắn bản thân là trận đạo đại sư, lại trải qua mặc giả cơ quan bẫy dập đúng lúc, lại thêm có được ma thần chi nhãn, muốn tại hắn mí mắt dưới mặt đất bố trí bẫy dập không bị phát hiện, mặc giả cũng không có đem nắm. Trải qua một mảnh thấp bé lùm cây, tại khoảng cách còn có 300m thời điểm, Lưu Nguy An hạ lệnh đội ngũ dừng lại, liệt loan cung xuất hiện trên tay hắn, một mảnh không nứt dây cung chấn động chi âm trong không khí truyền bá, kể cả Triệu Khởi khung ở bên trong, không ai biết đạo Lưu Nguy An bắn ra bao nhiêu tiễn. Trong bụi cỏ truyền đến kêu thảm thiết hợp thành một đầu tuyến. Tiếp tục đi. Lưu Nguy An thu hồi cùng, đi ở phía trước, đội ngũ trải qua lùm cây yên tĩnh đáng sợ. Triệu Khởi không rất muốn đi trong bụi cỏ nhìn xem, bất quá cuối cùng nhịn được. Tại đội ngũ đi xa về sau, có người thay thế thay Triệu Khởi không tiến vào lùm cây xem xét tình huống, cái nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh liền xuất hiện. Hơn 500 cái thổ lang bang tinh nhuệ toàn bộ im lặng nằm trên mặt đất, mỗi người cũng là muốn hại chúng tên, một mũi tên bắn chết, không cần mũi tên thứ hai, chúng tên người, không có dãy rủa, có bộ phận người thậm chí trên mặt đều không có thống khổ. Hơn 500 cá nhân a, liên phản kháng cơ hội đều không có. Liêu Tử Quyền cái này thằng khốn đến tột cùng treo chọc là người nào? Người này hối hận tiếp lần này sống. Kế tiếp mấy ngày, đội ngũ không ngừng lọt vào thổ lang bang các loại ám sát cùng đánh lén, nhưng là không có một lần thành công, không phải là bị Lưu Nguy An chặn đường tiểu là bị sớm phát hiện, còn chưa kịp hành động tiểu chết rồi. Đội ngũ tại chờ đợi lo lắng bên trong đi tới, một tòa thành trì xuất hiện tại trong tầm mắt, lạ lội đường sang người, gặp được thành trì, luôn có một loại lòng trung thành, nếu như không phải thổ lang bang, tiến vào thành trì tu chỉnh một chút là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại, chỉ có thể ở thành bên ngoài tìm một khối địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Đây là Cổ Mai Thành, thành chủ là Mai gia thế hệ này gia chủ Mai Trường Linh, Cổ Mai Thành có danh khí nhất chính là Mai Tiểu, hàng năm 3, tháng tư phần, có đại lượng khách uống rượu, rượu thương theo bốn phương tám hướng hội tụ tại Cổ Mai Thành, năm trước tổ chức bình luận rượu giải thi đấu, hấp dẫn khách uống rượu nhân số vượt qua 10 vạn, thiên hạ khách uống rượu chịu nói chuyện say xưa. Triệu Khởi Khung giới thiệu nói, còn có cái này thi đấu sự tình. Bao lâu thời gian tổ chức một lần? Lưu Nguy An cảm giác thú vị. 5 năm tổ chức một lần. Triệu Khởi Khung trả lời, cái này Cổ Mai Thành cùng Thổ Lang Bang có quan hệ sao? Lưu Nguy An hỏi, Cổ Mai Thành bên trong có Thổ Lang Bang bang chúng, về phần song phương phải chẳng có liên hệ, vậy không được biết rồi. Triệu Khởi Khung lắc đầu, Thổ Lang Bang tên xấu chiêu lấy, Cổ Mai Thành cho dù tới có liên hệ, cũng sẽ biết kiệt lực giữ bí mật. Cổ Mai Thành dùng buôn bán làm chủ, há lại không biết thanh danh tầm quan trọng. Ngay tại Lưu Nguy An nghĩ đến muốn hay không đi Cổ Mai Thành kiến thức một phen, Cổ Mai Thành đưa tới một chương thư mời, Cổ Mai Thành thành chủ nhi tử đại hôn, Cổ Mai Thành xếp đặt tiến hội nửa tháng, sở hữu tất cả lui tới khách nhân đều có thể miễn phí ăn uống, không cần tặng lễ, người đến là được, náo nhiệt một phen. Ngươi biết là ai sao? Lưu Nguy An hỏi Triệu Khởi Khung, bởi vì thư mời thượng không có ghi kết hôn nhân vật chính danh tự. Triệu Khởi Khung lắc đầu, Thanh Câu Thành sự tình, hắn trên cơ bản rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ Thanh Câu Thành, hắn biết đến không nhiều lắm. Nhìn thấy Trịnh Ảnh Nhi kích động, Lưu Nguy An tại trên đất chống bố trí một cái trận pháp, lại để cho Triệu Khởi Khung ước thúc tốt mọi người, hắn cùng với Trịnh Ảnh Nhi tiến nhập Cổ Mai Thành, vừa đi vào cửa thành, đã nhìn thấy trên đường phố treo đầy đèn lồng màu đỏ, từng nhà dáng câu đối đám cưới, mỗi người trên mặt đều chất đầy dáng tươi cười, nhất phái vui sướng hớn hở hào khí. Cái này Mai gia đích nhân duyên thật tốt. Trịnh Ảnh Nhi rất là kinh ngạc, chính gia đối đãi chiêu diêu thành dân chúng rất tốt, phố kiều sửa đường, phụ dưỡng mẹ đóa con tôi lão nhân, thế nhưng mà, nếu như người trong nhà kết hôn xử lý tiệc cưới, nàng không cho rằng sẽ xuất hiện toàn thành cùng hoan tình cảnh. Mai gia lại có thể làm được, đem làm thật không dễ dàng. Con mắt trông thấy, chưa chắc là thật sự. Lưu Nguy An cười có chút thần bí. Ừ. Trịnh Ảnh Nhi khó hiểu địa nhìn xem hắn. Lưu Nguy An không có giải thích, đi theo dòng người, đi vào một cái cực lớn trên quảng trường, một cổ lửa nóng khí tức đập vào mặt. Trên quảng trường, rậm rạp chẳng chịt bày đầy cái bàn, dây chuyền sản xuất, ngồi đầy người. Mang theo bạch sắc mũ quả dưa nhân viên công tác dùng thùng lớn dẫn theo đủ loại mỹ thực xuyên thẳng qua trên tiệc rượu, ở đâu buồn không rồi, lập tức bổ sung. Ăn uống no đủ người hạ tịch, mới tới người, trông thấy ở đâu có phòng chống an bị, không cần phải xen vào người bên cạnh phải trang nhận thức, cho dù là bất đồng khẩu âm hai người, chỉ cần đụng một cái chén rượu, lập tức tiêu quen thuộc. Mai gia chủ là ta đã thấy lớn nhất phương người, người tốt. Nếu như Mai gia mỗi tháng đều có con cái kết hôn thì tốt rồi. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt, Mai Nhữ Diệp nếu không phải ánh mắt cao, đã sớm kết hôn, cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ. Bất quá nói trở lại tân nương tử là thật xinh đẹp, đừng nói nam nhân thấy đi không đặng đường, coi như là hòa thượng đã đến chỉ sợ cũng muốn hoàn tụ. Thiệt hay giả, có xinh đẹp như vậy sao? Nghe nói tân nương tử là một cái người xứ khác, Mai Nhữ Diệp vừa thấy đại yêu, tình huống cụ thể thế nào a? Mai gia cưới vợ hẳn là môn đăng hộ đối a, như thế nào hội tùy tùy tiện tiện lấy một cái nữ nhân này? Tại sao có thể có giả? Ngày đó còn đánh cho một hồi, thiếu chút nữa đem Tùng Hạc lâu đều hủy đi, cái kia người xứ khác thực lực đáng sợ vô cùng, cuối cùng vẫn là tiêu tướng quân ra tay mới đem người nọ đổ phục. Về sau, câm miệng, an đồ đạc của ngươi, đây là ngươi có thể nói lung tung đấy sao? Chẳng ngang vào một giọng nói lại để cho đàm luận trong lòng người dùng mình, không dám nói nữa, vùi đầu gặm lấy gặm để. Chương 2649, Triền Kim Diễm Hoa chương 2649, Triền Kim Diễm Hoa Lưu Nguy An không ngại cùng hắn người cùng một chỗ ăn chung nồi, nhưng là Trịnh Ảnh Nhi rõ ràng không quá thích hợp ăn như vậy tiệc cơ động, một bộ thủy mặc sắc váy dài nàng đứng ở trong đám người tựa như một bức tranh thủy mặc, phụ cận nam tử đều không tâm tư ăn cơm đi. Trịnh Ảnh Nhi nghĩ đến tham gia tiệc cưới, cô ý ăn mặc quý khí hơi có chút, lại không nghĩ rằng Mai gia làm cho chính là tiệc cơ động. Đối với tình huống như vậy, rất tốt giải quyết. Lưu Nguy An hơi chút phóng xuất ra một tia khí tức, lập tức kinh động đến nửa cái thành trì cao thủ, Mai gia biết có cao thủ hàng lâm, không dám lãnh đạm, Mai gia bên ngoài phủ đại quản gia tự mình đem hai người thỉnh vào khách quý sảnh, bởi vì hai người ai cũng không nhận ra, cố ý bỏ thêm một bàn, hảo tiểu thức ăn ngon đưa lên. Ảnh Nhi, bên kia có người hình như là nhận thức ngươi. Lưu Nguy An cảm giác là bực nào nhạy cảm, ánh mắt tò mò cùng ánh mắt kinh ngạc, hắn đơn giản có thể phân biệt ra được đến. Hai người theo đi vào đại sảnh bắt đầu, chung quanh chú ý sẽ không có biến mất qua, tuy nhiên rất nhiều người nhìn như thờ ơ, kỳ thật ánh mắt xéo qua một mực tại hai người trên người. Ảnh Nhi cách ăn mặc còn có khí chất, thấy thế nào đều không giống người bình thường, cả đám đều đang suy đoán, nàng là cái nào gia tộc hậu bối. Mai gia đại quản gia trên đường đi đều tại nói bóng nói gió, lại bị Lưu Nguy An từng cái hóa giải, cẩn thận. Hắn chỉ tính toán trông thấy các mặt của xã hội, nhìn xem náo nhiệt, cơm nước xong xuôi tự đi, cũng không nghĩ cùng Mai gia có quá nhiều dây dưa, bởi vậy không muốn qua bạo lộ thân phận. Hắn một mực tại biên hoang hoạt động, lần đầu tiên tới Giang Nam, cơ hồ không có mấy người nhận thức hắn, Trịnh Ảnh Nhi lại bất đồng, Trịnh gia đại tiểu thư thường xuyên chạy ngoài mặt du ngoạn, nhận thức người của hắn cũng không ít. Cổ Mai Thành khoảng cách Chiêu Diêu Thành có nửa tháng khoảng cách, thế nhưng mà y nguyên không thiếu người quen biết. Một cái chán ghét người theo đuổi. Trịnh Ảnh Nhi ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra ghét bỏ. Đó là một cái áo mũ chỉnh tề nam tử, có chút đẹp trai, trên hai lưng đỏ thâm bảo thạch thập phần đáng chú ý, thoạt nhìn rất có tiền. Lưu Nguy An nói, nam tử bảo kiếm tiêu động ở bên hông, trên vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch, đủ mọi màu sắc, xem xét liền cho người một loại giá cả đắt đỏ cảm giác. Hắn gọi Phạm Nghị Vi, trong nhà sinh ý làm vô cùng đại, nghe nói vì để cho hắn tiến vào Vũ Di kiếm phái, bỏ ra 2 ức kim tệ, không biết là thật là giả, bất quá, hắn tại Vũ Di kiếm phái lại không có hảo hảo tu luyện, ngược lại cùng một cái sư mình con dâu tốt hơn rồi, còn đem người ta bụng làm cho lớn hơn, cuối cùng bị trục xuất sư môn. Trình Ảnh Nhi nói, hoa 200 triệu chỉ vì tán gái. Lưu Mỹ An rất là khiếp sợ, Vũ Di kiếm phái hắn là biết nói, đã từng cùng tiên kiếm môn nổi danh, về sau bởi vì lao tổ tiến vào Tùng Sơn ở chỗ sâu trong vừa đi không quay lại, chí cao kiếm quyết thiếu đi một chiều, bởi vậy bị tiên kiếm môn đè xuống. Vũ Di kiếm phái cũng bởi vậy yên lặng đi xuống, nhưng là bất kể như thế nào, Vũ Di kiếm phái đáng sợ là không ai dám hoài nghi. Lúc trước hắn muốn quấy rối ta, bị ca ca đánh cho một trận tiểu trung thực. Trịnh Ảnh Nhi ngữ khí đột nhiên trầm thấp đi xuống, nàng nhớ tới ca ca. Tại Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi ăn lấy yến hội thời điểm, chánh đường bên trong, mấy cái khí độ bất phàm người cũng đang bàn luận bọn hắn. Không rõ ràng lắm chi tiết như thế nào đem bọn họ cho mời tiến đến rồi, vạn nhất là địch nhân. Mai Phú làm việc càng ngày càng hồ đồ. Mai Nhữ Diệp ngữ khí không vui, hắn ăn mặc chú rể quan y phục, một thân màu đỏ chót, lộ ra cực kỳ vui mừng. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, chỉ là chẳng biết tại sao, hai đầu lông mày, một đám sầu lo dầu diếm. Nhị ca, ngươi đừng trách Mai Phú rồi, đều là Lục đệ ưa thích náo nhiệt, hắn hạ đạt mệnh lệnh, bất kể là nhận thức hay là không biết, chỉ cần là đi ngang qua cổ Mai Thành, đều cho người ta tiến đưa thêm mời, tiểu đệ cũng là một mảnh hảo tâm, hy vọng nhị ca có thể được đến thêm nữa. Người chúc phúc. Mai Ngươi Đê giải thích nói, ta cuối cùng cảm giác có chút bất an, nam tử này phóng thích khí tức thật là đáng sợ, cha, ngươi thấy thế nào? Mai Nhữ Diệp nhìn về phía ngồi đọc sách lão giả. Ngươi cực kỳ xử lý thật cưới, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ta đã xin Vinh Lão đến tòa chấn. Mai Trường Linh ánh mắt theo trên sách rời, tại nhi tử trên mặt dừng lại vài giây đồng hồ lại nhớ tới trên sách, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Cái kia Hồng Ngọc Thanh lâu nữ tử, nhi tử thích gì bộ dáng nữ tử, hắn cái này đem làm cha bạn không tốt can thiệp, thế nhưng mà ai bảo nhi tử là trưởng tử, một cái thanh lâu nữ tử làm vợ, tương lai kế thừa gia nghiệp, tất nhiên hội sinh ra rất nhiều vấn đề, những cái kia thúc thúc bá bá bối sẽ không đồng ý một cái lấy thanh lâu nữ tử người đương gia chủ, Mai gia gánh không nổi người này. Thế nhưng mà nhi tử không biết gặp cái gì mà. Đối với cái kia thanh lâu nữ tử vừa thấy đã yêu, không phải nàng không cưới, không tiếc lấy cái chết bức bách, từ khi sự kiện kia về sau, nhi tử liền chưa gượng dậy nổi, lần này thật vất vả gặp gỡ người thường, hắn cái này đem làm cha vốn hẳn nên toàn lực ủng hộ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nhưng lại thanh lâu nữ tử, gần đây sát phạt quyết đoán hắn lần thứ nhất tại do dự. Cảm ơn cha. Mai Nhữ Diệp lập tức kích động lên rồi, Vinh lão tòa chấn, cổ Mai Thành có thể bảo vệ không lo. Mai Người Đê nghe thấy tên Vinh lão, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Mấy cái ý tứ à, chúng ta ở chỗ này đã ngồi đã nửa ngày, chủ nhà đến mời đến mọi người không có. Chú rể quan, xem thường chúng ta hay là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Khách quý trong sảnh, đột nhiên một cái ly nện ở trên mặt đất, chia 5 x 7, lập tức lại để cho tiếng động lớn náo đại sảnh an tĩnh lại, xem xét đã biết rõ lai giả bất thiện nam tử chỉ vào đại quản gia Mai Phú, ngươi xem như cái thứ gì, tính rượu của ta, ngươi xứng sao? Một cái hạ nhân. Lục thiếu gia bất giận, Lục thiếu gia bất giận, lão nô không hiểu chuyện, hy vọng Lục thiếu gia đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, lão nô hướng ngài chịu tội. Mai Phú kinh sợ, một tấm mặt mo này trướng đến đỏ bừng, trong lòng của hắn hẳn là phẫn nộ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì trước mắt người này, hắn đắc tội không nổi. Hắn là ai? Cũng dám tại Mai gia bữa tiệc vui náo sự. Lưu Nguy An đang tò mò, bên cạnh một cái bàn có người vấn đề, bên cạnh tuổi khá lớn một điểm nam tử giảm thấp xuống thanh âm trả lời. Hắn gọi Lục Thiên Minh, là Diêm Bang lão đại nghĩa tử, quản lý lây Giang Nam sự vụ, không biết bởi vì sự tình gì cùng Mai Nhữ Diệp không đối phó, hắn lần này tới, tất nhiên không phải đơn thuần uống rượu mừng. Lục Thiên Minh, ngươi không nghĩ đến có thể không đến, ta cũng không có mời ngươi, đã đến, hảo hảo ăn rượu của ngươi tịch là được rồi, chúng ta Mai gia không kém ngươi một ngụm lương thực. Nhưng là ngươi đừng làm rộn sự tình, tại đây không phải Diêm Bang. Mai Nhữ Diệp rất nhanh nghe hỏi chạy đến, trông thấy trên mặt đất nghiền nát ly, sắc mặt của hắn thoáng cái tiểu chìm xuống. Mai Nhữ Diệp chúc mừng a, bằng hữu cũ kết hôn, ta ha có thể không tới. Đây không phải cho ngươi chúc tới rồi sao? Ngươi tới, đem thiếu gia chuẩn bị hậu lễ đưa lên. Bốn vẻ mặt nộ khí Lục Thiên Minh nhìn thấy Mai Nhữ Diệp xuất hiện, đột nhiên tiểu thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, căn bản nhìn không ra hai người tồn tại ân oán. Đem làm khách nhân trông thấy Lục Thiên Minh đưa lên quà tặng thời điểm, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh, triển kim diễm hoa. Hoa khôi tranh đoạt thời điểm, khách nhân là được đưa tặng triển kim diễm hoa, đạt được số lượng tối đa người, liền vinh lấy được hoa khôi. Triển kim diễm hoa là đem kim tệ hòa tan về sau chế tạo mà thành, nghe nói chế tạo một đóa triển kim diễm hoa cần 8 cái công tượng hao phí 10 ngày, tiêu hao kim tệ kim 30 miếng, bởi vậy triển kim diễm hoa chủ cột thành phẩm tựu là 30 kim tệ, tăng thêm xếp đặt thiết kế, nhân công, cùng với hoa khôi thuộc tính, một đóa triển kim diễm hoa, tiêu chuẩn giá bán là 188 kim tệ. Lục Thiên Minh chọn vẹn đưa 10 cái đại lăng hoa, loại này đại lăng hoa tràn đầy là 1000 chi, thì ra là chọn vẹn 188000 kim tệ. Bày đặt tại giữa đại sảnh, đồ sộ vô cùng. Tiếp cận 200 vạn kim tệ có thể nói là hậu lễ rồi, nhưng là Mai Nhữ Diệp lại tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt bắn ra lửa giận. Chương 2650, chủ nhân chương 2650, chủ nhân có một số việc có thể làm, nhưng là không thể nói ra tiểu là vẻ mặt. Dù là Mai Nhữ Diệp lại ưa thích thê tử của mình, trước mặt mọi người bị người nói thành kỹ nữ, cũng khó có thể áp chế lửa giận. Xã hội này vẫn có đẳng cấp chế độ, nam nhân ưa thích đi thanh lâu, cho dù là hạ cửu lưu người, cũng ưa thích đi thanh lâu, thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn lấy thanh lâu nữ tử. 10 cái có 9 cái hội cự tuyệt. gánh không nổi người này, Mai Nhữ Diệp là Mai gia trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa gia nghiệp, hắn có thể chính mình tùy hứng, nhưng là có người thông qua hắn cưới vợ chuyện này công kích gia tộc thời điểm, hắn có nghĩa vụ giữ gìn. Lục Thiên Minh tiễn đưa chính là hậu lễ không giả, dù ý lại hiểm ác, trần trụi chào phúng Mai Nhữ Diệp thê tử là kỹ nữ, là cái nam nhân đều nhịn không được. Đây sảnh khách mới cũng không nghĩ tới Lục Thiên Minh sẽ như thế quá phận, nguyên một đám đại khí cũng không dám thở gấp, cho rằng Mai Nhữ Diệp biết phẫn nộ ra tay thời điểm, hắn lại nhịn được. Đa tạ, đại lễ ta nhận, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích. Mai Nhữ Diệp nói xong, Mai gia hạ nhân mang theo cho rằng quốc sắc thiên hương nữ tử đi đến, nữ tử tướng mạo cùng tư thái đều là không thể bắt bẻ, bất quá, trong mắt lại mang theo một cổ phong trần chi khí. Đây là Bách Hoa lầu Tần Hồng cô nương, đối với Lục huynh ngươi cực kỳ ngưỡng mộ, ta sau khi biết được, cố ý số tiền lớn xin tới, vốn chuẩn bị đưa đến Lục huynh trong nhà đi, đã Lục huynh đã đến, vừa vặn, tránh khỏi ta đi một chuyến. Tần Hồng cô nương, còn chưa bái kiến Lục Thiên Minh Lục thiếu gia. Mai Nhữ Diệp thản nhiên nói, ta bái kiến Lục thiếu gia. Tần Hồng cô nương rõ ràng cho thấy bị bắt buộc, tuy nhiên nụ cười của nàng rất ngọt đẹp, thanh âm cũng rất dễ nghe, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trong nội tâm nàng là kháng cự. Cái này xem như dĩ tử chi mưu sao? Lưu Nguy An thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này Mai Nhữ Diệp não đường về cũng là thanh kỳ, chính hắn lấy một cái thanh lâu nữ tử, trở tay lại tiễn đưa Lục Thiên Minh một cái thanh lâu nữ tử, cái này xem như biểu đạt tất cả mọi người là một loại người, đại ca không cười ấy ư, thế nhưng mà, này làm sao xem đều giống như lưỡng bại câu thương. Các tân khách cũng chưa bao giờ thấy qua loại này chẳng cảnh, biểu lộ đều rất quái dị. Lục Thiên Minh sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Mai Nhữ Diệp hội dùng loại phương thức này đến phản kích hắn, bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, ha ha cười cười, Mai Nhữ Diệp, ngươi không hổ là người đọc sách, là hiểu được có qua có lại, với ngươi vừa so sánh mới, ta phát hiện vẫn có rất nhiều thứ cần học tập, Tần Hồng đúng không, ta thường xuyên đi Bách Hoa lầu, thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua ngươi, đến, rót rượu. Ta trước khi tại Mạch Thành. Tần Hồng nhìn Mai Nhữ Diệp một mắt, nhìn thấy hắn không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước là Lục Thiên Minh rót rượu, chén rượu vừa mới đảm mãn, đã bị Lục Thiên Minh một tay ôm ở trong ngực, cũng không để ý trước công chúng, một ngụm thân tại Tần Hồng trên mặt, lộ ra dâm đãng tiêu ý thương quá. Lục Thiên Minh rất là thỏa mãn địa nhìn xem Mai Nhữ Diệp, cười nói, Mai Nhữ Diệp, phương diện khác ta là không phục ngươi, nhưng là đối phó nữ nhân phương diện, ta cảm thấy giống như ngươi so vẫn có chênh lệch, ta trà trộn Bách Hoa lầu thời gian cũng không ngắn rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy có như Tần Hồng cô nương đồng dạng mỹ lệ động lòng người. Tần Hồng cô nương ta thật sự ưa thích, vừa gặp đã thương, sở hữu tất cả ta tiểu không cự tuyệt rồi, lưu lại đem làm chúc mừng hôn lễ nha đầu. Lục huynh ưa thích là tốt rồi. Mai Nhữ Diệp trên mặt bài trừ đi ra một đám tiêu ý ưa thích, đặc biệt ưa thích, Mai Nhữ Diệp, ngươi tiến ta Tần Hồng cô nương đều ưu tú như vậy, bà chị nhất định càng thêm ưu tú, như thế nào không mời đi ra lại để cho mọi người gặp một lần. Chúng ta theo bốn phương tám hướng mà đến, cũng nên hướng bà chị kính một ly rượu nhạt, lặc, dùng cảm tạ thịnh tình của các ngươi khoản đãi, mọi người nói có đúng hay không ạ? Lục Thiên Minh hướng về phía mọi người hô. Đúng vậy, đúng vậy. Đến uống rượu mừng, khẳng định phải gặp một lần tân nương tử, kính một chén rượu, bằng không tiểu quá thất lễ. Đúng vậy, rượu mừng, khẳng định phải có đôi có cặp mới may mắn. Lập tức có không ít khách mới đi theo nào, tuy nhiên biết rõ đạo Lục Thiên Minh không có hảo ý, nhưng là chú rể tân nương đi ra mời rượu cũng là lễ nghi, đồng thời, mọi người cũng đúng cái này lệnh Mai Nhữ Diệp vừa gặp đã thương liệu lĩnh tân nương tử cảm thấy hiếu kỳ, muốn mắt thấy một phen. Mai Nhữ Diệp trong lòng là không muốn, nhưng không cách nào cự tuyệt cái này yêu cầu hợp lý, chỉ có thể phân phó hạ nhân đem thiếu nãi nãi mời đi ra. Tại bạn chúng chú mục cùng chờ mong xuống, một vị người mặc hà loan nữ tử tại bốn cái như hoa như ngọc nha hoàn nâng hạ đi vào đại sảnh, chỉ thấy tân nương tử khuôn mặt như vẽ, một đôi hàm tình hai mắt thanh thuần sáng ngời lại phảng phất câu hồn đoạt phách, xoay chuyển ánh mắt liền có thể đem người thật sâu hấp dẫn đi, làn da trong trắng lộ hồng, ngũ quan bất kể là một mình lấy ra xem hay là tổ hợp cùng một chỗ đều hoàn mỹ được không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, rất khó tin tưởng thế gian lại có như thế hoàn mỹ chi nhân. Tại tân nương trang phục trang sức xuống, tựa như một cái màu đỏ phượng hoàng, xinh đẹp làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Trông thấy tân nương tử, không ít người kích động địa đứng lên, trong đó tiểu kể cả Trịnh Ảnh Nhi. Hồng Ngọc, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, tân nương tử dĩ nhiên là Hồng Ngọc, Hồng Ngọc không phải Lưu Nguy An nữ nhân sao? Như thế nào hội gả cho Mai Nhữ Diệp, chẳng lẽ Hồng Ngọc phản bội Lưu Nguy An? Rất nhanh, nàng tiểu qua nét mặt của Hồng Ngọc bên trong nhìn thấy cửu hận. Hồng Ngọc là bị bắt buộc. Ta ngược lại là ai, nguyên lai là Hồng Ngọc cô nương, còn nhớ rõ ta sao? 2 năm trước, ta từng đưa cho Hồng Ngọc cô nương một chiếc thuyền hoa. Lục Thiên Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hồng Ngọc mặt lạnh lấy, không nói một lời. Tân Hồng nhìn thấy tỉ muội, không lên tiếng kêu gọi sao? Lục Thiên Minh nhìn thấy Hồng Ngọc không để ý tới hắn, cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm đem trong ngực Tần Hồng kéo đến. Tân Hồng đỏ mặt đứng dậy cùng Hồng Ngọc chào hỏi, mọi người chính kỳ quái nét mặt của nàng như thế kỳ quái thời điểm, mới phát hiện, Lục Thiên Minh một tay chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong quần áo nàng. Nam tính khách mới đều lộ ra cười xấu xa, mà nữ tính khách mới thì là gắt một cái, luôn éo mở đầu, không nhìn tới. Lục Thiên Minh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, khinh người quá đáng, Tần Hồng cùng Hồng Ngọc là tỉ muội. Lục Thiên Minh đang tại một đám khách mới dân chơi làm cho Tần Hồng, chẳng khác nào tại đùa bỡn Hồng Ngọc, hắn thân là Hồng Ngọc chồng, thừa nhận khuất nhục có thể nghĩ. Bất quá, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, bóng người nhất tiệm, trước mắt đã thêm một người, hắn cũng còn không thấy rõ ràng nhiều ra người là ai, người đã biến mất, cùng nhau biến mất còn có vợ của hắn Hồng Ngọc, hắn tia chớp một chảo, lại bắt một cái không. Người nào? Lục Thiên Minh bổ ra một trường, đồng dạng rơi vào khoảng không. Lục Thiên Minh cùng Mai Nhữ Diệp cùng với toàn trường khách mới ánh mắt đều tập trung vào Lưu Nguy An một bàn, bởi vì bắt đi tân nương tử đúng là Lưu Nguy An. "Chủ nhân." Hồng Ngọc mang theo Vô Tận ủy khuất một tiếng la lên, không chỉ có sợ ngây người một đám khách mới, cũng làm cho Mai Nhữ Diệp ngây ra như phỗng. "Chủ nhân." Hồng Ngọc gọi người chủ nhân, hay là một người nam nhân? Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Hồng Ngọc là người khác nô lệ, như vậy ta tính toán cái gì? Mai Nhữ Diệp đầu góc trống rỗng. Chương 2651, đại náo hôn lễ. Chương 2651, đại náo hôn lễ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nguy An nhìn xem Hồng Ngọc, trên mặt không lộ vẻ gì. Bọn hắn bắt Lưu Cửu Trương, uy hiếp ta, nếu như ta không đồng ý gả cho hắn, hắn muốn giết Lưu Cửu Trương. Hồng Ngọc hốc mắt đỏ lên, nước mắt lạch cạch đến rơi xuống, đây hết thảy đều không phải là của nàng ý nguyện, nàng là bị buộc. Lưu Nguy An con mắt lập tức meo lại đã đến, hắn chầm chậm vào Mai Nhữ Diệp, hàn khí tại tràn ngập, Lục Thiên Minh muốn bởi vì một chiêu thất bại ném đi mặt mũi mà tức giận, nghe thấy Hồng Ngọc nói như vậy, cười hắc hắc, lui về trên chỗ ngồi, ôm Tần Hồng, trên tay kìm lòng không được tăng lớn độ mạnh yếu, váy đi theo phập phồng nhúc nhích, Tần Hồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ và giận dữ, giận mà không dám nói gì. Ngươi là người nào? Ngươi cùng Hồng Ngọc là quan hệ như thế nào? Mai Nhữ Diệp đại não một mảnh hỗn loạn, không lựa lời nói, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, hắn tiểu kịp phản ứng, đáng tiếc, lời nói đã nói ra rồi, thu không trở lại. Hồng Ngọc là người của ta, Mai gia cũng bắt đầu làm bắt buộc dân nữ sự tình sao? Chuyện này phải cho ta một cái công đạo. Lưu Nguy An cố nén động tay xúc động, gần đây đều là hắn đoạt người khác thứ đồ vật, lúc này đây lại bị người khác cướp được trên đầu, hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Bất quá Mai gia dù sao cũng là trăm năm thế gia, nơi này là Mai gia địa bàn, hắn không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Ngươi có chứng cứ gì? Hồng Ngọc là ta tại cường đạo trên tay cứu trở về đến, nàng rõ ràng nói cho ta biết không có người thân, lẻ loi một mình, bởi vì ngưỡng mộ ta mới lấy thân báo đáp. Mai Nhữ Diệp không có biện pháp, chỉ có thể đem trách nhiệm đổ lên Hồng Ngọc trên người, Mai gia là không thể nào đeo lên cường đoạt dân nữ cái này mũ lưỡi chai. Ngươi nói bậy, ta căn bản không có đã từng nói qua, ngươi cầm bằng hữu của ta uy hiếp ta, bước bách ta gả cho ngươi, nếu không muốn giết bằng hữu của ta, ngươi hôm nay còn ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen, như thế nhân phẩm, ai có thể thích ngươi? Hồng Ngọc lập tức phản bác, đem Mai Nhữ Diệp che giấu ngọn nguồn xé rách xuống dưới. Những chuyện khác, nàng có thể không quan tâm, nhưng là cái gì ngưỡng mộ, cái gì lấy thân báo đáp, cái này kiên quyết không thể nhẫn nhịn. Thiện nhân, dám vu oan ta Mai gia, muốn chết! Một cái cùng Mai Nhữ Diệp có 7-8 phần tương tự, nhưng là trẻ lại không ít nam tử vọt lên tiến đến, căn bản không thấy hắn ra tay, đầy trời bóng kiếm bao phủ Lưu Nguy An, Hồng Ngọc cùng với Trịnh Ảnh Nhi, hàng quang lăng lệ ác liệt, hắn không chỉ có muốn giết Hồng Ngọc, liên quan Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi cũng không dung tha. "Lão Lục, coi chừng!" Mai Nhữ Diệp thanh âm chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa trong nổ vàng kẹp lấy hét thảm một tiếng cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt tình huống, lại để cho chúng khách mới ngược lại hút một hơi khí lạnh. Bị Mai Nhữ Diệp xưng là lão Lục thanh niên ngược lại trong vũng máu, hắn bội kiếm của mình chẳng biết tại sao đâm vào trái tim của mình, đã không có khí tức, Mai Nhữ Diệp bên người nhiều hơn lao đầu dâu bạc, lao đầu đỉnh đầu mạo hiểm xương trắng, một đôi chân lại sâu sâu địa đâm vào sàn nhà bên trong. Vốn là cường đoạt dân nữ, bước bách làm vợ, tiếp theo là giết người diệt khẩu, Mai gia như thế hành vi, làm cho người khinh thường cũng làm cho người thất vọng. Lưu Nguy An mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý tại tràn ngập. Ngươi là người phương nào? Bóng người lập lòe, trống rông xuất hiện hai người, một người trong đó là Mai gia gia chủ đồng thời cũng là cổ Mai thành thành chủ Mai Trường Linh, một người khác, ăn mặc màu đen áo choàng ngắn, có chút lưng còng, nhìn như một vị cổ giả. Nhưng mà khách mới bên trong người lão nhân trông thấy người này đều là trong nội tâm dùng mình hối hận lưu lại xem náo nhiệt. Vinh lão, ta thiếu nợ ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lưu Nguy An nhìn lướt qua bên ngoài xuất hiện tinh nhuệ chiến sĩ, ánh mắt rơi vào màu đen áo choàng ngắn cổ giả trên người, khủng bố chấn động nhất thiểm rồi biến mất, cổ giả toàn thân run lên, sắc mặt trắng nhợt đón lấy đỏ lên, cuối cùng lại biến thành tái nhợt, một đám huyết tích theo khỏe miệng tràn ra. Trông thấy một màn này, Mai Nhữ Diệp, Mai Trường Linh phụ tử cùng với đầy sảnh khách mới đều bị toàn thân lạnh cả người, đây chính là Vinh lão à? Chỉ là một ánh mắt liền bị thương. Bốn một bộ hung hăng càn quấy biểu lộ, Lục Thiên Minh lặng lẽ ngồi thẳng thân hình, tay cũng theo Tần Hồng trong quần rút ra, trên mặt tiểu ý chẳng biết lúc nào biến thành bất an. Ta họ Lưu Nguy An, tại đệ Tam Hoang lan lộn, như thế nào? Còn muốn động thủ sao? Lưu Nguy An nhìn xem Mai Trường Linh, hơi hận, Mai Trường Linh, Mai Nhữ Diệp đồng thời tâm thần rung mạnh, đón lấy sắc mặt trở nên trắng bệnh, Mai Nhữ Diệp càng là không tự chủ được run rẩy lên rồi, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Ở đây khách mới cũng là tâm thần đại chấn, chẳng ai ngờ rằng, chỉ là đến ăn yến hội mà thôi, vậy mà đụng phải như vậy đại lão. Đệ Tam Hoàng Hoàng chủ, chỉ có một số nhỏ thi đấu thế không hiểu rõ lắm, hoặc là nhiều năm ẩn cư người, cũng không biết Lưu Nguy An, còn vẻ mặt mờ mịt, bất quá, có thể ngồi vào cái này lại sảnh người, sẽ không có người đơn thuần, bọn hắn tuy nhiên không biết Lưu Nguy An là ai, nhưng là theo những người khác phản ứng ước chừng có thể phán đoán, Lưu Nguy An là một cái rất người đáng sợ, đắc tội không nổi. Người muốn thế nào? Vinh Lao gắt gao chầm chầm vào Lưu Nguy An, toàn thân tản ra nguy hiểm khí tức. Người tại gây cười sao? Mai gia đoạt bản hoàng chủ nữ nhân, còn muốn giết bản hoàng chủ, ngươi lại tới hỏi bản hoàng chủ muốn thế nào? Ngươi trong đầu đều là thảo sao? Lưu Nguy An lạnh lùng thốt. Vinh lão đời này khả năng là lần đầu tiên bị người mắng làm báo cỏ, thế nhưng mà, hắn sửng sốt không dám cãi lại, mà là nhìn về phía Mai Trường Linh. Mai Trường Linh không hổ là nhất gia chi chủ, tại cân nhắc lợi hại về sau, vốn là xua tán đi khách mới, sau đó cho rằng Lưu Nguy An mặt, đã cắt đứt Mai Nhữ Diệp hai chân. Mai Nhữ Diệp đau mồ hôi đều xuất hiện, nhưng lại không rên một tiếng, cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật thừa nhận lấy hết thảy, trong lòng của hắn tin tưởng, Mai gia tồn vong, ngay tại Lưu Nguy An một ý niệm. Thẳng đến Lưu Cửu Trương bị dẫn tới, Lưu Nguy An sắc mặt mới hòa hoãn vài phần. "Chủ nhân." Lưu Cửu Trương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, hắn toàn thân là tổn thương, nếu bị roi quật, tuy nhiên thay đổi một thân sạch sẽ y phục, nhưng là có chút vết thương là che không được, cũng may đều là bị thương ngoài da, thoạt nhìn rất nghiêm trọng, trên thực tế cũng không suy giảm tới chỗ hiểm, chỉ là bị phong bế công lực. Lưu Nguy An hư không một điểm, Lưu Cửu Trương huyệt đạo lập giải, trông thấy chiêu thức ấy, Mai Trường Linh phụ tử cùng với Vinh lão lại là trong nội tâm dùng mình, cách không giải huyệt, đây là Vinh lão cái này điểm huyệt mọi người làm không được. Điểm huyệt rất khó, giải huyệt so điểm huyệt khó gấp 10 lần, cách không giải huyệt lại khó gấp 10 lần. Như vậy cũng tốt so hạ độc hòa giải độc độ khó tất nhiên là khó với hạ độc. Tại Mai Trường Linh cống hiến ra một nửa gia sản, đồng thời trông nom việc nhà tộc dựa vào sinh tồn Diệu Phương cũng giao ra đây về sau, Lưu Nguy An sát ý trong lòng rốt cục lui xuống. Mai Trường Linh không phải là không muốn bật lộ đỏ sức, nhưng là Vinh lão câu nói đầu tiên lại để cho hắn đem loại ý nghĩ này triệt để dập tắt. Nếu như dốc sức liều mạng, hắn giết ta chỉ cần một chiêu. Mai Trường Linh thân cư địa vị cao, như thế nào lấy hay bỏ mới có thể lợi ích lớn nhất hóa tư duy đã sáp nhập vào trong máu, tại biết được dốc sức liều mạng không được về sau, trực tiếp đem nhi tử chết quên. Chuyện này dừng ở đây. Lưu Nguy An có thể dễ dàng như thế buông tha Mai gia, cũng là bởi vì Hồng Ngọc cũng không bị thương tổn, bằng không mà nói, Mai Trường Linh tuyệt đối sẽ không cái tử vong một đứa con trai đơn giản như vậy. Nhìn xem Lưu Nguy An một đoàn người ly khai cổ Mai Thành, Mai Trường Linh một lòng mới chính thức trở xuống trong bụng, Lưu Nguy An mang cho áp lực của hắn quá lớn, dù cho Lưu Nguy An tán đi sắc cơ, y nguyên lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Ta muốn bế quan, không muốn quấy rầy ta. Vinh lão cũng đi rồi, lần này đã bị đả kích quá lớn, hắn đã không nghĩ để ý tới cổ Mai Thành chuyện hư hỏng. Vinh lão, Mai Trường Linh chán nản ngậm miệng lại. Chương 2652, họa từ trong nhà chương 2652, họa từ trong nhà Lưu Nguy An, nhà ngươi thật đê tiện. Một tiếng gào thét ẩn chứa vô vàn phẫn nộ truyền đến, như sấm rền võ ngựa, một chi đại quân mấy ngàn người từ phía sau gầm thét mà tới, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đội ngũ, bao vây từ phía. Mai Trường Linh, ngươi có ý gì? Lưu Nguy An vừa mới an ủi Hồng Ngọc xong. Trải qua một hồi hôn sự, đối với nữ nhân mà nói, ảnh hưởng lớn vô cùng, tuy thiệp cưới mới bắt đầu, chưa thành, nhưng Hồng Ngọc trong lòng luôn không được tự tại. Lưu Nguy An biết tâm kết của nàng do mình mà ra, nhẹ lời khuyên nhủ, thật vất vả đợi đến khi Hồng Ngọc vui vẻ ra mặt, đã có kẻ chẳng hay biết đến quấy rầy, hắn lập tức nổi giận. Ngươi chẳng phải đã nói mọi chuyện dừng tại đây sao? Cớ sao lại nuốt lời, lật lọng. Mai Trường Linh nghiêm nghị chất vấn, vẻ mặt phẫn nộ. Mai Trường Linh, ngươi có biết ngươi đang nói gì chăng? Lưu Nguy An chẳng hiểu ra sao, ta nuốt lời từ khi nào? Ngươi có ý gì, mau nói rõ ràng. Ngươi dám nói Nhữ Diệp không phải do ngươi giết? Mai Trường Linh nghiến răng nghiến lợi. Mai Nhữ Diệp, có ý gì? Chết rồi ư? Ta giết. Chuyện khi nào? Lưu Nguy An hơi kinh hãi, có chút không hiểu đấu. Mai Nhữ Diệp sao lại chết? Sự bi thương trong mắt Mai Trường Linh không giống giả bộ, bằng không mà nói, hắn diễn trò thật quá tài tình. Giả bộ làm gì? Không phải ngươi thì còn ai? Nhữ Diệp chết dưới đại thẩm phán quyền, trừ ngươi ra còn ai nữa? Mai Trường Linh lớn tiếng nói. Cái gì? Ngươi có nhìn lầm chăng? Ngươi phải xem cho rõ, ta giết hắn làm gì? Lưu Nguy An đáp. Đường đường Lưu Nguy An, dám làm không dám chịu sao? Trong mắt Mai Trường Linh sát cơ lóe lên. Là ta làm, ta sẽ không dám thừa nhận, nhưng không phải ta làm, ta chẳng thể chịu tiếng xấu thay người khác. Ngươi nói ta giết người, cũng nên có chứng cứ mới phải, động cơ của ta là gì? Lưu Nguy An hỏi. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Lưu Nguy An, ngươi nạp mạng đi. Một kỵ sĩ mặc khôi giáp màu xám sấm hét lớn một tiếng, các minh đệ, xông lên cho ta, giết tên khốn này, vì đại thiếu gia báo thủ. Giết, giết, giết. Mấy ngàn kỵ binh cùng lúc tấn công, sóng to gió lớn, trong xe ngựa Hồng Ngọc, Trịnh Ảnh Nhi đều biến sắc mặt. Sắc mặt Lưu Nguy An chìm xuống. Nếu như chỉ có một mình hắn, rời đi là xong, loại chiến đấu không hiểu thấu này, hắn chẳng muốn lãng phí tinh lực. Thế nhưng mà, giờ không phải một mình hắn, trong đội ngũ đều là thủ nghệ nhân, đó là những người hắn thật vất vả mới đưa đến đây, chết một người đều là tổn thất lớn lao. Đồng thời, trong lòng hắn cũng giận Mai Trường Linh chẳng phân tốt xấu, cái bị oan uổng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Một đám đao mang tách ra, trong chốc lát như tia chớp răng mắt trên bầu trời, thoát ẩn thoát hiện. Trong nháy mắt, tầm mắt của mỗi người đều bị đám đao mang ấy chiếm cứ, chẳng còn thứ gì khác. Ánh đao lóe lên chỉ trong khoảnh khắc, thế nhưng vòng đao ảnh ấy lại lưu lại rất lâu trong đầu mỗi người. Giờ bào ảo, khôi giáp nặng nề gần như cùng lúc rơi xuống, kỵ binh chấn kinh, không hẹn mà cùng điểm chặt dây cương, xu thế tấn công của kỵ binh lập tức dừng lại, loạn thành một bầy. Cảm thấy nguy hiểm ập đến, Mai Trường Linh thoát cái rút kiếm, kiếm ra được nửa lại dừng lại. Bởi vì một thanh đao đã kể ngay cổ hắn, hàn ý cực lớn gần như muốn đóng băng hắn. Các minh đệ, chủ nhục thần chết, Lưu Nguy An giết chết gia chủ, xông lên đi, vì gia chủ báo thù. Trong hỗn loạn, chẳng biết là ai hét lớn một tiếng, bọn kỵ binh bất chấp những bộ khôi giáp vỡ nát, roi ngựa trùng trùng điệp điệp quất xuống cổ ngựa. Lưu Nguy An đao về phía trước một tiễn, một dòng máu tươi theo cổ Mai Trường Linh chảy xuống, kỵ binh xông nhanh hơn, thanh âm kia lần nữa vang lên. Lưu Nguy An, hôm nay dù có chết, chúng ta cũng nhất định sẽ giết ngươi, vì gia chủ và đại thiếu gia báo thù. Xem ra, ngươi bị người che mắt rồi. Ngươi, vị gia chủ này, thật khiến người khác thất vọng. Lưu Nguy An thu hồi đệ tam đao, hắn chỉ làm rách một chút da thịt của Mai Trường Linh, chứ không giết hắn. Sắc mặt Mai Trường Linh khó coi đến cực điểm. Nếu đến lúc này mà hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy thì quá ngớ ngẩn. Hắn cố nén nộ khí, quát, dừng tay. Toàn bộ dừng tay cho ta. Kẻ nào làm trái gia pháp sẽ bị xử trí. Mọi người đừng ngừng. Gia chủ đã bị Lưu Nguy An khống chế. Chúng ta phải xông lên, bằng không gia chủ tất nhiên gặp bất chắc. Trong đám người lại lần nữa vang lên thanh âm ấy. Mai Nhữ Phong, ngươi cũng dám phản bội Mai gia? Người đâu, bắt lấy cho ta. Mai Trường Linh giận không kềm được, hắn phi thân giữa không trung, thanh âm uy nghiêm tràn ngập vang vọng cả một vùng trời đất. Mai Nhữ Phong phản bội gia tộc, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, bắt lấy hắn. Lúc này, bọn kỵ binh không do dự, quay đầu ngựa, phóng tới một hướng khác. Kẻ tên Mai Nhữ Phong chính là kỵ binh mặc khôi giáp màu xám, bất quá giờ phút này khôi giáp của hắn đã bị Lưu Nguy An đánh nát, một gương mặt anh tuấn tràn ngập điên cuồng, bất an và sắc cơ. Mai Nhữ Phong không phải một người, bên cạnh còn tụ tập mười mấy người, bất quá rất hiển nhiên, mười mấy người không phải đối thủ của mấy ngàn người, đơn giản đã bị tóm gọn. Mai Nhữ Phong thực lực rất mạnh, liên tục giết hơn 30 người. Ngươi có biết ngươi đang làm gì chăng? Mai Trường Linh sắc mặt khó coi, nhìn Mai Nhữ Phong bị áp giải đến trước mặt. Mai Nhữ Phong ngậm miệng không nói một lời. Nhữ Diệp có phải ngươi giết không? Mai Trường Linh nói đến tên con trai mình, trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết trận tướng. Mai Nhữ Phong mặt mũi đầm đìa máu, nhưng không thấy sợ hãi và hối hận, chỉ có điên cuồng và không cam lòng. Cớ sao lại làm như vậy? Chúng ta là người một nhà. Mai Trường Linh vô cùng đau đớn. Người một nhà? Ánh mắt Mai Nhữ Phong lộ ra vẻ trào phúng. Các ngươi mới là người một nhà. Ngươi có khi nào xem những người khác là người một nhà đâu? Chúng ta đều họ Mai, thế nhưng mà chúng ta đã nhận được gì? Mọi chỗ tốt đều bị các ngươi mạch này chiếm hết rồi. Chúng ta đôi khi ngay cả một ngụm canh cũng chẳng được uống. Cái này gọi là người một nhà? Ngươi không biết xấu hổ nói ba chữ người một nhà đó sao? Thanh âm Mai Nhữ Phong càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như gầm thét, mặt mũi dữ tợn. Nhìn đến đây, Lưu Nguy An ước chừng đã biết chuyện gì đang xảy ra, bất quá hắn cũng không lên tiếng. Đây là gia sự của Mai gia, Mai Trường Linh xử lý ra sao là việc của Mai Trường Linh. Mà đang lúc Mai Nhữ Phong xúi dục kỵ quân công kích đoàn xe của Lưu Nguy An, cổ Mai Thành cũng đang bắt đầu một cuộc chiến tranh, cuộc chiến đoạt quyền. Mai Nhữ Diệp đã chết, Mai Trường Linh vì báo thù cho con, tự mình dẫn đại quân ra ngoài, cổ Mai Thành rắn mất đầu. Đúng lúc đó, một thế lực cường đại đột nhiên phát động tấn công. Trong chốc lát, những tâm phúc nhất mạch của Mai Trường Linh tử vong hàng loạt, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Mai Thành chủ, tuy ta không rõ cụ thể chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta đề nghị lúc này ngươi nên quay về thành. Nhìn thấy Mai Trường Linh vẫn đang cố gắng moi móc điều gì đó từ miệng Mai Nhữ Phong, Lưu Nguy An nhịn không được mở lời. Lời vừa nói ra, Mai Nhữ Phong và Mai Trường Linh đồng thời biến sắc mặt. Mai Trường Linh nhìn thấy sắc mặt Mai Nhữ Phong biến đổi, một luồng bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, hắn lại chẳng quản gì khác, lập tức hạ lệnh, toàn quân trở về thành. Đại quân chuyển hướng, phi như bay về phía cổ Mai Thành, bụi cho bắn tung trời. Chương 2653, kẻ độc thủ giấu mặt. Chương 2653, kẻ độc thủ giấu mặt. Cổ Mai Thành đã gần kề, thế nhưng đại quân của Mai Trường Linh bỗng nhiên ngược lại, bởi lẽ cánh cửa thành vốn nên mở rộng lại đang đóng chặt. Một dự cảm chẳng lành ập đến lòng Mai Trường Linh. Mai Niệm Trầm, mau bảo hắn ra đây nói chuyện với ta. Mai Trường Linh một mình thúc ngựa đến dưới cửa thành. Trên tường thành đống xuất hiện mấy trăm binh sĩ, khiến Mai Trường Linh càng thêm bất an, bởi lẽ những binh lính này hắn đều không hề quen mặt. Cổ Mai Thành từ khi nào lại có nhiều khuôn mặt xa lạ đến vậy? Đáng sợ hơn là khí tức của những binh lính này vô cùng cứng hãn, mỗi tên đều chẳng kém cạnh đám tinh nhuệ mà hắn đã dày công bồi dưỡng. Một cái đầu người từ trên tường thành lăn xuống, vừa vặn rơi ngay dưới vó ngựa của Mai Trường Linh. Đầu người ấy có tướng mạo cung dã, bên khóe mắt trái có một vết sẹo, chính là Mai Niệm Trầm, vị trưởng quan phòng thủ thành cao nhất của Mai Thành. Mai Niệm Trầm là nghĩa tử do Mai Trường Linh tu dưỡng, trung thành tận tâm, bằng không hắn đã chẳng được đặt vào vị trí trọng yếu đến vậy. Vẻ mặt Mai Niệm Trầm tràn đầy kinh ngạc, trong mắt trợn trừng rất lớn, phảng phất không thể tin được. Nhìn vẻ mặt đó có thể thấy, hắn không phải chết sau trận huyết chiến, mà là đột ngột bị giết, cái chết đến rất bất ngờ. Lòng Mai Trường Linh thẳng tắp trùng xuống, tình cảnh này chỉ có thể nói rõ một điều, kẻ giết chết Mai Niệm Trầm là người quen biết, hơn nữa là kẻ mà Mai Niệm Trầm vô cùng tín nhiệm. Chỉ có loại người này đột nhiên ra tay, Mai Niệm Trầm mới không hề phòng bị. Xưa nay, thành lũy kiên cố đều thường bị phá từ bên trong. Đúng lúc đó, trên đầu thành xuất hiện một bóng người quen thuộc, Mai Trường Diêu, đường minh của hắn. Tuy không thuộc chủ mạch, nhưng năng lực rất mạnh, giữ chức trưởng phòng mua sắm, bất kể là ở Mai gia hay cổ Mai Thành đều có thể nói là kẻ quyền cao chức trọng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, mặt Mai Trường Linh không biểu cảm, trên mặt Mai Trường Diêu thì treo nụ cười của kẻ chiến thắng. Vì sao? Mai Trường Linh hỏi. Vấn đề này cần hỏi sao? Trong lòng ngươi hẳn đã có đáp án. Mai Trường Diêu mỉm cười đáp lời. Đều là người một nhà, chẳng nên như vậy phải không? Mai Trường Linh đau lòng vô cùng. Nếu là người ngoài đoạt quyền, hắn không phản đối, được làm vua thua làm giặc, thế nhưng bị người một nhà đâm sau lưng, lại còn cùng một gia tộc, đối với hắn mà nói là đả kích lớn lao. Phong thủy luân chuyển. Mai Trường Diêu nói. Ngươi không nên phản bội gia tộc. Mai Trường Linh nói. Ta họ Mai, nhưng, ngươi đại diện không được gia tộc. Mai Trường Diêu cười lạnh. Ta có thể đại diện gia tộc hay không, ngươi hãy nhìn kỹ đây. Mai Trường Linh hướng lên trời bắn ra một quả pháo hoa, pháo hoa bay cao vài trăm trượng rồi nổ tung, một đóa hoa mai màu huyết hồng nhẹ ra, cả cổ Mai Thành đều có thể thấy rõ một. Đây là cái gì? Mai Trường Diêu biến sắc, hắn không hề hay biết Mai Trường Linh còn có tín hiệu này, có cảm giác mọi chuyện đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Trong đầu hắn đang nhanh chóng suy tính, đúng lúc đó, tiếng hò reo chóc từ trong thành vọng ra, hắn nhìn lại, sắc mặt đại biến. Phố lớn ngõ nhỏ lao ra vô số người mặc y phục hoa mai, những người này có tổ chức có kỷ luật, nhanh chóng chiếm cứ từng yếu đạo giao thông. Một nhóm người khác thì phóng tới tường thành, phủ thành chủ cùng Mai gia phủ đệ qua xa, thấy không rõ tình huống, nhưng ẩn ẩn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau nói rõ ở đó cũng xuất hiện những kẻ mặc y phục hoa mai. Ngươi làm gì? Mai Trường Diêu thanh sắc đều lệ. Ta làm gì? ngươi chẳng phải đang nhìn đó sao? Mai Trường Linh bình tĩnh nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể còn nhiều người như vậy? Vẻ thong dong trên mặt Mai Trường Diêu biến mất, bởi hắn phát hiện binh sĩ trên tường thành trong mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Trước khi để bắt ngươi, ta đã làm thành chủ 10 năm rồi, ngươi cho rằng làm đứng đầu một thành dễ dàng vậy sao? Thanh âm Mai Trường Linh đột nhiên cất cao, ta dùng mệnh lệnh của cổ Mai thành chủ ra lệnh cho tất cả các ngươi, lập tức mở cửa thành, quỳ xuống đất đầu hàng. Ta chỉ tru diệt kẻ cầm đầu tội ác, những kẻ khác không truy xét. Nếu cố chấp không chịu hiểu, giết không tha. Thanh âm tuyên cáo khiến các binh sĩ càng thêm sợ hãi, Mai Trường Diêu vội vàng quát bảo dừng lại, mọi người đừng để hắn đầu độc. Cổ Mai thành vẫn còn trong tay chúng ta, thắng lợi thuộc về chúng ta. Chúng ta chỉ cần thủ vững cửa thành, không cho bọn chúng tiến vào, Mai Trường Linh sẽ chẳng thể xoay chuyển cục diện. Mai Trường Linh thấy thế trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Lúc này đây, cách tốt nhất chính là hạ lệnh công thành, thế nhưng, một khi tấn công, chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại, bằng không sẽ thất bại thảm hại, không còn khả năng xoay người. Nếu như bất động, vẫn có thể tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ cho Mai Trường Diêu và đồng bọn. Nếu hắn dẫn đầu không phải kỵ binh, hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh tấn công, phối hợp binh lực trong thành. Nhưng lần này ra khỏi thành mục đích là truy kích Lưu Mi An, toàn bộ đều là kỵ binh, không có khí giới công thành. Để kỵ binh đánh công thành chiến, chẳng khác nào chịu chết. Thế nhưng, nếu không ra tay, hắn lo lắng binh lực trong thành không thể ứng phó. Vấn đề lớn nhất hôm nay là binh lực chủ chốt đang ở trong thành, còn hắn ở bên ngoài. Sức uy hiếp của hắn, với tư cách thành chủ, không cách nào phát huy ra. Ngay lúc hắn không biết phải làm sao, một bóng người chậm rãi xuất hiện bên cạnh, mắt hắn co rút, tiếp đó mừng rỡ khôn xiết, người đến rõ ràng là Lưu Mi An. Cần giúp đỡ không? Lưu Mi An chỉ lướt qua một cái, đã nhìn ra cảnh túng quẫn của Mai Trường Linh. Giúp ta giết hắn đi. Mai Trường Linh chỉ vào Mai Trường Diêu. Giết, không phải bắt giữ sao? Lưu Mi An ngạc nhiên. Hắn chỉ là một con cờ, vô dụng, không cần sống. Mai Trường Linh lắc đầu, nếu bắt giữ, sau đó lại giết, e là có kẻ cầu tình. Chết trên chiến trường, ai cũng không phản đối. Mai Trường Diêu trông thấy Lưu Mi An xuất hiện, lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ, nhưng không nghĩ tới nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Khi Lưu Mi An ngẩng đầu nhìn hắn, một đạo lưu quang hiện lên, hắn vừa mới kịp đoán đó là một mũi tên nhọn. Đau đớn kịch liệt đã từ vị trí trái tim lan tràn khắp toàn thân, trước mắt tối sầm, liền chẳng còn biết gì nữa. Mai Trường Diêu vừa chết, đám binh lính theo hắn lập tức mất hết ý chí chiến đấu, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Cửa thành mở ra, Mai Trường Linh dẫn 5000 kỵ binh xông vào cổ Mai thành, thẳng tiến phủ thành chủ. Mai Trường Linh làm thành chủ mấy chục năm, uy vọng cực cao. Thấy hắn xuất hiện, lại còn mang theo 5000 kỵ binh với sức chiến đấu cực cao, phe phản loạn lập tức ý thức được đại thế đã mất. Một số ít quan chức quản lý cao hơn thì trốn, kẻ thì đầu hàng. Binh sĩ tầng dưới chót không có chủ kiến, thấy những người khác đầu hàng, cũng đi theo đầu hàng. Một hồi vận động đoạt quyền oanh oanh liệt liệt rất nhanh đã hạ màn. Mai Trường Linh một lần nữa đoạt lại quyền lực, việc đầu tiên chính là giới nghiêm toàn thành, việc thứ hai là truy tìm hung phạm đứng sau. Cẩn thận thăm dò, chẳng bao lâu, kẻ bày ra tất cả mọi chuyện phía sau màn đã lộ mặt, rõ ràng là một vị phó bang chủ của Thổ Lang Bang. Kẻ ra tay giết chết Mai Nhữ Diệp cũng chính là hắn. Mục đích của hắn có hai, một là đối phó Lưu Mi An, hai là khống chế cổ Mai Thành. Hai mục đích này, bất kể cái nào thành công đối với hắn đều là thành công. Cho dù đều thất bại, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Trong nội bộ Mai gia vốn có không ít người không phục Mai Trường Linh, Thổ Lang Bang chỉ cần chút ít châm ngòi, những người này liền bị lừa gạt. Nhất định phải bắt lấy kế hòa sinh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hiểu rõ tất cả, Mai Trường Linh hận vị phó bang chủ Thổ Lang Bang này đến cực điểm. Kế hòa sinh tính cảnh giác rất cao, ngay khi cảm thấy đại thế đã mất đã lập tức trốn khỏi cổ Mai Thành. Chương 2654, không một kẻ sống sót. Chương 2654, không một kẻ sống sót. Lưu Nguy An khi cảm thấy Mai Trường Linh đuổi theo cũng lấy làm kỳ lạ. Theo lẽ nhân quả mà nói, hắn cùng cổ Mai Thành chẳng có ân oán gì. Với Mai Nhữ Diệp cũng vậy. Mai Nhữ Diệp đâu có hay Hồng Ngọc là nữ nhân của hắn, hơn nữa, Mai Nhữ Diệp trước đó cũng từng diện kiến Hồng Ngọc, biết nàng là tương lai hoa khôi, căn bản không nghĩ nàng sẽ trở thành nữ nhân của ai. Bởi cái lẽ người không biết không có tội, về mặt tâm lý, Lưu Nguy An rất khó sinh hận ý với hắn. Mai Nhữ Diệp bị chặt đứt một đôi chân, đã phải trả cái giá đắt cho hành vi lô mãng của mình. Lưu Nguy An cũng từ Mai ra nhận được đủ chỗ tốt, ân oán đôi bên coi như đã chấm dứt. Theo lý thuyết, Mai Trường Linh cũng không thể nào sinh ra hận ý lớn hơn với hắn. Bởi vậy, hắn kết luận phía sau ác có ẩn tình mà hắn không hay biết. Quả nhiên, mọi chuyện tra ra manh mối, Thổ Lang Bang liền nổi lên mặt nước. Nếu không phải muốn biết kẻ độc thủ lần tàng, hắn mới chẳng thèm theo chuyến này. Thời gian của hắn vô cùng quý giá. Bất quá, cũng chính vì đã đến, mới có thể tận mắt chứng kiến một màn kịch hay. Gia tộc nội loạn, đoán chừng là nỗi lòng chung của tất cả những kẻ ở vị trí cao. Ai cũng nói đế vương gia vô tình nhất, sinh ra trong đế vương gia chỉ có lợi ích được mất, chẳng có tình thân. Mai gia không phải đế vương gia, nhưng tại cổ Mai Thành lại độc bá một phương, nói là thổ hoàng đế cũng chẳng sai. Mai Trường Linh ngồi vị trí gia chủ, kiêm thành chủ mấy chục năm, tự nhận mình hành sự theo lẽ công bằng, công tư phân minh, bất kể đối nội hay đối ngoại, đều xử lý mọi việc công chính. Thế nhưng, trong mắt những chi thứ khác, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Sản nghiệp lợi nhuận lớn nhất đều bị con trai của Mai Trường Linh và đồng bọn chiếm giữ. Những bộ phận cốt lõi của cổ Mai Thành đều là tâm phúc của Mai Trường Linh. Những người khác chỉ có thể đi theo sau lưng phụ tử bọn họ mà ăn cơm thừa canh cạn. Các ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Mai Trường Linh vừa đau lòng, vừa bi thương, vừa tức giận, lại vừa thất vọng. Tất cả mọi người đều nhìn rõ một. Ngươi làm gì, thật sự cho rằng có thể lừa dối sao? Mai Trường Ưng toàn thân đầm đìa máu, hắn đã không đứng dậy nổi, chân bị chặt đứt rồi, nhưng hắn lại không muốn nhận thua, vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt toán độc. Vị trí gia chủ Mai gia vốn nên là của hắn. Năm đó, hắn cùng Mai Trường Linh cạnh tranh, ba hạng khảo hạch, hắn dẫn trước hai hạng. Theo quy tắc, hạng cuối cùng, hắn vốn có thể bỏ qua, vì hắn đã thắng, thế nhưng, kết quả cuối cùng lại là Mai Trường Linh trở thành gia chủ Mai gia. Nguyên nhân chính là Mai Trường Linh cưới được một nàng dâu tốt, nữ đệ tử của Tiên Nữ Hồ. Với thực lực Mai gia năm đó mà nói, có thể lấy được đệ tử Tiên Nữ Hồ là một bước treo cao. Bởi vậy, dù Mai Trường Ứng có không muốn đến mấy, nhưng cánh tay cũng chẳng thể lay chuyển được bắt đuổi. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn không phục. Chỉ là Mai Trường Linh có Tiên Nữ Hồ làm chỗ dựa, thêm vào năng lực bản thân hắn cũng chẳng yếu, hắn chỉ đành nén mọi sự không phục vào trong lòng. Mai Trường Linh những năm đầu làm việc coi như công bằng công chính, thế nhưng, từ khi con cái hắn ra đời, hắn liền thay đổi, khắp nơi đều vì các con mà suy nghĩ. Mai gia trở thành Mai Trường Linh gia, cổ Mai Thành cũng thành Mai Trường Linh thành. Điều này tự nhiên đã chọc giận rất nhiều người. Mai Trường Ứng lặng lẽ liên hệ những kẻ bất mãn với Mai Trường Linh, cuối cùng hôm nay đã tìm được cơ hội. Theo lẽ thường, Mai Trường Linh mang tinh nguyện đi, Vinh Lão cũng chẳng quản chuyện của Mai Thành, hành động của bọn họ lẽ ra phải nắm chắc phần thắng mới đúng. Vì sao lại thất bại, hơn nữa thất bại nhanh chóng, triệt để đến vậy. Mai Trường Ứng cho đến giờ phút này vẫn chẳng hiểu ra sao. Hắn không rõ thua ở đâu, tự nhiên là đầy ngập phẫn nộ. Ta sẽ nói cho ngươi biết, sở dĩ giao chuyện vận chuyển cho Nhữ Diệp mà không giao cho con trai ngươi, là vì con trai ngươi ở Thanh Lâu tranh giành tình nhân, thất thủ đánh chết một vị thủ lĩnh của Diêm Bang. Diêm Bang đã tuyên bố muốn giết chết hắn, là ta bỏ ra 300 vạn kim tệ để dàn xếp chuyện này. Con trai ngươi cầu ta đừng nói cho ngươi hay. Con trai ngươi đang ở đây, ngươi hãy hỏi hắn đi. Mai Trường Linh nói. Mai Trường Ưng lập tức quay đầu nhìn về phía đứa con trai cũng đang bị trói gô. Thấy hắn nhìn, đứa con lập tức chột dạ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Mai Trường Ưng vẫn rất hiểu con trai mình, nhìn nét mặt hắn cũng biết là thật sự, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Tam thúc, đứa cháu nội của ngươi, ta đã ném hắn vào ngục giam. Không phải vì hắn không tôn trọng ta, mà là vì hắn mê cờ bạc. Ngươi vào trong thành hỏi tất cả các sòng bạc lớn, ta vì hắn lấp lỗ hổng ít nhất đã hơn 1000 vạn kim tệ. Ngươi chỉ có duy nhất đứa cháu trai này, ta không muốn cái hòm tiền dưỡng lao của ngươi bị hắn đánh bạc hết. Hắn ở trong tù, ít nhất có người trông nom. Mai Trường Linh nói với lão giả tóc bạc phơ. Lão giả biểu cảm cứng đờ, lời răn dạy lập tức cũng không nói ra được. Chuyện cháu nội mê cờ bạc, hắn có nghe phong thanh, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra, lại cờ bạc đến mức lớn như vậy. Thập nhất đệ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không cho ngươi tham gia việc kinh doanh của gia tộc tuyệt đối không phải là xa lánh ngươi, mà là muốn cho ngươi học hành tử tế, trở thành một người học thức bên bác, tốt nhất có thể thi đậu Tĩnh Hồ thư viện. Ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ không rõ, tổ gia gia cả đời này hy vọng lớn nhất chính là gia tộc có thể xuất hiện một đại văn hào. Vạn sự đều hạ phẩm duy có đọc sách cao mà ngươi, từ nhỏ thiên tư thông minh, là người cực kỳ có hy vọng. Ngươi có thể hỏi tam thúc, năm đó gia tộc chúng ta chính là chịu thiệt vì thiếu văn hóa, bị người khinh thường. Mai Trường Linh nhìn chằm chằm vào một thanh niên nhỏ hơn con trai hắn vài tuổi. Thanh niên thân hình đơn bạc, vẻ mặt quật cường. Hắn nghe vậy nhìn về phía tam thúc không nói gì, nhưng vẻ mặt đã nói rõ Mai Trường Linh nói là sự thật. Ta biết ta có một số việc làm không khiến mọi người thỏa mãn, nhưng ta nghĩ chúng ta là người một nhà, ta đối với mọi người chưa bao giờ phòng bị. Ta không cầu lúc ta có chuyện, mọi người có thể liều mình cứu giúp, nhưng ta thật không nghĩ tới, kẻ phản bội ta lại chính là các ngươi, những người nhà mà ta tin tưởng nhất. Lòng Mai Trường Linh bi thống từng chút hóa thành lạnh như băng, biểu cảm chậm rãi trở lại bình tĩnh. Đám người Mai gia phản loạn vốn đang phẫn nộ bất bình đều đã im lặng. Có kẻ trên mặt lộ vẻ xấu hổ, có kẻ trên mặt lộ vẻ sợ hãi, còn có kẻ vẫn ngẩng cổ lên, rất có vẻ lão tử chính là không phục. Bất quá, vẻ tuyệt ngao bất tuân ấy theo một câu nói của Mai Trường Linh lập tức biến thành tuyệt vọng. Không một kẻ sống sót. Bất kể là Mai Trường Ưng hay Tam Thúc, hay thanh niên được gọi là thập nhất đệ đều không nghĩ tới, Mai Trường Linh vốn luôn coi trọng tình thân lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Phải biết rằng, Mai Trường Linh nhiều năm qua chưa từng ra tay với người cùng dòng họ, bất kể dòng họ phạm phải sai lầm lớn đến mấy, nặng nhất cũng chỉ là trục xuất mà thôi. Bọn họ bị bắt, vẫn không kiêng nể gì như thế, chính là vì biết nhiều nhất cũng chỉ bị trừng phạt một phen, sẽ không chết. Thế nhưng, bọn họ quên một điểm, con trai của Mai Trường Linh đã chết, hơn nữa còn là chết đến hai đứa con trai. Một đứa con trai là do Lưu Nguy An giết chết, Mai Trường Linh không dám động thủ với Lưu Nguy An, bi thương trong lòng lại không thể hóa giải. Hiện tại lại chết thêm một đứa con trai, tuy Mai Nhữ Diệp này là do người của Thổ Lang Bang động thủ, không liên quan đến Mai Trường Ưng và đồng bọn, nhưng món nợ này chắc chắn sẽ phải tính lên đầu Mai Trường Ưng và đồng bọn. Một người cha liên tiếp mất đi hai đứa con trai, còn có thể trông mong hắn đại nhân đại lượng sao? Gia chủ, ngươi không thể như vậy. Đừng giết ta sai rồi. Đại bá, cầu xin người tha cho ta là bị ép buộc. Mai Trường Linh không quay đầu lại mà đi. Vẫn chưa đi tới cửa, tiếng kêu thảm thiết phía sau lưng đã im bặt. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lưu Nguy An đang đứng trên lầu xem náo nhiệt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn cứ tưởng Mai Trường Linh chỉ tru diệt kẻ cầm đầu tội ác, không ngờ lại giết chết tất cả. Kể từ đó, số người trong Mai gia đã giảm đi không ít. Ta biết tổng bộ của Thổ Lang Bang ở đâu. Ta thỉnh cầu hoang chủ giúp ta, sau khi mọi chuyện thành công, toàn bộ tài vật của Thổ Lang Bang sẽ thuộc về hoang chủ, đồng thời cổ Mai Thành sẽ tuyên bố thuần phục hoang chủ. Mai Trường Linh trực tiếp đi đến trước mặt Lưu Nguy An. Chương 2655, xâm nhập hang sói. Chương 2655, xâm nhập hang sói. Mai Trường Linh có thể giữ vị trí thành chủ cổ Mai Thành nhiều năm như vậy, nếu ai nghĩ hắn chỉ là một người hiền lành thì quả là quá ngây thơ. Ở ma thú thế giới, người đơn thuần liệu có thể leo lên địa vị cao không? Sớm đã bị người khác sâu xé đến mức xương cốt cũng chẳng còn. Mai Trường Linh ngày thường không can thiệp vào Thổ Lang Bang là vì Thổ Lang Bang tuân thủ quy củ của Cổ Mai Thành, hai bên được xem như nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn cùng có lợi cho nhau. Thổ Lang Bang đôi khi có một số vật phẩm bất tiện ra tay sẽ mang đến Cổ Mai Thành. Những món đồ không thể lộ ra ngoài ánh sáng ấy, giá cả chắc chắn không thể cao. Nhờ vậy, Cổ Mai Thành có thể dùng giá thấp mua được một số thứ tốt, rồi sau đó bán lại, một vào mở ra, kiếm được món lợi lớn. Đa số thành viên Thổ Lang Bang là những kẻ liều mạng. Loại người này có một đặc điểm, tiền đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Chi tiêu thường chỉ ở ba nơi, thanh lâu, sòng bài và quán rượu. Bất kể đi đâu, cuối cùng đều có thể mang lại lợi nhuận cho Cổ Mai Thành. Chỉ là Mai Trường Linh không thể ngờ rằng Thổ Lang Bang lại có dã tâm lớn đến mức dám đánh chủ ý lên Mai gia. Điều này thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Khi Mai Trường Linh ra lệnh cho thủ hạ dốc toàn lực truy bắt kế hòa sinh, trong lòng hắn đã quyết định, nhất định phải tiêu diệt Thổ Lang Bang. Trong lúc sự chú ý của Thổ Lang Bang đang bị những người truy bắt kế hòa sinh hấp dẫn, hắn dẫn Lưu Nguy An đi đến một ngọn núi hoang cách Cổ Mai Thành về phía tây khoảng 60 km. Ngọn núi này không đơn giản. Lưu Nguy An nhìn từ xa, trên núi khói đen lượn lờ, âm khí bức người. Người nào thể chất yếu một chút, đi qua đây không lâu sau sẽ mắc bệnh nặng. Ngàn năm trước, nơi này từng là chiến trường, trăm vạn tướng sĩ đã bỏ mạng. Sau đó, nó trở thành bãi tha ma. Khoảng 50 năm trước, những người vào đây không hiểu sao chết thì chết, mất tích thì mất tích. Nơi này đã trở thành hung địa, về cơ bản không ai dám đến đây nữa. Mai Trường Linh nói. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Thổ Lang Bang dở trò quỷ. Lưu Nguy An nói. Đúng vậy, Thổ Lang Bang có một vị cao nhân lợi dụng hung thần chi khí ở đây, biến nơi này thành tổng bộ của Thổ Lang Bang. Mai Trường Linh đáp. Vị cao nhân này là ai? Mắt Lưu Nguy An hơi híp lại, bởi vì hắn nhận thấy âm khí đã biến đổi, đây là điểm báo sắp thành quỷ. Rất thần bí, cũng rất lợi hại. Ta trước sau phái ba nhóm người, đều không thể điều tra được bất kỳ tin tức gì về người này. Vì hắn, ta đã mất 10 hảo thủ. Trong mắt Mai Trường Linh thoáng qua một tia tiếc nuối. Ngươi định làm thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Tất cả đều nghe theo hoàng chủ. Mai Trường Linh cung kính nói. Vậy thì đánh vào thôi. Lưu Nguy An nói. Đánh vào. Mai Trường Linh kinh ngạc, một giây sau, trời đất biến mất, chỉ còn lại một đạo ánh đao chói lọi, như ngân hà giáng xuống mặt đất. Rầm rầm, một tòa trận pháp thần bí hiện ra, tỏa ra hào quang tà ác màu đỏ sẫm. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, trận pháp đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Ánh đao giáng xuống, ngọn núi lớn bị chẻ làm đôi, lộ ra một hang động dốc xuống, đen kịt, sâu không thấy đáy. Thật to gan, ai dám đến đây quấy rối, không sợ chết sao? Một hán tử cao lớn mặt xanh nhanh vàng vừa đối mặt đã bị Lưu Nguy An một đao chém đứt đầu. Đao thứ hai của Lưu Nguy An giáng xuống, vừa vặn chém trúng một nữ tử lao ra từ hang động. Nữ tử ấy dường như chủ động đưa cổ đến. Mai Trường Linh nhìn rất rõ, vẻ mặt kiêu ngạo của nữ tử trong nháy mắt biến thành kinh hãi, tuyệt vọng và bất lực. Sau đó, đầu người bay lên, máu tươi còn đang tung tóe giữa không trung, Lưu Nguy An đã chui vào hang động. Mai Trường Linh vừa sợ vừa lo. Kinh hãi là Lưu Nguy An quá mạnh mẽ, một nam một nữ rõ ràng là cao thủ cực kỳ đáng sợ, nhưng trước mặt Lưu Nguy An, họ còn không bằng gà con bị con, không có bất kỳ sức phản kháng nào đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Lo lắng là Lưu Nguy An không rõ tình hình mà mạo muội xông vào, lỡ như bên trong là núi đao biển lửa thì phải làm sao? Do dự một chút, hắn cắn răng, đi theo chui vào. Trong hang động không có đèn. Vừa mới vào, trước mắt một mảnh tối đen. Khoảng 5-6 giây sau, mắt dần thích nghi. Mai Trường Linh liền phát hiện ra điều bất thường, trên vách đá hang động có một lớp vật chất không rõ là gì, phát ra ánh sáng xanh mơn mởn, rất nhạt nhưng trong môi trường tối tăm của hang động lại có thể chiếu sáng. Mặc dù không hề rõ ràng, nhưng vừa đủ để mắt có thể nhìn thấy đại khái hình dạng. Ánh sáng này thật vừa vặn. Nếu ở vị trí cửa vào có mấy cao thủ mai phục, phàm là cao thủ tiến vào đều sẽ gặp nạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại. Cách đó khoảng 5 mét, có 3 bộ thi thể nằm la liệt. Thi thể vẫn còn rỉ máu tươi, máu vẫn còn nóng hổi. Không cần nghĩ, đây là kiệt tác của Lưu Nguy An, mà Lưu Nguy An thì đã biến mất. Mai Trường Linh cẩn thận từng ly từng tí men theo hang động đi xuống. Bước chân bất chi bất giác nhanh hơn, bởi vì dọc đường đi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả nguy hiểm đều đã biến thành những thi thể nằm trên mặt đất. Dựa vào trạng thái chết của các thi thể, có thể phán đoán rằng họ đều bị giết chết mà không kịp phản kháng, một đao đoạt mạng. Sự kinh ngạc trong lòng Mai Trường Linh càng ngày càng mạnh mẽ, sự kính sợ đối với Lưu Nguy An cũng ngày càng sâu sắc. Tốc độ đã biến thành chạy hết sức, nhưng vẫn không đuổi kịp bước chân của Lưu Nguy An. Đúng lúc đó, một chấn động gần như muốn lật tung mặt đất truyền ra từ lòng đất. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong đường hầm, khí lãng ập tới. Mai Trường Linh không có lối rẽ nào để tránh, không thể né tránh. Hắn phải dốc toàn lực mới cản được sóng xung kích. Bất chấp sự khó chịu, hắn điên cuồng chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Sau hai lần chuyển hướng, trước mắt không còn là đường hầm nữa mà hiện ra một hang động cực lớn và rộng rãi. Hang động rộng chừng 200 bước, trên mặt đất ngổn ngang thi thể, có nam có nữ, có trẻ có già. Lưu Nguy An đứng trên một đài cao, dưới chân hắn là một nam tử thân hình dị thường vạm vỡ đang nằm sấp, nam tử ho dữ dội, từng đợt máu tươi trào ra từ miệng. Hắn là người duy nhất còn sống trong hang đá. Xung quanh hang động cắm đầy bó đuốc, đáng lẽ phải cháy sáng nhưng giờ đều đã tắt. Đến vừa đúng lúc, nhìn xem, đây có phải là đồ của Thổ Lang Bang không? Đao của Lưu Nguy An đã được thu lại. Quần áo hắn sạch sẽ, trên người không có nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả khí tức cũng vững vàng, hoàn toàn không giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Mai Trường Linh châm lửa những bó đuốc trên vách đá. Ánh lửa chiếu rọi hang động, tầm nhìn lập tức rõ ràng hơn. Một số dụng cụ sinh hoạt trong góc cũng hiện ra. Hắn đi đến trước mặt nam tử đang nằm sấp, ngồi xổm xuống, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, "Tiếu Diệt Lang, không ngờ chứ, ngươi cũng có ngày hôm nay." "Mai Trường Linh, sao lại là ngươi? Sao ngươi biết được nơi này?" nam tử vừa sợ vừa giận. Ngươi ngàn không nên vạn không nên, lại dám đánh chủ ý lên Mai gia. Mai Trường Linh cười lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi của nam tử. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Nguy An, cung kính nói, hồi bẩm hoàng chủ, người này chính là bang chủ Thổ Lang Bang, Tiếu Diện Lang. Chuyện tiếp theo giao cho ngươi đấy, ta quay về đây. Lưu Nguy An vừa quay người, Mai Trường Linh đột nhiên ra tay, hai nắm đấm như truy, nặng nề giáng xuống lưng Lưu Nguy An. Dầm, chương 2656, khẩu Phật tâm xả chương 2656, khẩu Phật tâm xả tay trái Mai Trường Linh phát ra tiếng hổ gầm, tay phải phát ra tiếng rồng âm. Tiếng rồng hổ hòa quyện, đánh thẳng vào lưng Lưu Nguy An. Cú đánh lén này cực kỳ bất ngờ, ra tay lại nhanh như chớp giật. Mai Trường Linh tin rằng dù Lưu Nguy An đối mặt trực diện với hắn cũng sẽ trở tay không kịp. Quả nhiên, một đòn toàn lực, dán chắc như thép giáng xuống người Lưu Nguy An. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, vẻ đắc ý của Mai Trường Linh cứng lại. Dầm, thân thể Lưu Nguy An đột nhiên biến thành một ngọn núi cao ngất, không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng kinh khủng truyền tới. Luồng sức mạnh này quá đỗi mênh mông, hắn căn bản không thể chống cự. Cả người hắn như một viên đạn pháo bị bắn văng xa mấy chục thước, nặng nề đập vào vách đá của hang động rộng lớn. Toàn bộ hang động đều khẽ rung lên. Mai Trường Linh đau đớn đến mức mặt mũi gần như biến dạng, nhưng hắn lại không dành chú ý đến điều đó. Sự kinh hãi trong lòng đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của hắn. Hắn lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc và không thể tin được. Lưu Nguy An chậm rãi quay người. Hắn đầu tiên nhìn Tiếu Diện Lang đang nằm trên mặt đất một cái, rồi mới không nhanh không chậm nhìn Mai Trường Linh, ánh mắt đầy trào phúng. Không thể nào, điều đó không thể nào. Mai Trường Linh nhìn Lưu Nguy An vẫn lành lặn không chút tổn hại, như gặp phải ma quỷ. Lưu Nguy An không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Ngươi có phải đã sớm biết rồi không? Mai Trường Linh đột nhiên kêu lớn, giọng điệu kích động. Ngươi nói Thổ Lang Bang chiêu mộ một cao thủ thần bí, biến nơi này thành tổng bộ Thổ Lang Bang, vị cao thủ thần bí này chính là ngươi phải không? Xưng hô thế nào? Lưu Nguy An thản nhiên nói. Ngươi đã nghi ngờ ta từ lúc nào vậy? Mai Trường Linh vô cùng không cam lòng. Ta đâu phải thần tiên, làm sao ta lại nghi ngờ ngươi? Ta căn bản không hề nghi ngờ ngươi. Lưu Nguy An nói. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi rõ ràng là đang đề phòng ta mà. Mai Trường Linh nói lớn tiếng. Ta đã nghi ngờ rất nhiều người, duy chỉ không nghi ngờ ngươi. Phải nói là ngươi ngụy trang quá tốt. Nếu không phải ngươi quá sốt ruột, có lẽ ngươi đã thành công rồi. Lưu Nguy An nói. Không ngờ tu vi của ngươi mạnh đến mức bất thường, tuy nhiên, thật sự đáng tiếc. Mai Trường Linh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngươi có ý gì? Lưu Nguy An nhướng mày. Ngươi không phải trận đạo đại sư sao? Chẳng lẽ không nhìn ra, toàn bộ địa huyệt này chính là một tòa đại trận sao? Mai Trường Linh lộ ra nụ cười đắc ý, biểu cảm của Lưu Nguy An từ từ trở nên nghiêm túc. Ngươi rất mạnh, nhưng nơi đây là cổ chiến trường, ý chí bất khuất của mấy trăm vạn tướng sĩ, ngươi ngăn cản được sao? Mai Trường Linh trên mặt lộ ra vẻ trào phúng và hòa giải. Ta có một điều thắc mắc, ngươi đã có quan hệ sâu đậm với Thổ Lang Bang, hay nói cách khác, ngươi chính là một trong những cao tầng của Thổ Lang Bang, vậy tại sao lại muốn mượn tay ta để tiêu diệt Thổ Lang Bang? Lưu Nguy An hỏi. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Thổ Lang Bang chính là nhờ sự nâng đỡ của ta mà mới lớn mạnh. Nếu không có ta, Thổ Lang Bang đến bây giờ vẫn chỉ là một bang phái bất nhập lưu. Thế nhưng, ta đã làm nhiều như vậy cho Thổ Lang Bang, vậy mà Thổ Lang Bang lại lấy oán trả ơn, muốn hất cẳng ta. Ngươi nói xem, một bang phái lang tâm cẩu phế như vậy, ta còn giữ lại làm gì? Mai Trường Linh đoán hận nói. Thổ Lang Bang có thể nói là một trong những khoản đầu tư thất bại nhất của hắn. Món lợi khí do một tay hắn bồi dưỡng, cuối cùng lại quay ngược cắn trả chính mình. Thổ Lang Bang đã lớn mạnh, thế lực sớm đã vượt qua cổ Mai Thành, mà hắn còn không dám trở mặt, đừng nói là có bao nhiêu ấm ức. Điều này nghe có lý. Lưu Nguy An chợt hiểu ra, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ lạ. Thổ Lang Bang tuy là người ngoài, dù sao cũng là do ngươi nâng đỡ lên, cuối cùng lại phản bội ngươi. Còn người Mai gia, cùng ngươi chảy dòng máu giống nhau, có thể nói là chí thân, cũng phản bội ngươi. Mai Trường Linh, cách làm người của ngươi không ra sao cả. Sắp chết đến nơi còn cái cứng. Sắc mặt Mai Trường Linh khó coi. Chuyện xảy ra hôm nay là điều hắn không muốn xảy ra nhất trong đời. Mặc dù những kẻ phản bội hắn đều đã nhận lấy hình phạt xứng đáng, nhưng hắn lại không có chút nào niềm vui của kẻ chiến thắng, chỉ có sự ấm ức của kẻ bị chúng bạn xa lánh. Tại sao? Ta đối xử với bọn hắn còn chưa đủ tốt sao? Tại sao bọn hắn lại muốn đối xử với ta như thế? Còn một vấn đề nữa, mối thù giữa chúng ta vẫn chưa đến mức ngươi chết ta sống phải không? Ngươi vì sao phải trăm phương ngàn kế giết chết ta? Lưu Nguy An hỏi. Nỗi đau mất con, ngươi có thể hiểu được sao? Mai Trường Linh giận dữ nói. Nếu là những người khác, ta tin. Nhưng ngươi, ngươi là loại người máu lạnh. Ngươi yêu quý sẽ chỉ là chính mình. Con trai chết thì tính là gì? Ngươi còn có mấy đứa con trai nữa, hơn nữa, cho dù tất cả đều chết sạch, ngươi cũng còn có thể sinh thêm 10 đứa 8 đứa. Cái loại người như ngươi, Lưu Nguy An đông nhiên dừng lại một chút, ta hiểu rồi, ngươi lo lắng ta sẽ có ý đồ với cổ Mai Thành, ảnh hưởng đến địa vị của ngươi, đồng thời còn lo lắng bài thuốc rượu của ta sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi. Ngươi biết quá nhiều rồi, ngươi có thể đi chết đi. Trên tay Mai Trường Linh xuất hiện một lá cờ màu đen, hắn mạnh mẽ cắm xuống đất. Một luồng chấn động kỳ lạ biến mất vào lòng đất. Vài giây trôi qua, vẻ mặt mong đợi của Mai Trường Linh biến thành kinh ngạc, bởi vì không có bất kỳ phản ứng nào, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc khó hiểu, trong mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Tiếu Diện Lang vốn trọng thương hấp hối bỗng nhiên đứng dậy như người không có việc gì, nhìn hắn như nhìn một tên hề. Ngươi phản bội ta. Trong lòng Mai Trường Linh dâng lên vô hạn sợ hãi đồng thời lại kỳ lạ phẫn nộ. Khẩu Phật tâm xả. Ngươi sai rồi, không phải ta phản bội ngươi, là ngươi phản bội ta, còn ta, chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Tiếu Diện Lang bình tĩnh nói, hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào? Ánh mắt Mai Trường Linh di chuyển qua lại giữa Lưu Nguy An và Tiếu Diện Lang. Hắn không hiểu, giữa hai người lẽ ra không quen biết, tại sao lại đột nhiên liên thủ với nhau? Lưu Nguy An đã giết nhiều người như vậy, sao Tiếu Diện Lang lại hợp tác với hắn? Nếu không phải Tiếu Diện Lang nói cho Lưu Nguy An cách bố trí trận pháp, hắn không cho rằng Lưu Nguy An có thể phá giải trận pháp của hắn. Năm đó ngươi gặp cường đạo suýt chết, là ta cứu ngươi. Vậy mà ngươi không biết cảm ơn, ngược lại muốn khống chế Thổ Lang Bang. Ta chỉ muốn mời ngươi rời khỏi Thổ Lang Bang thôi, chứ không hề nghĩ đến việc giết ngươi. Vậy mà ngươi lại muốn giết ta. Lúc đầu ta không nên cứu ngươi. Tiếu Diện Lang nói. Đừng tưởng là ta không biết, năm đó bọn cướp chính là do ngươi sai khiến. Mai Trường Linh cười lạnh. Ngươi sai rồi, lúc đó ta cũng không quen biết ngươi, không cần thiết cũng không thể nào bố cục để đối phó ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tiếu Diện Lang lắc đầu. Ta không tin. Mai Trường Linh gần như phát điên. Kỳ thật hắn đã tin rồi, Tiếu Diện Lang tâm ngoan thủ lạn, giết người vô số, chỉ có một đặc điểm, không nói dối. Hắn nói không phải hắn, vậy không phải hắn. Chủ nhân, có muốn giết hắn không? Tiếu Diện Lang quỳ một gối xuống đất trước Lưu Nguy An, tất cung tất kính. Giao cho ngươi đó, ta muốn bắt kiệt tất cả giá trị của hắn. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Một người như Mai Trường Linh, chết còn an toàn hơn sống. Chương 2657, Khoái Kiếm Loan Bình. Chương 2657, Khoái Kiếm Loan Bình. Tiếu Diện Lang họ Phong, vốn là người hầu cận của một vị tiền bối trong Phong gia, được ban họ Phong. Điều này Lưu Nguy An tuyệt đối không ngờ tới trước đó. Hắn không hề biết Tiếu Diện Lang, thế nhưng Tiếu Diện Lang lại nhận ra hắn. Phong gia gặp đại nạn, Tiếu Diện Lang nhờ thân phận bang chủ Thổ Lang Bang mà không bị kẻ địch phát hiện. Hắn vẫn luôn ngầm tìm kiếm chân tướng, đồng thời cũng chú ý đến Lưu Nguy An. Bởi lẽ, hiện tại người của Phong gia còn sống bên ngoài chỉ có Phong Nghi Tình ở Đệ Tam Hoang. Tiếu Diện Lang không dám tùy tiện tiến vào Đệ Tam Hoang, nhưng sự chú ý của hắn đối với nơi này chưa bao giờ ngừng nghỉ. Lưu Nguy An đột nhiên xuất hiện tại tổng đàn Thổ Lang Bang khiến Tiếu Diện Lang vô cùng bất ngờ. May mắn thay, hắn đã kịp thời thi triển Phong gia độc môn thân pháp, lộ rõ thân phận để bảo toàn mạng sống. Bằng không, thi thể trên đất cát của hắn. Khi biết tất cả đều là chủ ý của Mai Trường Linh, Tiếu Diện Lang lập tức hiểu rõ mọi chuyện, bèn liên thủ với Lưu Nguy An diễn một màn kịch. Cũng trách Mai Trường Linh quá thiếu kiên nhẫn, bằng không Tiếu Diện Lang thật sự khó mà nắm được thóp của hắn. Trong năm Mai ra, nay tan thành mây khói, cổ Mai Thành dễ dàng về tay họ Lưu. Tiếu Diện Lang bởi muốn tiếp tục che giấu tung tích, không thích hợp làm thành chủ. Lưu Nguy An nhất thời tìm không ra người thích hợp, đành để Lưu Cửu Trương đảm nhận việc này. Điều khiến Lưu Nguy An bất ngờ hơn cả là trong bảo khố của Mai gia, hắn tìm thấy một tấm tàn đồ trận pháp, rõ ràng là về không gian trận pháp. Dù chỉ là tàn đồ, nhưng lại nhiều hơn tổng số những mảnh tàn đồ hắn thu thập được bấy lâu nay cộng lại. Lưu Nguy An vui mừng khôn xiết. Tấm bản đồ này dĩ nhiên không thể giúp hắn lập tức lĩnh ngộ không gian trận pháp, nhưng ít nhất có thể làm sâu sắc thêm sự cảm ngộ, giúp hắn tiến thêm một bước dài trên con đường truy tìm cách bố trí không gian trận pháp. Sau này ngươi có tính toán gì không? Có cùng ta trở về Đệ Tam Hoang không? Lưu Nguy An hỏi Tiếu Diện Lang. Ta sẽ tiếp tục ở lại nơi đây. Tiếu Diện Lang vô cùng kích động, gần như muốn lập tức đi Đệ Tam Hoang, nhưng sau một hồi cân nhắc, hắn vẫn lắc đầu. Hắn còn cần thân phận bang chủ Thổ Lang Bang. Có Thổ Lang Bang trong tay, hắn có thể làm rất nhiều việc. Nếu đi Đệ Tam Hoang, tất cả cố gắng trước đây đều uổng phí, lại chẳng giúp được Phong Nghi Tình nửa điểm. Giờ đây, Mai Trường Linh đã chết, những kẻ thiên về Mai Trường Linh cũng bị Lưu Nguy An thanh lý gần hết sau trận chiến này. Hôm nay Thổ Lang Bang có thể nói là một tay hắn định đoạt, danh tiếng Thổ Lang Bang cũng đã được khôi phục. Những việc Đệ Tam Hoang không thể làm, hắn có thể làm. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Lưu Nguy An. Lựa chọn của ngươi là tốt nhất. Lưu Nguy An đồng ý quả thực, Tiếu Diện Lang ở lại Thổ Lang Bang sẽ mang lại trợ giúp lớn hơn nhiều cho Phong Nghi Tỉnh và cho hắn so với việc đi Đệ Tam Hoang. Một phương đất nước nuôi dưỡng một phương người. Mai Trường Linh thoạt nhìn là một người hiền lành chính nghĩa biết bao, ai có thể ngờ hắn lại lén lút cấu kết với Thổ Lang Bang, làm những việc không thể chấp nhận được. Trịnh Ảnh Nhi liên tục lắc đầu. Nàng và Mai Trường Linh chưa từng quen biết, nhưng thường xuyên nghe người ta nói về cổ Mai Thành, đánh giá về cổ Mai Thành đều vô cùng tích cực. Ngay cả việc con trai Mai Trường Linh là Mai Nhữ Diệp từng cưỡng đoạt Hồng Ngọc, nàng cũng chỉ cho là cá biệt, xét tổng thể vẫn là tốt. Tuyệt đối không ngờ, Mai Trường Linh lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Đội ngũ tiến lên tốc độ không quá nhanh. Trịnh Ảnh Nhi đã ngủ đủ giấc, trong xe ngựa lại có Hồng Ngọc, nàng không tiện chui vào lòng Lưu Nguy An nữa, đành tìm chuyện mà nói. Thân phận của Tiếu Diện Lang được Lưu Nguy An giấu kín, không hề nói với nàng. Ta trước kia thường xuyên nghe người ta nói, các thành trì quanh cổ Mai Thành thường xuyên xảy ra chuyện giết người cướp của, riêng cổ Mai Thành lại rất ít. Mọi người đều cho rằng trị an cổ Mai Thành tốt, người kinh doanh đều thích đến cổ Mai Thành, lại chưa từng nghĩ tới là vì nguyên nhân này. Hồng Ngọc dù sao cũng không phải cô gái tầm thường, có lẽ cũng do đã rời xa cổ Mai Thành, thay đổi hoàn cảnh, tâm trạng nàng cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn bị sự kiện đoạt hôn ảnh hưởng. Giang hồ hiểm ác, ta hôm nay mới chính thức cảm nhận được. Trịnh Ảnh Nhi cảm thán một tiếng. Bởi thân phận cao quý, lại được ca ca che chở khỏi hiểm nguy, mọi rủi ro đều bị loại trừ. Từ xưa đến nay, nàng chỉ thấy những người và sự việc tích cực. Những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, Trịnh Diễn Thư sẽ không để nàng nhìn thấy. Đây là lần đầu nàng trải nghiệm một kẻ như Mai Trường Linh, cảm xúc dâng trào. Lưu Nguy An cúi đầu, đang xem xét tấm trận pháp tàn khuyết lấy ra từ bảo khố Mai ra. Võ đạo cũng thế, trận đạo cũng vậy, càng nghiên cứu càng trở nên thâm bất khả chắc. Hắn cảm giác mình như một con nít xanh, từ một cái ao nhỏ nhảy ra dòng suối, rồi lại đến hồ lớn. Khi nhảy ra khỏi hồ lớn, lại phát hiện còn có hồ nước lớn hơn và cả đại dương. Tiếp xúc với thế giới càng lớn, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Họ không chừng mực. Bách Lý Quan. Khi trọng tài hô lên hai chữ bắt đầu kiếm quang trận lóe, bên quân bình an sững sờ, Không ít người há hốc miệng chuẩn bị hô hào cổ vũ, nhưng đột nhiên lại trở nên câm nín, một chữ cũng không thốt ra được. Mồ hôi theo trán Sơn Đính Động Nhân chảy ròng ròng. Hai tay hắn đã giơ lên, bàn tay vẫn còn xoay tròn lực lượng khủng khiếp, dường như có thể nghiền nát hư không, nhưng lại không có cơ hội đánh ra. Bởi vì một thanh kiếm vừa mảnh lại dài đã chống vào cổ họng hắn, chỉ cần nhẹ nhàng đưa về phía trước một chút, hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Đứng cứng đờ vài giây, Sơn Đính Động Nhân mới từ từ tán đi lực lượng trên bàn tay. Kiếm khách trẻ tuổi quá mức kia thu kiếm, lùi lại nửa bước, thản nhiên nói, "Đa tạ. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh." Sơn Đính Động Nhân khi bước xuống lôi đài, không nhịn được quay đầu hỏi một câu, "Loan Bình." Sơn Đính Động Nhân quay trở về Bách Lý Quan, thấy Hổ Dược Sơn, Đao Khách Vô Mặt, Hạng Tế Sở cùng những người khác đều sắc mặt nghiêm trọng. Ánh mắt Bách Lý lung lung di chuyển qua lại trên gương mặt mấy người, vẻ mặt nóng lòng không nén nổi, chỉ có thể nhận thua. Nhiếp Phá Hổ bất đắc dĩ nói, "Kiếm của Loan Bình quá nhanh." Sơn Đính Động Nhân và mọi người thực lực không kém nhau là mấy, hắn tiếp không được, những người khác cũng khó mà tiếp được. Nếu không phải trên lôi đài, mà ở nơi khác, hắn có 8 phần chắc chắn có thể bắn chết Loan Bình, thế nhưng trên lôi đài nhỏ hẹp như vậy, hắn không thể thi triển được. Trong số họ, người trẻ tuổi mạnh nhất là Trương Vũ Hạc, thế nhưng Trương Vũ Hạc vừa vặn đã rời đi. Không được, ván này thua, chúng ta sẽ thua triệt để. Hồ Dược Sơn và Hắc Bạch Vô Thường gần như đồng thời mở miệng. Năm cục tháng 3, đã thua 2 cục. Ván này nếu thua, sau đó cũng không cần đánh nữa. Ta có thể nhìn ra, hắn cũng không dùng toàn lực, chúng ta ai lên cũng đều là kết quả như nhau. Nhiếp Phá Hổ rất không muốn nhận thua, nhưng Loan Bình quá mạnh mẽ. Sắc mặt Hồ Dược Sơn run rẩy vài cái, hắn rất muốn nhảy lên lôi đài, thế nhưng cũng hiểu rõ, hắn lên rồi cũng chỉ có thể tự rước nhục nhã. Để ta đi đi. Ngay khi mọi người không biết phải làm sao, một giọng nói dễ nghe truyền đến. Chương 2658, lôi đài thi đấu. Chương 2658, lôi đài thi đấu. Mọi người quay đầu lại, một bóng người mặc tử sắc váy dài phong nghi tình ung dung bước tới, tựa như một đóa tử sắc hoa sen, xinh đẹp, hào phóng, cao quý. Mọi người vốn đang vui vẻ, đón lấy liền ai nấy lắc đầu như chống bỏi. Không được, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Phong cô đương, sao ngươi lại tới đây? Thân pháp của Phong gia chứ danh thiên hạ, dùng thân pháp để hóa giải khoái kiếm Loan Bình có lẽ thật sự khả thi, nhưng mọi người chợt tỉnh ngộ, người trước mắt là Phong Nghi Tình. Phong Nghi Tình vốn là tiểu thư khuê các, đại môn không xuất, nhị môn không bước. Nàng khổ luyện thời gian chẳng dài, kinh nghiệm chiến đấu lại càng thiếu thốn. Tuy nói mỗi khi chiến sự căng thẳng, Phong Nghi Tình cũng sẽ ra tay tương trợ, nhưng đó là đối phó ma thú. Người và ma thú không giống nhau, người còn nguy hiểm hơn ma thú nhiều. Cũng không phải mọi người coi thường Phong Nghi Tình, mà là thân phận của nàng quá đôi đặc biệt. Chuyện Phượng Hoàng Quốc, mọi người đều đã biết, Phong gia có lẽ chỉ còn lại mình Phong Nghi Tình. Nàng nếu có chuyện gì, tất cả mọi người không cách nào tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, người sáng suốt đều biết, Phong Nghi Tình tương lai sẽ trở thành Lưu Nguy An phu nhân, ai dám để nàng mạo hiểm chứ? Việc thi đấu này do Kính Hồ Thư Viện chủ trì, mọi người đối với phẩm cách của Kính Hồ Thư Viện vẫn tin tưởng, thế nhưng lại không tin được tuyển thủ. Loan Bình là cao thủ đại diện cho liên minh xuất chiến, ta cũng là một phần tử của đệ Tam Hoang. Phong Nghi Tình nói, mọi người không tiện tranh luận với Đường Đinh Đông, bèn đưa mắt nhìn về phía Đường Đinh Đông. Trong lúc Đường Đinh Đông còn đang chần chừ, một người khác lại chạy tới. Để ta thử xem. Mọi người vừa nhìn, lập tức mừng rỡ đại hỉ. Đó là Trung Trọng Nam, người chuyên chơi đại đỉnh. So tốc độ, mọi người không tin có thể hơn kiếm của Loan Bình, thế nhưng đại đỉnh của Trung Trọng Nham sánh ngang núi nhỏ. Kiếm của Loan Bình dù có nhanh đến mấy, cũng chẳng thể làm gì được đại đỉnh. Lão trượng, tuổi của ngươi chưa qua tứ tuần chứ? Bằng không dù thắng cũng là thắng không mẹ vang. Hồ Dược Sơn lập tức lại chần chừ. Ta vừa tròn tam thập, chỉ là chưa cạo râu. Khoe miệng Trung Trọng Nham co giật một chút, hắn vẫn còn là một nam hải tử, có vẻ già đến vậy sao? Phía đối diện lôi đài chia làm 3 phe cánh, chính giữa là đệ tử Kính Hồ Thư Viện, họ vừa là người chủ trì lôi đài, vừa là người tham dự. Bên trái Kính Hồ Thư Viện là các cao thủ giang hồ, bên phải là các cao thủ liên minh. Nguyện vọng ban đầu của Kính Hồ Thư Viện khi tổ chức lôi đài thi đấu là để giao lưu. Giữa lúc ma thú hoành hành, tàn sát dân chúng, những hào kiệt có chín nên ra tay. Vấn đề là rất nhiều cao thủ còn thiếu thốn thực lực, đặc biệt là một số cao thủ không có sư môn truyền thừa. Tổ chức lôi đài thi đấu, cao thủ 4 phương 8 hướng tham chiến, có thể giúp một bộ phận cao thủ bế môn tạo xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, đạt được linh cảm trong các trận đấu. Dụng ý của Kính Hồ Thư Viện đương nhiên là tốt, chỉ là trong quá trình thao tác, bất chi bất giác đã đi lệch, đổi vị. Các cao thủ liên minh lợi dụng cơ hội này, đã kích sĩ khí đệ Tam Hoang. Mỗi khi cao thủ đệ Tam Hoang xuất chiến, họ liền phái cao thủ ra ứng phó. Cao thủ đệ Tam Hoang, cao thủ giang hồ, cao thủ Kính Hồ Thư Viện mỗi bên đã đánh 3 trận, đều thắng. Thế nhưng khi đối đầu với liên minh, đã thua liên tiếp 2 cục rồi, nếu thua thêm một ván nữa, sẽ không cách nào lật ngược thế cờ. Nàng kia là ai? Khí chất rất đối bất phàm, đệ Tam Hoang lại có nữ tử xinh đẹp đến vậy. Lâm Tiêu Dương vận một thân hồng y rực rỡ, áo khoác ngoài cũng màu đỏ, cả người như một đoàn máu tươi, vô cùng đáng chú ý. Lâm Minh, ngươi sống hải ngoại, đối với tình hình Trung Nguyên không rõ lắm. Vị kia địa vị không tầm thường đâu, nàng chính là tiểu công chúa Phong gia, một trong tứ đại hộ thế gia, Phong cô nương Phong Nghi Tình. Lý Thiểu Đường cười giới thiệu. Phong gia? Lâm Tiêu Dương kinh hãi. Hắn sống hải ngoại không sai, đối với Trung Nguyên chưa quen thuộc cũng không sai, nhưng Phong gia thì hắn cũng phải biết chứ. Ánh mắt rực sáng của hắn rơi vào người Phong Nghi Tình, khó trách khí chất cao quý đến vậy, cũng chỉ có tứ đại hộ thế gia mới có thể nuôi dưỡng được con cái ưu tú đến thế. Đúng vậy, nếu không phải Phong gia gặp biến cố, Phong cô nương làm sao lưu lạc đệ Tam Hoàng, làm sao rơi vào tay Lưu Nguy An. Lý Thiểu Đường nói, cái tên Lưu Nguy An này, sớm muộn ta cũng phải cho hắn biết sự lợi hại của ta. Thằng nhóc Loan Bình này lẩm bà lẩm bẩm, khó chịu quá. Đệ tam hoang nhiều người như vậy, lỡ tay giết chết mấy tên thì có can hệ gì, trắng tay một bộ mặt lạnh băng. Trong mắt Lâm Tiêu Dương lóe lên một tia sắc cơ. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại bị Lưu Nguy An trả đạp, cái tên Lưu Nguy An này quả thực đáng chết. Lý Thiểu Đường lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Đông Thụy đang ngồi trên ghế thái sư một cái. Thiếu Minh chủ chọn thời điểm này để giao đấu trên lôi đài, chưa hẳn không có nguyên nhân là lợi dụng lúc Lưu Nguy An vắng mặt. Tuy không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy lôi đài thi đấu này do Thiếu Minh chủ thúc đẩy, nhưng hắn có một linh cảm, rằng dù lôi đài do Kính Hồ thư viện tổ chức, nhưng phía sau tất nhiên là có Thiếu Minh chủ đứng sau. Xin mời. Loan Bình kiệm lời như vàng. Thấy Trung Trọng Nham bước lên lôi đài, trên mặt hắn không một chút biến sắc, dường như đại đỉnh trong tay Trung Trọng Nham không hề tồn tại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kiếm của Loan Bình tựa địa quang, thắng bại chỉ trong tích tắc. Nhưng khi gặp cự đỉnh và cân, lại như chó gặp rùa đen, muốn công kích Trung Trọng Nham phải vòng nửa vòng. Chính nửa vòng này đã làm suy yếu cực đại uy lực kiếm thuật của Loan Bình. Điều khiến người ta khiếp sợ là thể lực và sức chịu đựng của Trung Trọng Nham. Hai bên ngươi tới ta đi, chém giết nửa giờ, Trung Trọng Nham mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Phải biết rằng, hắn đang nâng cự đỉnh vạn cân đấy. Lôi đài đều in hẳn dấu chân, hắn lại vẫn điềm nhiên như không. Về điểm này, bên quân Bình An một chút cũng không lo lắng. Trung Trọng Nham ngoại trừ ngủ, thời gian còn lại đều nâng đỉnh. Đừng nói nửa giờ, hắn cử động cả buổi cũng không cần đổi tay. Một giờ trôi qua, Trung Trọng Nham vẫn khí định thần nhàn, ngược lại Loan Bình có chút bồn chồn. Hắn hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh trở lại, lùi lại nửa bước, hỏi Trung Trọng Nham, thế hòa không phân thắng bại thì sao? Được. Trung Trọng Nham cầu còn không được. Loan Bình muốn giết hắn không dễ, nhưng hắn muốn giết Loan Bình càng khó. Loan Bình chủ động đề nghị hòa, hắn không có lý do gì từ chối. Loan Bình còn chưa kịp xuống lôi đài, một bóng người huyết hồng sắc đã xuất hiện trước mặt Trung Trọng Nham. Lữ Phu, đừng nói ta ăn hiếp ngươi, ta chỉ ra một trường, chỉ cần ngươi có thể đứng vững bất động, ta sẽ coi ngươi thắng, thế nào? Lâm Tiêu Dương dùng ánh mắt bao quát nhìn Trung Trọng Nham. Xin chỉ giáo. Trung Trọng Nham thản nhiên nói. Về mặt tấn công không nói đến, luận phòng thủ, hắn ở quân Bình An xưng đệ nhị sẽ không ai dám xưng đệ nhất. Chỉ cần đại đỉnh trong tay, Thái Sơn rơi xuống hắn cũng dám nhấc hai cái. Lâm Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, sợ Trung Trọng Nham sẽ chạy mất, một trường đánh vào đại đỉnh, nhanh như điện chớp, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dường như chỉ là đặt lòng bàn tay dán vào đại đỉnh. Trung Trọng Nham dây trước còn lấy làm lạ, dây sau đã biến sắc, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Lòng bàn tay phun ra một luồng lực lượng đánh bay đại đỉnh mà hắn ngoại trừ ngủ thì không rời tay, bay lùi hơn 3 mét, rơi xuống cạnh lôi đài. Dầm ào ào, đại đỉnh nặng trịch khi rơi xuống lôi đài thi đấu trong nháy mắt biến thành chất lỏng. Điều đáng sợ là, thứ chất lỏng này không phải là kim loại tan chảy, mà là chất dịch tan mòn, xì xì bốc khói trắng khiến người ta rùng mình. Chương 2659, để lại một tay chương 2659, để lại một tay đại đỉnh được đúc bằng thanh đồng, thế nhưng giờ đây chất lỏng lại ố vàng pha hồng, tựa như chất dịch lên men mấy tháng trong nhà xí, khiến người ta vô cùng chán ghét. Trong ngoài Bách Lý Quan, một mảnh yên tĩnh, biểu lộ mỗi người đều tràn ngập kinh hãi. Hóa cốt miên trường, huyết thủ ấn đều có thể hóa con người thành máu đen, nhưng đó là nhắm vào thân thể. Còn thứ công pháp có thể hóa cả kim loại thành chất lỏng này, tất cả những người có mặt đều chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đây là công pháp gì? Vẻ mặt nhẹ nhõm của Sơn Đính Động Nhân đã sớm biến mất. Không ai trả lời. Ngay cả Viên Tiểu Viên vốn là người xuất thân danh môn cũng đã trầm mặc. Viên Tiểu Viên tuy vẫn luôn lăn lộn ở Đệ Tam Hoang, nhưng hắn là đệ tử Thần Đao Cung, mang trên mình nhãn hiệu của Thần Đao Cung. Hắn không thể thay mặt Đệ Tam Hoang xuất chiến, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn xem náo nhiệt, đồng thời bày mưu tính kế cho mọi người. Khi Lâm Tiêu Dương xuất hiện, tất cả mọi người đều giữ thái độ nhẹ nhõm, thế nhưng khi hắn vừa ra tay, trực tiếp khiến mọi người đều phải im lặng. Trung Trọng Nham đột nhiên biến sắc, tia chớp lưỡng ngang. Gần như đồng thời, trường lực của Lâm Tiêu Dương lướt qua mép hắn. Giờ bảo ảo, sau lưng Trung Trọng Nham là một tòa tiễn tháp do đệ tử mặc giả cắt chế tạo, dùng để phòng ngự ma thú. Giờ phút này, nó ầm ầm sụp đổ, hóa thành chất lỏng màu vàng nhạt. Tiễn tháp cao hơn 10 trượng, thanh thế này còn lớn hơn cả đại đỉnh. Lần này, ngay cả ánh mắt của các cao thủ bên liên minh cũng đã thay đổi. Lâm Tiêu Dương là người gia nhập liên minh sau này, khẩu khí rất lớn, coi thường những người khác. Vì không rõ chi tiết, cũng không ai dễ dàng trêu chọc hắn. Lúc này khi thấy trưởng lực của Lâm Tiêu Dương, đều bị một phen hoảng sợ. May mắn là trước đó không đắc tội hắn. Chúng ta nhận vua. Thấy Trung Trọng Nham chuẩn bị mạo hiểm, Đường Đinh Đông hô dừng trận đấu. Lâm Tiêu Dương lại giả vờ không kịp thu tay, trưởng lực phun ra. Sắc mặt Trung Trọng Nham đại biến, đột tiến hóa thành chém xéo lùi về sau, nhanh như điện chớp, nhưng vẫn chậm một mấy mắt. Cánh tay bị trưởng lực cọ sát một chút, tại chỗ liền không còn. Nơi đứt gãy, phát ra khói trắng xì xì, lan tràn về phía cánh tay. Một đạo ánh đao như tia chớp xẹt qua, đoạn tay của Trung Trọng Nham liền cùng bả vai và thân thể tách rời. Là Viên Tiểu Viên ra tay. Lạc Đà Tường Tử rất nhanh tiến lên, cầm máu và băng bó vết thương cho Trung Trọng Nham. Không có ý tứ, không kịp dừng tay. Lần sau nhận thua thì tốt nhất nhanh một chút. Giọng xin lỗi của Lâm Tiêu Dương không có nửa điểm thành ý. Sơn Đính Động Nhân tức giận đến mắt bốc hỏa. Sợ chết thì tốt nhất đừng lên này, vạn nhất có gì va chạm chạm, khóc lóc ỉ ôi thì khiến người chê cười. Lâm Tiêu Dương thản nhiên nói, thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Viên Tiểu Viên một lần nữa thống hận trước kia ham chơi. Nếu lúc nhỏ có thể cố gắng bằng một nửa hiện tại, bây giờ cũng không cần bị người ta trào phúng mà vô lực phản kích. Cho các ngươi một cơ hội, ván này không tính. Kẻ này giao đấu một trận, ta không thích chiếm tiện nghi người khác. Lâm Tiêu Dương đi đến giữa lôi đài, dùng một giọng điệu bố thí nói với mọi người ở Bách Lý Quan. Hắn thần thái tùy ý, phản phất mặc kệ Bách Lý Quan xuất chiến như thế nào, hắn đều có thể dễ dàng thắng trận, nên không chút lo lắng. Trong lúc Đường Đinh Đông cùng mọi người đang thương nghị đối sách, bên Kính Hồ thư viện cũng đang thảo luận về Lâm Kiêu Dương. Đại sư Minh, người này dùng công pháp nào mà ác độc đến thế? Khương Sinh Ngân tự nhận mình mấy năm nay cũng coi như vào Nam ra Bắc, đã từng gặp vô số cao thủ, nhưng lại không có bất kỳ ấn tượng nào về Lâm Kiêu Dương. Không có ấn tượng thì không sao, mấu chốt là hắn không thể nhìn thấu Lâm Kiêu Dương. Các sư đệ sư muội khác cùng nhìn về phía nam tử đang ngủ ga ngủ gật trên tảng đá lớn. Nam tử khoảng tứ tuần, tướng mạo bình thường, râu ria lòa xòa, luộn thuận. Lúc ngủ còn ngáy nữa. Thế nhưng, ánh mắt của mấy chục sư đệ sư muội nhìn người này đều tràn ngập kính ý, bởi vì hắn là đại sư minh. Một người đại sư minh thì không có gì to tát, điều kinh ngạc là hắn là đại sư minh của tất cả mọi người. Toàn bộ đệ tử Kính Hồ thư viện khi nhìn thấy hắn đều gọi là đại sư minh. Đại sư minh mở mắt, tinh mang kinh người chợt lóe rồi biến mất. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc hồi ức, ung dung nói, Đông Hải về phía đông 3000 dặm, có một mảnh hòn đảo, núi lửa mấy trăm tòa, ngày đêm phun trào. Trên đảo có một chi loài người sống từ thời kỳ thượng cổ, đi lối tắt, hấp thu nọc độc nham thạch nóng chảy để tu luyện. Bởi vậy, trường lực của bọn họ ẩn chứa uy năng của dung nham, có thể hóa vật. Bọn họ tự xưng là hậu nhân của trúc dung. Thiện ác đảo đặt cho công pháp của bọn họ một cái tên, dung nham. Đệ tử Kính Hồ thư viện đều hít một hơi khí lạnh. Nhiệt độ núi lửa phun trào có thể hòa tan vật vật, thép ném vào còn không còn tàn bã. Lâm Tiêu Dương lại dám hấp thu nọc độc nham thạch nóng chảy để tu luyện, quả thực phi nhân loại. Khó trách uy lực khủng bố đến thế, chỉ riêng thủ đoạn tu luyện này, phàm là thiếu một chút cũng có lỗi với nỗi khổ tu luyện. Hạng sư minh, ngươi có thể ngăn được dung nham công không? Khương Sinh vẫn hỏi. Ánh mắt mọi người chuyển sang một đại hán. Người này cao lớn vô cùng, ngồi còn cao hơn người bình thường đứng. Mặc một bộ da thú khoác sau lưng, lộ ra cơ bắp tựa như nham thạch, cho người ta một cảm giác cứng rắn đến mức đao kiếm chém vào cũng không để lại vết thương. Hạng Ngông, từ nhỏ đã tu luyện khổ luyện chi thuật. Sau khi vào Kính Hồ thư viện, hắn dung hợp khổ luyện chi thuật với hạo nhiên chính khí, nội ngoại kiêm tu. Một thân ngạnh khí công của hắn đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, được mệnh danh là đệ nhất mãnh nhân Kính Hồ thư viện. Ngay cả đạo sư cũng phải nhìn Hạng Ngông bằng con mắt khác. Kính Hồ thư viện có không ít học sinh đồng thời tu luyện khổ luyện chi thuật và hạo nhiên chính khí, nhưng có thể dung hợp thành công, duy nhất chỉ có người này. Hạng Ngông trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không ngăn được. Các học sinh lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hạng Ngông sư huynh còn đỡ không nổi, những người khác càng không được. Trên lôi đài, Lâm Tiêu Dương chờ đợi một lát, không kiên nhẫn được nữa. Hắn đối với Bách Lý Quan Hồ, ta có thể để lại một tay, miễn cho người khác nói ta ăn hiếp các ngươi. Quá kiêu ngạo. Hồ Dược Sơn tính tình nóng nảy suýt chút nữa muốn xông lên. Hắn cố ý chọc giận chúng ta. Nếu ngươi đi, vừa vặn trúng kế của hắn. Hạng Thế Sở dùng sức kéo hắn lại. Nếu không xuất chiến, tùy ý hắn nói hiếp nói bượng, sẽ đả kích tinh thần của chúng ta. Hồ Dược Sơn nói. Nhẫn nhịn nhất thời, là để xuất kích sau này. Chúng ta không làm khí phách chi tranh. Hạng Thế Sở trầm giọng nói. Nếu không, ta dùng trận pháp thử một lần. Hoắc Nam Ý liền mở miệng. Ánh mắt mọi người sáng lên, thế nhưng nghĩ lại, cũng đều lắc đầu. Phong Nghi Tình không thể có tổn thất, Hoắc Nam Ý càng thêm không thể mạo hiểm. Nàng nếu xảy ra chuyện, không cần chờ đến Lưu Nguy An trở về, tất cả mọi người có thể chết tạ tội. Ta đi mời Cố tỷ tỷ đến hỗ trợ. Bách Lý Lung Lung bỗng nhiên nói. Biểu lộ mọi người lập tức trở nên cổ quái. Cố tiểu thư ít giao du với người khác, nhưng sự cường đại của nàng được công nhận. Nếu nàng ra tay, mọi người cho rằng nhất định có thể đánh bại Lâm Tiêu Dương. Chỉ là, Cố tiểu thư có nguyện ý quản chuyện như vậy không? Cố tiểu thư ở Đệ Tam Hoang có địa vị rất đặc biệt, thuộc loại không ai dám trêu chọc, mà nàng cũng cơ bản không có ý tứ kết giao với mọi người. Cũng chỉ có Bách Lý Lung Lung không sợ hãi, có quan hệ không tệ với nàng, chính xác hơn là Bách Lý Lung Lung có quan hệ rất tốt với tỷ nữ Hi Hi của Cố tiểu thư. Trước khi đến, ta cho rằng Đệ Tam Hoang đều là anh hùng hảo hán, ai ngờ lại toàn rùa đen rụt cổ, khiến người ta cực kỳ thất vọng. Lâm Tiêu Dương quay người chuẩn bị xuống lôi đài. Chương 2660, một quyền chương 2660, một quyền Lâm Tiêu Dương đột nhiên dừng bước. Hắn đã nhận ra một tia dị thường, vội vàng quay đầu lại. Ánh mắt chợt co rút, rồi nheo lại, bắn ra hào quang nguy hiểm, rất nhanh lại trầm tĩnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xoay người lại, hỏi, ngươi là ai? Sau lưng thêm một người, hắn vậy mà một chút cũng không phát giác, hay là thông qua biểu lộ của những người xung quanh mà phát hiện ra điều bất thường. Nếu kẻ này muốn đánh lén, hẳn hắn đã bỏ mạng. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Ngươi là Lưu Nguy An. Lâm Tiêu Dương hô hấp trì trệ. Hắn kịp phản ứng, cũng chỉ có kẻ được xưng đệ nhất cao thủ Đệ Tam Hoang là Lưu Nguy An mới có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn mà không khiến hắn có bất kỳ phát hiện nào. Người đến quả đúng là Lưu Nguy An. Hắn cùng thủ nghệ nhân hối hả đuổi kịp, cuối cùng trở về được phạm vi thế lực của Đệ Tam Hoang. Nào ngờ, còn chưa xuống xe ngựa, đã thấy một tòa lôi đài ngay tại Bách Lý Quan. Có cảm giác như bị người khác bắt nạt đến tận cửa nhà. Sau đó, hắn lại trông thấy Lâm Tiêu Dương ba hoa khoác lác, tính tình của hắn đã rất thu liễm, nhưng vẫn không thể nhịn được. Mời đến cũng không kịp đánh, hắn trực tiếp lên lôi đài. Ra tay đi. Lưu Nguy An đưa tay phải ra sau lưng, làm ra tư thái giống hệt Lâm Tiêu Dương trước đó. Người muốn chết. Lâm Tiêu Dương lập tức nổi giận. Hắn chưa từng gặp ai dám đối đãi với hắn như vậy. Ngay cả tiểu minh chủ Hoắc Đông Thụy được liên minh tôn sưng cũng không dám đơn thủ đối đãi hắn. Một trường như tia chớp đánh ra, lập tức gió nổi mây tuôn, một mảnh sóng nhiệt tràn ngập lôi đài. Lưu Nguy An không tránh không né, đợi đến khi sóng nhiệt tới gần thân thể ba thước thì rốt cuộc không thể tiến lên nửa phần. Lưu Nguy An bình tĩnh nhìn Lâm Tiêu Dương, một luồng lực lượng vô hình chấn động một cái. Sóng nhiệt tràn ngập trên lôi đài biến mất vô tung. Thân thể Lâm Tiêu Dương run lên, lùi về sau nửa bước, vừa sợ vừa giận. Chuyện gì xảy ra? Trên Bách Lý Quan, các cao thủ quân Bình An lộ ra vẻ vui mừng, Bách Lý Lung Lung càng nhảy nhót reo hò, còn vỗ tay tán thưởng. Trận doanh Kính Hồ thư viện và trận doanh Liên Minh lại biểu lộ kinh hãi. Hóa giải thế nào? Thương Sinh Vân hỏi. Ánh mắt hắn không hề chớp lấy một cái, nhưng vẫn không nhìn ra Lưu Nguy An đã dùng thủ đoạn gì để hóa giải dung nham công của Lâm Tiêu Dương. Đại sư Minh ngồi thẳng người, trong mắt bắn ra hứng thú nồng đậm. "Tốt, trận doanh Liên Minh." Hoắc Đông Thụy lộ ra nụ cười hưng phấn. "Ngươi đã giao đấu một hồi, ta cho ngươi một chiêu." Lưu Nguy An thản nhiên nói. "Ngươi đã thành công chọc giận ta." Lâm Tiêu Dương lạnh lùng nói. Những kẻ nói lời này, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Lưu Nguy An nói. "Mê tín." Ánh mắt Lâm Tiêu Dương trở nên sắc bén, "Lần này ta sẽ không lưu thủ." "Mời." Lưu Nguy An mỉm cười. Khoảnh khắc Lâm Tiêu Dương nâng thủ trưởng lên, lôi đài hòa tan thành chất lỏng, trời đất mở mịt. Trong cơ thể Lâm Tiêu Dương vang lên âm thanh đủ đủ, nương theo trưởng lực của hắn phun ra, một ngọn núi lửa hướng về phía Lưu Nguy An phun trào tới, như vũ trụ hồng thủy, lại tựa như sóng lớn gió dữ. Ba bên quân Bình An, Kính Hồ thư viện, Liên Minh đều biến sắc. Lâm Tiêu Dương cường đại đến đáng sợ. Trước luồng hồng thủy này, không chỉ sinh mệnh thể, ngay cả hư không cũng bị hòa tan thôn vệ. Sau đó, ngay khi Lâm Tiêu Dương cho rằng đã nắm chắc phần thắng, Lưu Nguy An giơ lên quyền trái, chậm rãi đánh ra. Một màn thần kỳ xuất hiện. Nếu công kích của Lâm Tiêu Dương là một đứa trẻ cầm bút vẽ bậy, thì nắm đấm của Lưu Nguy An lại là một cục tẩy cực lớn, xóa sạch tất cả những nét vẽ bậy, không để lại bất kỳ góc chết nào. Nhiệt độ khủng bố trong khoảnh khắc biến mất, trong mắt Lâm Tiêu Dương chợt trừng. Lưu Nguy An hóa quyền thành trảo, nắm lấy cổ hắn. Lâm Tiêu Dương như con rắn bị nắm bậy tấc, một thân thông thiên bản lĩnh, không thể thi triển ra nửa điểm. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Lưu Nguy An giật đứt cánh tay phải của Lâm Tiêu Dương, giống như trung trọng nham, sau đó ném hắn xuống lôi đài. "Ngươi tới làm gì?" Lưu Nguy An nhìn đại sư Minh Kính Hồ thư viện. Nghe nói đệ tam hoàng từng xuất hiện cựu cấp ma thú, còn không chỉ một lần. Đại sư Minh cười nói, "Ngươi tới đã chậm, sau này đệ tam hoàng sẽ không xuất hiện cựu cấp ma thú." Lưu Nguy An nói, "Ta tin." Đại sư Minh gật đầu. Các đệ tử Kính Hồ thư viện không hiểu mô tê gì, không biết Lưu Nguy An và đại sư Minh đang nói chuyện gì bí hiểm. Lưu Nguy An cũng không để ý đại sư Minh nữa, ánh mắt đã rơi vào người Hoắc Đông Thụy. "Ngươi tới đã muộn, quả thực đã tới chậm." Nụ cười của Hoắc Đông Thụy có chút đắng chát. "Về nói với sư phụ ngươi, muốn khai chiến, ta tùy thời phục hồi." Lưu Nguy An nói, "Ta sẽ thuật lại lời của ngươi không sót một chữ cho sư phụ ta nghe." Hoắc Đông Thụy nói, "Mở cửa thành ra, sau này cửa thành không cần đóng, chỉ cần là nhân loại, bất luận kẻ nào muốn vào cũng có thể." Lưu Nguy An một bước rơi xuống, đã đến Bách Lý Quan. Lôi đài cao ngất đột nhiên bị một luồng lực lượng vô hình đè ép xuống, bằng phẳng với mặt đất. Nếu không phải người có mặt ở đây, căn bản không thể tin được, nơi này đã từng có một tòa lôi đài. Trận doanh Liên Minh và trận doanh Kính Hồ thư viện một mảnh tĩnh mịch. Thủ đoạn như vậy, họ cũng có thể hiểu rõ, nhưng nó được thực hiện một cách hời hợt, nhẹ nhàng như hơi thở, họ không làm được. Chỉ riêng điểm này, họ đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch to lớn với Lưu Mỹ An. Không đơn giản a, cái tên Lưu Mỹ An này thật sự là bất khả tư nghị. Trên một tòa thành khác của Bách Lý Quan, Tương Phó Linh Vân nhìn bóng lưng Lưu Mỹ An tràn ngập kiêng kỵ. "Công tử, ta thấy thế nào không hiểu a?" Nữ tỷ ăn mặc như gã sai vặt có giọng nói rất ngọt ngào. "Ngươi tự nhiên là xem không hiểu." Biểu lộ Tương Phó Linh Vân nghiêm trọng. "Vì sao Lưu Mỹ An chỉ đánh bại Lâm Tiêu Dương, lôi đài thi đấu liền kết thúc?" Nữ tỷ rất hiếu kỳ. Nàng còn mong chờ có một trận kinh thiên động địa đại chiến, ai ngờ lại nhanh gọn kết thúc. Không thấy đâu. Kính Hồ thư viện cũng vậy, Liên Minh cũng vậy, nếu biết bọn họ không phải đối thủ của Lưu Mỹ An. Trong quy tắc do chính bọn họ chế định, đã tìm không ra người có thể thắng được Lưu Mỹ An, lên lôi đài cũng chẳng qua là tự rước nhục nhã, nên lôi đài không còn cần thiết tồn tại. Tương Phó Linh Vân nói, "Công tử, ngươi không phải nói đại sư Minh Kính Hồ thư viện và tiểu minh chủ Hoắc Đông Thụy rất mạnh sao? Ngay cả công tử ngươi cũng không có tuyệt đối phần thắng, Lưu Mỹ An có mạnh đến vậy sao?" Đôi mắt to tròn của nữ tỷ vốn đã lớn, nay chừng còn lớn hơn. Trong lòng nàng, công tử mới là người mạnh nhất. Bọn họ cũng không có nắm chắc, nên không muốn ra tay. Tương Phó Linh Vân nói, "Công tử, Lưu Mỹ An bây giờ là cảnh giới gì?" Nữ tỷ hỏi. "Cảnh giới thế tục và cảnh giới của chúng ta bất đồng. Tuy nhiên, ta có thể cảm nhận, cảnh giới của hắn đã không thua kém ta." Tương Phó Linh Vân nói. "À." Nữ tỷ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. "Điều này sao có thể? Công tử xuất thân từ cấm khu, Lưu Nguy An tính là gì chứ, chỉ là một tiểu bá chủ biên hoang mà thôi. Trong mắt cấm khu, biên hoang chính là nơi không ai muốn. Một nơi như vậy, có thể sản sinh ra nhân tài nào chứ? Cự xà có khả năng hóa rồng, còn một con giun, có thể hóa rồng sao?" Chương 2661, Lưu Mộ Mộ vào thành. Chương 2661, Lưu Mộ Mộ vào thành. Theo đội ngũ chậm rãi tiến vào Linh Lung Thành, những người trong đội ngũ được mở mang tầm mắt đến nỗi miệng há hốc, trong mắt bắn ra tia sáng không thể tin nổi. Dòng người như dệt, tiếng người huyên áo, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, khắp nơi là cao ốc. Đây là biên hoang sao? Đây là cái nơi biên hoang ăn tươi nuốt sống đó sao? Đây là cái nơi biên hoang đến văn tự cũng không có đó sao? Nếu không phải cảnh sát hoang vu trên đường đi là thật, nếu không phải mọi người biết phương hướng không hề đổi, thì cảnh tượng trước mắt rất dễ khiến người ta lầm tưởng đã trở về Giang Nam Phồn Thịnh. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ẩm thực, nhìn cách ăn mặc của người đi đường, một chút cũng không thua kém Giang Nam, thậm chí còn có phần hơn. Hai nhi cha hắn, chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi không? Vị đại nhân kia gạt chúng ta nói là biên hoang, trên thực tế vẫn là Giang Nam. Hàn Trương Thị kinh nghi bất định. Điều này quả thực rất kỳ lạ. Hàn Tam Bàn là một thợ mộc sư phụ khéo tay, những đồ dùng trong nhà qua tay hắn tạo ra đều thuận tiện hơn so với những người khác làm. Đáng tiếc là hắn không quản được miệng, ham rượu. có lần vì một vị đại nhân vật chế tạo đồ dùng trong nhà, uống say làm lỡ kỳ hạn công trình, không chỉ bồi thường đến tán gia bại sản, còn phải ngồi tù 3 năm. Sau khi ra tù, hắn phát hiện thế giới đã thay đổi. Giang Sơn thay có tài tử ra, đã không còn mấy người nhớ đến hắn. Đừng nói làm giàu làm sang, ngay cả việc nuôi sống vợ con cũng khó khăn. Lần này tiến về biên hoang, đối với hắn mà nói, thực ra là một cơ hội. Giang Nam là một nơi rất coi trọng thị tộc quan niệm, làm chuyện gì cũng phải kể tình người. Chỉ cần ngươi là thân thích của nhà nào đó, dù không có tài năng gì, cũng có thể chen chân vào một chức vị không tồi. Nếu ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, xin lỗi, những vị trí tốt sẽ không đến lượt ngươi, ngay cả những vị trí kém cũng phải xem vận may. Biên hoang thì khác biệt, mọi thứ đều xem năng lực, không nhìn nhân tình. Hàn Tam Bản từng nghe không ít truyền thuyết liên quan đến biên hoang, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn bắt đầu dao động. Đừng nói biên hoang cũng giống như Giang Nam chứ. Nếu là vậy, thì hỏng bét rồi. Suy nghĩ của những thủ nghệ nhân khác thì hoàn toàn trái ngược với Hàn Tam Bản. Sau khi kinh ngạc, họ vui mừng khôn xiết. Vốn lo lắng từ Giang Nam đến biên hoang, chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút, nhưng giờ nhìn thấy Linh Lung Thành, lòng họ mới được yên ổn, biết rằng những lo lắng trước đây đều là thừa thãi. Mức độ phồn thịnh trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Rất nhiều người trong lòng cảm thấy, tiến vào biên hoang chẳng khác nào bị xung quân. Trên đường đi chờ đợi trong lo lắng, trong lòng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, không ngờ, số phận lại trêu đùa mỗi người một vần lớn. Sự hình thành sau này, mỗi ngày đều mang lại chấn động lớn lao cho những thủ nghệ nhân này. Đây là cái gì? Đường sao? Trên thế giới lại có con đường rộng đến thế, lại phẳng lại thẳng, trên đó ngay cả một mảnh lá cây cũng không có, đây là dấu vết của tiên nhân sao? Trời ạ, còn có đèn đường, lại còn hai hàng. Cái này tốn bao nhiêu dầu đèn? Mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu dầu thông? Xa xỉ, quá xa xỉ. Thật bất khả tư nghị, hai bên còn đào kênh thoát nước, cái này tốn bao nhiêu công trình lớn lao? Đám thủ nghệ nhân đã sớm quên nơi đây là biên hoang, ai nấy đều bị con đường rộng rãi này làm cho chấn động sâu sắc. Ngồi trên xe ngựa, dù không muốn cũng phải lắc lư, họ cảm giác cho dù đặt một chén nước cũng sẽ không sánh được. Một con đường như vậy là điều họ chưa từng nghĩ tới. Khi Khôn Mục Thành xuất hiện trong tầm mắt, đội ngũ đông nhiên im lặng. Ai nấy đều bị tòa thành trước mắt làm cho khiếp sợ đến mất cả khả năng nói chuyện. Linh Lung Thành đã rất lớn rồi, Khôn Mục Thành còn gấp 10 lần Linh Lung Thành. Xe ngựa đi vào dưới nền cửa thành, tất cả mọi người đều cảm thấy mình như một con kiến, phảng phất ngay cả đỉnh thành cũng không nhìn thấy, quá cao lớn. Hai Nhi cha hắn, cái này, đây là nơi người ở sao? Hàn Trương Thị cũng bắt đầu chột dạ. Tự nhiên là nơi người ở, bằng không ngươi cho rằng là nơi thần tiên ở sao? Hàn Tam Bản kỳ thật cũng không có căn cứ, nhưng hắn là đàn ông, không thể mất mặt trước mặt con dâu, cố giả bộ trấn tĩnh. Tiến vào nội thành, khí tức phồn hoa đập vào mặt. Hai bên đường, đủ loại thương phẩm, rực rỡ muôn màu. Đủ loại đồ ăn vặt, quà vặt, rất nhiều thứ ngay cả những kẻ sành ăn Giang Nam cũng không nhận ra. Không phải nói biên hoang rất nghèo sao? Ta thấy bọn họ ăn mặc còn tốt hơn chúng ta. Hàn Trương Thị nói nhỏ. Hàn gia tuy xa xút, nhưng tốt xấu gì cũng từng giàu có. Bởi lẽ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trang phục của Hàn Trương Thị vẫn hơn người bình thường rất nhiều. Thực chất trong lòng, nàng cũng cảm giác mình cao hơn một bậc so với người cùng tầng lớp, thế nhưng, nhìn dân chúng trong Khôn Mục Thành, gần như ai nấy ăn mặc đều tốt hơn nàng, nàng có một loại ảo giác, như Lưu Mô Mô, bà Lưu, tiến vào nhà quan lớn. Đừng nói lung tung, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Hàn Tam Bản không có cách nào giải thích tất cả những điều này. Nhà ai phủ đệ thế kia, xem kìa, có hai tòa sư tử bằng đá, sợ là cao đến 5 thước chứ, thật hùng vĩ. Bên kia, dùng kim tệ khảm nạm bậc thang, quá xa xỉ a, thật lắm tiền. Vũ Văn Cát, biên hoang lại có Vũ Văn Cát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không thể tin được, Vũ Văn Cát vậy mà lại đến biên hoang. Đội ngũ đi qua đường phố chính, không ngừng phát ra từng tiếng kinh hô, ý hệ hai lúa vào thành. Thế nhưng, điều khiến họ không thể tin nổi nhất vẫn là Vũ Văn Cát. Vũ Văn Cát là thương hiệu xa xỉ phẩm hàng đầu ở Giang Nam, chuyên cung cấp cho các hào phú. Dân chúng bình thường dù có tiền, cũng không có tư cách mua sắm. Muốn mua đồ của Vũ Văn Cát, có 3 điều kiện, thứ nhất, tiền mặt dự trữ trên 1000 vạn kim tệ, thứ hai, quyên góp trên 100 vạn kim tệ, thứ ba, trở thành hội viên Vũ Văn Cát. Mà muốn trở thành hội viên Vũ Văn Cát, phải có 2 hội viên khác đã gia nhập trên 3 năm tiến cử. Giữa các tiểu thư hào phú, sự ganh đua so sánh nhiều khi thông qua số lượng vật phẩm của Vũ Văn Cát sở hữu để phân cao thấp. Nghe nói, một chiếc khăn tay tầm thường nhất do Vũ Văn Cát sản xuất, trên chợ đêm đã bị đẩy giá lên trên 10000 kim tệ. Cuối cùng, đội ngũ dừng lại. Mỗi gia đình thủ nghệ nhân đều nhận được một tấm bảng, trên bảng ghi tên của họ, mặt trước là một con số, từ 1 đến 300. Đây là vật gì? Dùng để làm gì? Hàn Tam Bản nhìn tấm bảng trên tay có số 23 không hiểu ra sao, lại có chút bất an. Cái đồ chơi này trông rất giống số bài trong nhà giam, điều này khiến hắn liên tưởng đến chuyện không hay. Bình An chiến sĩ không trả lời, dẫn cả gia đình họ đến trước một căn nhà. Biển số nhà ghi 2 con số, 23. Từ hôm nay trở đi, căn nhà này chính là của các ngươi. Bình An chiến sĩ nói. A. Vợ chồng Hàn Tam Bản nhìn căn nhà tiểu lầu 3 tầng mới tinh trước mắt, mắt càng ngày càng sáng, vẻ mặt kinh hỉ không thể nào kìm nén được. Thật sự cho chúng ta sao? Hàn Tam Bản thật sự không thể tin được, không nhịn được hỏi một câu. Chỉ cần các ngươi không phạm tội, không nhượng phòng ở cho người khác, đó chính là của các ngươi. Bình An chiến sĩ trả lời khẳng định vô cùng. Không phạm tội, chúng ta tuyệt đối không phạm tội, cũng sẽ không cho người khác. Hàn Trương Thị liên tục không ngừng nói. Vào xem, phải chăng thỏa mãn? Bình An chiến sĩ mỉm cười nói. Đối với phản ứng của Hàn Trương Thị cùng những người khác, hắn đã thấy nhiều thành quen, lúc trước hắn cảm giác cũng không phải như vậy. Chương 2662, thường đi chỗ cao, thượng, chương 2662, thường đi chỗ cao, thượng, thế nào rồi? Những người đó đều đã an bài xong cả chưa? Lưu Nguy An thấy Dương Ngọc Nhi tiến đến, bèn đặt cuốn sách trên tay xuống. Lạ thật, trước kia hắn chẳng mấy khi thích đọc sách, những thứ hắn đọc đều là bí kíp, tâm đắc hay trận pháp hữu dụng cho bản thân. Từ sau vụ bị giam cầm ở Trịnh gia, hắn bỗng như bừng tỉnh, chẳng mấy khi rời tay khỏi sách. Cứ như một kẻ xưa nay không hề ăn đậu phụ thối, một ngày kia bỗng nếm thử một miếng, rồi nghiện luôn, hóa ra đậu phụ thối lại ngon đến thế. Dương Ngọc Nhi vận trên mình bộ váy xanh nhạt, không hề trang điểm phấn son, chỉ cài trên búi tóc một đóa hoa vàng chẳng biết có phải nhặt được ven đường hay không. Cả người nàng trông vừa nhẹ nhàng thanh thoát lại vừa quyến rũ mê người, đai lưng buộc ngang hông vừa vặn, vừa tôn lên thực lực hùng hậu lại vừa khoe khéo đôi chân thon dài. Nàng càng đến gần, một làn gió thơm càng phả vào mặt. Trừ mấy người muốn đổi sân nhỏ, những người khác đều rất hài lòng. Dương Ngọc Nhi nói: "Hài lòng là tốt rồi, họ đều là do ta tốn không ít công sức mới mang về, chớ có lãng phí." Lưu Nguy An đáp: "Lần này chàng thật sự đã cho ta một kinh hỉ lớn. Ta hỏi vài người, đều là những lao sư phụ kinh nghiệm đầy mình. Nếu mỗi người họ dạy 10 đệ tử, chẳng mất đến một năm, đệ tam hoàng sẽ chẳng còn phải lo lắng về vấn đề này nữa." Dương Ngọc Nhi nói: "Ăn, mặc, ở, đi lại, trước đây ta chỉ chú tâm vào khoản ăn uống, còn những phương diện khác thì thật sự chưa từng để ý chúng sinh, phần lớn là dân chúng bình thường, họ cần chính là vợ con ấm no giường chiếu. Cái đạo lý đơn giản này, ta vậy mà giờ mới hiểu." Lưu Nguy An cười tự giễu: "Khi còn bé, xem phim ảnh thấy làm hoàng đế thật đơn giản, ai cũng có thể làm hoàng đế, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, an sơn hào hải vị, hứng thú đến thì lâm triều, không hứng thì thôi. Giờ mới hiểu, trong phim ảnh đều là những chuyện vớ vẩn. Trong phim ảnh mà đều toàn khổ sở, vậy thì ai còn muốn xem? Cuộc sống đã mệt mỏi lắm rồi, người ta xem phim là để thư thái một chút. Thật thật giả giả, hư hư thật thật mới hấp dẫn người ta chứ." Dương Ngọc Nhi cười nói: "Hai người ở cấm khu kia đã tìm được thứ họ cần chưa?" Lưu Nguy An chuyển chủ đề: "Chắc là chưa." Dương Ngọc Nhi đoán: "Nếu đã tìm được, hẳn họ đã rời đi rồi. Họ cứ quanh quẩn ở đệ tam hang, chẳng biết là phúc hay họa." Lưu Nguy An nói: "Tính đến giờ, họ cũng chưa làm điều gì quá đáng." Dương Ngọc Nhi đáp: "Nhiễm Khai Đạt, sao rồi?" Lưu Nguy An hỏi: "Đã bắt đầu đấu giá chiến rồi. Những thương hội kia có chút sốt ruột rồi, treo thưởng mấy chục ức chỉ để đoạt lấy thủ cấp của Nhiễm Khai Đạt." Dương Ngọc Nhi nói: "Nhiễm Khai Đạt đã cầu cứu chưa?" Lưu Nguy An hỏi: "Chưa." Dương Ngọc Nhi lắc đầu. Điều đó cho thấy tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát, đây là chuyện tốt. Hắn càng kiên trì được lâu, càng có lợi cho chúng ta, Lưu Nguy An nói. "Giờ ta có chút lo lắng một chuyện khác." Dương Ngọc Nhi nói.
"Chuyện gì?"
Lưu Nguy An nhìn nàng. Từ góc độ của hắn, lông mi Dương Ngọc Nhi như hai chiếc quả nhỏ, chớp chớp. Tốc độ mở rộng quá nhanh, nhân lực không theo kịp. "Con đường đi đến Nguyên Triều, ta thấy không cần thiết." Dương Ngọc Nhi nói. "Đinh Đông cũng từng nhắc đến vấn đề này." Lưu Nguy An nói. "Có nhiều nơi không có giá trị, ta cho rằng có thể từ bỏ. Chúng ta chỉ cần chiếm giữ vài điểm mấu chốt, như vậy vừa có thể đạt được hiệu quả kiểm soát, lại vừa tránh được vấn đề phòng tuyến quá dài." Dương Ngọc Nhi nói. "Nàng nói xem, có khả năng nào chiêu mộ được Tính Hồ thư viện về phe mình không?" Lưu Nguy An đột nhiên hỏi.
"Không thể nào."
Dương Ngọc Nhi sững sờ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. "Tính Hồ thư viện trung lập nhiều năm như vậy, không thể nào thay đổi lập trường. Thư viện một khi liên kết với quyền lực, tính công bằng công chính của nó sẽ mất đi. Trừ phi Tính Hồ thư viện là sân nhà của chàng." Dương Ngọc Nhi nói. "Vậy thì thật đáng tiếc." Lưu Nguy An cũng không thất vọng, hắn chỉ là tiện miệng nói vậy mà thôi. "Thật sự muốn chiêu mộ nhân tài, chỉ cần dùng tốt những người trong giang hồ là đủ rồi, tuyệt đối không thiếu." Dương Ngọc Nhi nói.
"Thử."
Lưu Nguy An kinh ngạc nhìn nàng, "Trên giang hồ có nhiều nhân tài mới sao? Nhân tài không phải đều ở trong những môn phái và bang hội đỉnh cấp sao? Lưu Bang khai sáng Đại Hán Vương triều, thành viên chủ chốt của ông ấy phần lớn là người quê nhà. Thành viên của Hạng Võ chủ yếu là người Hạ gia. Chu Nguyên Chương khai sáng Đại Minh Vương triều, thành viên của ông ấy cũng căn bản là người quê nhà. Một thị trấn nhỏ có bao nhiêu người, có thể vận hành một quốc gia mấy trăm năm? Giang hồ rộng lớn đến nhường nào, há lại thiếu nhân tài mới sao?" Dương Ngọc Nhi nói. Nàng nói vậy rất có lý. Lưu Nguy An gật đầu, "Chúng ta giờ có phải nên trêu hoa gẹo nguyệt? À không, là chiêu binh mãi mã. Cũng không đúng lắm, gọi là gì nhỉ? Thiên Kim Thị Mã. Trước đây, các cao thủ kia muốn gia nhập nhất là liên minh, nhưng giờ đây, ta đoán chừng họ sẽ cân nhắc thêm các lựa chọn khác, ví dụ như..." Đệ Tam Hoàng, ánh mắt Dương Ngọc Nhi lấp lánh tự tin. "Chỉ cần ở Đệ Tam Hoàng, nơi có khả năng gặp hàng dài người xếp hàng cao nhất, nhất định là Trưng Binh Sở của Bình An Quân. Thời gian làm việc của Trưng Binh Sở là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dù đi vào bất cứ lúc nào, người ta cũng đều phải xếp hàng, bởi có quá nhiều người muốn gia nhập Bình An Quân, vì đãi ngộ của Bình An Quân thật sự quá tốt. Kinh tế của Đệ Tam Hoàng ngày nay phát triển mạnh mẽ. Một người chỉ cần không lười biếng, cần cù chăm chỉ làm việc thì cơ bản có thể nuôi sống một gia đình ba người. Nếu vô cùng chăm chỉ, việc giải quyết ấm no cho cả gia đình bốn miệng cũng không thành vấn đề, lại còn thỉnh thoảng có thể ăn thịt. Nếu lại có một nghề thủ công tinh thông, phấn đấu 3-5 năm, mua nhà cơ bản không phải chuyện khó. Mà chỉ cần có thể gia nhập Bình An Quân, chưa kể tiền thưởng, chỉ riêng tiền lương cơ bản cũng có thể dễ dàng nuôi sống một gia đình bốn khẩu. Tân binh nhập ngũ 1 năm sẽ được phân phối một căn nhà. Chỉ là, yêu cầu của Bình An Quân rất cao, không phải người bình thường nào cũng có thể gia nhập. Đầu tiên là cảnh giới. Những người dưới Bạch Ngân trung kỳ thì không cần đến làm gì cho tôn công, cảnh giới cũng giống như bằng cấp, đây là quy định cứng nhắc. Tiếp theo là ba hạng khảo hạch cơ bản của thiết nhân, theo thứ tự là lực lượng, tốc độ và sức chịu đựng. Cuối cùng là phỏng vấn. Phỏng vấn nhìn thì đơn giản nhất, nhưng trên thực tế lại nghiêm khắc nhất, bởi vì quan phỏng vấn am hiểu độc tâm thuật. Chỉ cần là kẻ tâm thuật bất chính hoặc có mưu đồ làm loạn, tất cả đều bị loại bỏ. khoảng 30 những kẻ bị bắt ở đệ tam hoang là do Trương binh sở phân biệt ra. Ngay ngày thứ 3 sau khi Lưu Nguy An trở về, Trương binh sở đã đón một quái nhân, trực tiếp yêu cầu gia nhập khách khanh đường. Khách khanh đường tương đương với lính đánh thuê được tiếp nhận sự quản hạt. Chỉ cần gia nhập khách khanh đường, người đó có thể sử dụng ở mức độ lớn các loại tài nguyên của Bình An quân, bao gồm nhưng không giới hạn ở ăn mặc ở đi lại, đan dược, binh khí, tiền bạc. Thậm chí khi đến lúc tối hậu quan trọng có thể thỉnh cầu Bình An quân trợ giúp. Đương nhiên, muốn nhận được gì, nhất định phải trả giá thứ đó, khách khanh cần trả chính là sức lao động của mình. Khách khanh mỗi tháng phải làm nhiệm vụ một lần. Nếu thực sự có việc, có thể xin phép nghỉ, cộng dồn sang tháng sau. Chỉ riêng điều kiện này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, khách khanh muốn đi đâu, làm chuyện gì, Bình An quân đều không can thiệp. Dù khách khanh mỗi ngày ngâm mình ở Bách Hoa lầu, Bình An quân cũng mặc kệ, cũng không yêu cầu họ tham gia huấn luyện. Chỉ có điều, khách khanh có thể hưởng thụ ưu đãi như vậy là vì họ có bản lĩnh thật sự. Bình An quân ngày nay có 328 vị khách khanh, thấp nhất cũng là cảnh giới nửa bước bạch kim. Quái nhân điểm danh muốn gia nhập khách khanh đường, lập tức kinh động đến Sở Khiếu Hoa, người phụ trách khách khanh đường. Về người phụ trách khách khanh đường, Lưu Nguy An đã suy xét rất lâu, cuối cùng vẫn chọn Sở Khiếu Hoa, cũng chỉ có hắn mới có thể trấn áp được những người trong khách khanh đường. Sở Khiếu Hoa từ trong đường đi ra, vừa nhìn thấy quái nhân, ánh mắt mạnh mẽ nheo lại, lộ ra vẻ sắc bén nguy hiểm nhất. Chương 2663, thường đi chỗ cao, trùng, chương 2663, thường đi chỗ cao, trùng, quái nhân đầu tóc bù xù, chẳng biết đã bao nhiêu năm không được gội rửa, tóc lẫn lộn với bùn đất, gần như đông cứng lại. Vậy mà kỳ lạ thay, gương mặt đầy nếp nhăn của hắn lại rất sạch sẽ. Y phục hắn mặc thì rách rưới không hợp thân, nhìn qua là biết của kẻ khác. Chưa kịp lại gần, một luồng mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Quái nhân chân trần, hẳn vừa mới ăn uống xong, tay còn dính đầy dầu mỡ. Sở Khiếu Hoa tử tuy cũng thường bị người ta nhầm là ăn mày, nhưng trên người hắn chẳng có thứ dơ bẩn nào như kẻ trước mắt. Sau khi Sở Khiếu Hoa tử gia nhập đệ tam hoàng, trừ y phục vẫn còn cũ nát, hắn đã chẳng còn dáng vẻ ăn mày nữa. Hắn tắm rửa mỗi ngày, tóc thai sạch sẽ. Kẻ thủ hạ trực tiếp báo cho hắn, chẳng phải vì quái nhân cùng loại với hắn, mà là vì quái nhân không có trái tim. Lồng ngực bên trái của quái nhân có một lỗ thủng to bằng nắm tay, vị trí lẽ ra có một trái tim đang đập, giờ trống rỗng, không còn gì, chỉ có máu tươi đầm đìa, tí tách nhỏ giọt. Một người không có trái tim mà vẫn có thể sống sao? Hiển nhiên là không thể, thế nhưng, quái nhân không chỉ có thể ăn uống, đi lại, hơi thở bình thường, thân nhiệt cũng giống người thường. Ngoài việc thiếu đi một trái tim, nhìn hắn chẳng khác gì mọi người. Sở Khiếu Hoa tử còn nhìn ra trái tim của quái nhân bị kẻ khác móc ra một cách tàn nhẫn, vết thương này đã tồn tại ít nhất hơn 100 năm, thế nhưng, lại không hề khép miệng. Tất cả mọi thứ, nhìn đều bất thường đến vậy. Sở Khiếu Hoa tử tự nhận đã chứng kiến đủ loại chuyện quỷ dị, nhưng tình trạng của quái nhân như thế này thì hắn vẫn là lần đầu gặp. Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Quái nhân nhìn chỉ chừng 6-70 tuổi, nhưng Sở Khiếu Hoa tử rất chắc chắn, quái nhân ít nhất đã hơn 300 tuổi. Chỉ là, hắn đã lướt qua một lượt tất cả những người phù hợp điều kiện trong trí nhớ, nhưng không hề có chút ấn tượng nào. Ta là ai? Ngươi vì sao hỏi vấn đề này? Ngươi muốn biết ta là ai làm gì? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi có phải muốn ta mưu đồ làm loạn? Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng quái nhân đột nhiên kích động, ánh mắt có chút sợ hãi bỗng trở nên điên cuồng, biểu cảm cũng trở nên hung ác vô cùng. Ngươi có phải muốn giết ta? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ta sẽ không khuất phục. Chỉ có đứng, không có quỷ. Cho dù toàn tộc chúng ta đều chết sạch, chúng ta cũng sẽ không. Ta muốn giết ngươi. Quái nhân đột nhiên tung một trường, lập tức một vầng mặt trời từ không trung rơi xuống, nhiệt độ trong không khí tức thì tăng vọt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Kiến trúc của Trương binh sở bốc lên lửa, đám người đang xếp hàng cách đó không xa lập tức cảm thấy như bị lò lửa bao phủ, hơi thở tử vong rõ ràng đến thế. Đừng kích động. Sắc mặt Sở Khiếu Hoa tử ngưng trọng, một trường nên đón. Nhiệt độ cao khủng khiếp dường như bị một cái túi lớn chứa trọn, rồi nguyên vẹn trả lại cho quái nhân. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, mọi thứ khôi phục bình thường, chỉ có công trình kiến trúc đang cháy vẫn còn bốc lửa. Ông, quái nhân lùi về phía sau 3 bước, còn Sở Khiếu Hoa tử thì lùi 2 bước dưới, nhưng bàn tay hắn một mảng cháy đen, ẩn hiện còn có thể trông thấy xương trắng. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Mắt quái nhân tràn đầy điên cuồng và sát ý, bước chân còn chưa vững đã xông tới. Hắn phất tay, vòng trời biến thành màn lửa cháy rực, vô số điểm đen hiện ra, rồi nhanh chóng mở rộng. Mọi người mới nhận ra, đó nào phải điểm đen, rõ ràng là từng vầng mặt trời. Người ở Trương binh sở vừa sợ hãi vừa kinh hãi, trước đây thấy quái nhân trực tiếp đi về phía chỗ khách khanh, vẫn còn chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Giờ mới biết, hắn đáng sợ đến không ngờ. Sở Khiếu Hoa tử hít sâu một hơi, hai tay cùng lúc xuất chiêu. Lần này, hắn không dám chút nào lưu thủ. Đầu óc quái nhân không bình thường, trái tim cũng không có, thế nhưng, công lực lại ở trên hắn. Song phương dùng chiêu nhanh như điện, chốc lát đã giao thủ hơn 30 chiêu. Tiếng va chạm như sấm sét, nửa tòa thành trì đều đã bị kinh động, chẳng biết bao nhiêu cao thủ xông lên nóc nhà xem náo nhiệt. Điều khiến họ khiếp sợ là, Sở Khiếu Hoa tử, người phụ trách khách khanh đường xưa nay vô cùng thần bí, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Điều này không khỏi khiến tất cả mọi người vừa kỳ quái lại vừa cảm thấy bất khả tư nghị. Quái nhân này là ai? Xem cách ăn mặc giống Sở Khiếu Hoa tử ngày trước không khác là bao, chẳng lẽ hai người là sư huynh đệ? Chiêu thức của quái nhân có chút hỗn loạn, tựa hồ đầu óc không bình thường. Chỉ là, một kẻ đầu óc không bình thường làm sao tu luyện được đến một thân tu vi đáng sợ như vậy? Có hay không một khả năng, quái nhân là tu luyện xong thì đầu óc mới không bình thường? Quái nhân càng đánh càng nóng tính, miệng không ngừng lặp lại những lời như ta không sợ chết, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt khi thì sợ hãi, khi thì giận dữ hối hận, khi thì bi thương. biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo, ra tay lại càng lúc càng nặng. Chắc là vì đánh lâu không hạ được, sự phẫn nộ của hắn đạt đến cực điểm, đột nhiên trên người bốc lên lửa, thân thể biến mất, hòa vào hư không huyết hồng. Trong nháy mắt, toàn bộ thành trì dường như chìm trong lò lửa, một vài lá cây khô héo tức thì tự bốc cháy, cây cối héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những người có thực lực tương đối thấp cảm thấy ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, hô hấp khó chịu. Các cao thủ vây xem đều biến sắc, hư không trở nên mờ mèo. Lúc này muốn rời đi thì đã không kịp nữa rồi. Sở Khiếu Hoa tử cũng biến sắc, hắn vốn đã đánh giá rất cao thực lực của quái nhân, lại không ngờ quái nhân lại cường đại đến mức này. Trong mắt hắn tinh mang lóe lên, chuẩn bị tế ra tuyệt học gia truyền thì một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Hư không đột nhiên xuất hiện một điểm đen nhanh chóng mở rộng, nhưng lại chỉ là một nắm đấm, được bao bọc bởi điện hoa. Nắm đấm chấn động, hư không huyết hồng tức thì như tấm gương bị đá đánh trúng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm vừa muốn tách ra đã bị một luồng lực lượng hùng vĩ hơn nữa áp chế, để ép trở lại một cách tàn bạo. Quái nhân biến mất xuất hiện trở lại, sau khi ngã xuống đất, hắn lảo đảo. Hắn còn muốn ra tay, nhưng một nắm đấm đã giáng xuống gáy hắn. Phanh, quái nhân ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mọi người mới nhìn rõ ràng, chủ nhân của nắm đấm rõ ràng là chủ nhân đệ Tam Hoàng, Lưu Nguy An. Trời đất khôi phục bình thường, cây cối ngừng héo rũ, chỉ có lá khô cháy vẫn còn bốc cháy. Công tác phòng cháy của đệ Tam Hoàng làm vô cùng tốt, lập tức có người quản lý thành trì xuất hiện, dập tắt lửa. Tham kiến hoàng chủ, Sở Khiếu Hoa tử nói. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nguy An khoát khoát tay, ngăn Sở Khiếu Hoa tử hành lễ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn quái nhân. Không biết từ đâu xuất hiện, xem bởi tác và thân thủ của hắn hẳn là người cùng thời với ta. Thế nhưng, ta lại không có chút ấn tượng nào. Hắn có một thân thực lực đáng sợ đến vậy, thật không biết là kẻ nào có thể móc xuống trái tim hắn. Sở Khiếu Hoa tử cười khổ một tiếng, hắn cũng chẳng hiểu đầu của thay nhau gì. Người này ta mang đi. Lưu Nguy An nắm lấy quái nhân đang hôn mê, thân hình lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Chương 2664, thường đi chỗ cao, hạ, chương 2664, thường đi chỗ cao, hạ, Sở Khiếu Hoa tử là một người ưa thích yên tĩnh, đây cũng là lý do Lưu Nguy An để hắn tọa trấn khách khanh đường. Khách khanh đường ít người, các khách khanh đều có tính cách độc lai độc vãng, gần như không có chuyện phiền phức nào. Những chuyện nhỏ nhặt, tự nhiên đã có thủ hạ xử lý. Từ trước đến nay, Sở Khiếu Hoa tử vẫn tương đối hài lòng với khách khanh đường. Mọi chuyện, từ sau khi quái nhân xuất hiện, đều đã thay đổi. Đường chủ, có một người đến xin nhận lời mời, có lẽ cần ngài đích thân ra xem một chút. Thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí nói, tuy biết Sở Khiếu Hoa tử tính tình hiền lành, đối đãi thủ hạ cũng rất tốt, nhưng thuộc hạ cũng không dám không chút kính trọng. Ai vậy? Không phải không được rồi sao? Sở Khiếu Hoa tử bất đắc dĩ đặt thẻ che xuống. Đây đã là người thứ tư trong ngày rồi. Ba người trước, một người là truyền nhân của Đại Vu kiếm phái đã biến mất, một người là ác nhân của Thiện Ác đạo, còn một người am hiểu thiên thuật, thực lực thuộc hàng cuối trong Bạch Kim, nhưng thiên thuật thiên biến bản hóa, khiến hắn mơ hồ không rõ. Ba người đó quả thực đáng để hắn tự mình phỏng vấn. Những người như vậy, ngày thường cả tháng cũng chẳng gặp được một người, hôm nay một ngày xuất hiện ba người, hắn không cho rằng có thể xuất hiện người thứ tư. Chỉ là thuộc hạ đã đến mời, hắn lại không thể không để ý tới. Ở vị trí của hắn, nhu cầu cho vị trí của hắn, hắn không muốn phụ lòng tin tưởng của Lưu Mỹ An. Sở Khiếu Hoa tử theo thủ hạ đi vào phòng khách. Khi nhìn rõ người đứng dưới đường, hai mắt hắn nheo lại, thầm nghĩ trong lòng, kiếm khí thật cứng hãn. Đây là một kiếm khách trông còn quá trẻ, trên người không thấy kiếm, cũng có thể là kiếm ở trong không gian trang bị, nhưng nói vậy, khả năng này tương đối nhỏ. Một kiếm khách chân chính sẽ bồi dưỡng tình cảm với bộ kiếm, ngày đêm kề cận, kiếm bất ly thân, mấy chục năm như một. Chỉ như vậy mới có thể đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Ví dụ như đệ tử tiên kiếm môn, mỗi người đều có giá trị xa xỉ, chắc chắn không thiếu không gian trang bị, nhưng họ từ trước đến nay đều lưng đeo kiếm, chứ không bao giờ đặt bảo kiếm vào không gian trang bị. Tuy đặt vào không gian trang bị thuận tiện hơn, nhưng họ sẽ không làm vậy. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối, nếu có người chỉ đơn giản muốn đặt kiếm vào không gian trang bị, cũng không phạm pháp. Thanh niên kiếm khách trên người không thấy kiếm, thế nhưng cả người hắn trông như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Tường, sàn nhà, nóc nhà của phòng khách vì không chịu nổi kiếm khí tràn ra từ hắn mà xuất hiện vết nứt. Đây không phải là do thanh niên kiếm khách cố ý, mà là kiếm ý quá thịnh, tự khắc phát ra. Thảo nào hắn có ghế không ngồi, với cái kiếm khí này của hắn, cái ghế nhiều nhất nửa chén trà là phải hỏng mất. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chúc mừng tiểu huynh đệ đột phá. Tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, tương lai bất khả hạn lượng. Khi Sở Khiếu Hoa tử bước vào phòng khách, biểu cảm đã khôi phục bình thường. Bái kiến tiền bối. Lâm Hám Trận trong lòng dùng mình, vẻ ngạo khí trên mặt thu lại vài phần. Có thể nhìn ra cảnh giới của hắn đã là không dễ, Sở Khiếu Hoa tử không chỉ một lần lập tức phá, còn nhìn ra hắn mới đột phá hôm qua. Phần nhãn lực này đủ để chứng tỏ Sở Khiếu Hoa tử đúng như lời đồn, thực lực đã đạt đến cảnh giới tuyệt hảo, chứ không phải hư danh. Tiến vào khách khanh đường thì không có tiền bối hậu bối, tất cả mọi người đều là đồng liêu. Sở Khiếu Hoa tử mỉm cười. Nha hoàn đã sớm chờ đợi bên ngoài đưa nước trà vào. Khi Sở Khiếu Hoa tử chưa đến, kiếm khí trong đại sảnh bốn phía, nàng căn bản không dám đi vào. Sở Khiếu Hoa tử vừa vào sảnh, kiếm khí như băng tuyết gặp mặt trời, lặng lẽ biến mất. Gia phụ từng dạy bảo van bối rằng, đối đãi trưởng lao nhất định phải tôn kính. Vẻ mất tự nhiên trên mặt Lâm Hám Trận lóe lên rồi biến mất. Hắn đã cố ý dùng kiếm khí để ngăn cản bước chân của Sở Khiếu Hoa tử, muốn cho hắn một đòn phủ đầu. Nhưng mà, hắn đã dốc hết toàn lực, kiếm ý lại như châu bùn xuống biển, vô tung vô ảnh. Sở Khiếu Hoa tử cũng không phát ra chút khí tức nào, lại tựa như một đầm nước đen, sâu không thấy đáy. Mời ngồi. Sở Khiếu Hoa tử dường như hoàn toàn không biết gì về sự thăm dò của Lâm Hám Trận. Lâm Hám Trận lặng lẽ ngồi xuống. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem dùng thủ đoạn gì để gỡ gạc một ván. Ngay lúc hắn nâng chén trà lên, mắt đột nhiên trợn trừng, bắn ra hào quang chấn động vô cùng. Tuy rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhưng trong lòng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại. Trên mặt nước trà ánh vàng rực rỡ xuất hiện vô số bóng kiếm nhỏ xíu. Những bóng kiếm này hợp thành ba chữ, Hám Không Đạo, mà hắn chính là đến từ Hám Không Đạo. Nói cách khác, chỉ bằng một cái nhìn, hắn đã bị Sở Khiếu Hoa Tử khám phá chi tiết. Cần biết, hắn tuy xuất thân Hám Không Đạo, nhưng một thân kiếm thuật lại học ở xứ khác, Hám Không Đạo vốn am hiểu thương pháp. Năm 12 tuổi, hắn được kỳ ngộ, liền bỏ thương luyện kiếm. Sở Khiếu Hoa Tử lại có thể từ kiếm thuật của hắn nhìn ra dấu vết của Hám Không Đạo, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, loại bản lĩnh này là hắn không cách nào tưởng tượng. Ngươi muốn gia nhập Khách Khanh Đường, nguyên nhân? Sở Khiếu Hoa Tử hỏi. Văn Bối muốn thỉnh giáo kiếm pháp từ Yến Tất Song tiền bối và kiếm ác tiền bối Lâm Hám Trận bất chi bất giác nói chuyện trở nên cung kính. Ngươi biết quy củ của bọn họ? Sở Khiếu Hoa Tử cũng không kỳ quái. Lâm Hám Trận vừa mới đột phá, chính là lúc sĩ khí thịnh nhất. Ở đệ tam hoang, kiếm đạo mạnh nhất cũng chỉ có Yến Tất Song, kiếm ác và một vài người khác. Hắn nếu có thể khiêu chiến mấy người đó thành công, không những được một đêm thành danh, hơn nữa đối với việc hắn tiến vào cảnh giới cao hơn trong tương lai có ích rất lớn. Nếu thất bại, hắn cũng có thể đạt được kinh nghiệm cực kỳ quý giá, tính toán thế nào cũng không lỗ. Giết 1000 con ma thú, Lâm Hám Trận đã sớm nắm rõ. Đi giết Tam Nhãn Trường Lang, số lượng 10000 con. Sở Khiếu Hoa Tử nói, có thời gian hạn chế không? Lâm Hám Trận không hỏi vì sao. Sở Khiếu Hoa Tử chỉ chén trà. Lâm Hám Trận cúi đầu, toàn thân lông tơ gần như dựng đứng cả lên. Chén trà chẳng biết từ lúc nào đã biến thành bột phấn hòa vào nước trà. Tay hắn đang cầm trà sớm đã không phải là chén trà mà là nước trà, thế nhưng hắn không hề có cảm giác. Dưới sự kích động, lực tay lớn hơn một phần, nước trà bị bóp vỡ, bắn tung tóe vào tay hắn. Lâm Hám Trận vừa sợ vừa kinh, hắn ngẩng đầu, Sở Khiếu Hoa Tử đã đi ra phòng khách, chỉ để lại một câu: "Kiếm, vốn dĩ nên giữ ở trên tay." Sở Khiếu Hoa Tử đột nhiên trở nên bận rộn. Từ khi quái nhân xuất hiện, mỗi ngày đều có 2 đến 3 người cần hắn tiếp kiến. Hiện tại khối lượng công việc một ngày còn lớn hơn khối lượng công việc của cả tháng trước. Tuy thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài kẻ thật giả lẫn lộn, nhưng nhìn chung đều là những cao thủ cực kỳ đáng sợ. Số lượng cao thủ gia nhập Khách Khanh Đường càng nhiều, sự giúp đỡ cho đệ tam hoang lại càng lớn. Sở Khiếu Hoa Tử tuy không thích cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ, nhưng cũng chỉ có thể thành thật làm việc, tuyển chọn nhân tài cho đệ tam hoang. Tuy nhiên, bận rộn không phải chỉ riêng hắn, toàn bộ Bình An Quân, toàn bộ đệ tam hoang đều đang bận rộn. Sau khi cuộc thi lôi đài kết thúc, những cao thủ không biết là đột nhiên tìm được điểm mấu chốt hay là chịu sự dẫn dắt của một thế lực nào đó, những cao thủ vốn do dự đột nhiên hạ quyết tâm gia nhập Bình An Quân. Thậm chí một số cao thủ không có thiện cảm với Bình An Quân cũng thay đổi chủ ý, càng có một số cao thủ của đệ nhị hoang, đệ tứ hoang vượt cảnh đến nương tựa Bình An Quân. Số lượng cao thủ gia tăng khiến tốc độ mở rộng của Bình An Quân lại nhanh hơn vài phần. Đường Đinh Đông hiện tại không còn lo lắng về sức chiến đấu của Bình An Quân nữa, nàng bắt đầu lo lắng vấn đề đường tiếp tế hậu cần. Lãnh thổ quá lớn, đừng nói hai cái chân, ngay cả tia chớp điệu cứ chạy đi chạy lại không ngừng cũng phải mệt lạ. Mỗi người đều đang bận rộn, Lưu Nguy An cũng đang bận. Hắn đang nghiên cứu quái nhân cùng với Tôn Linh Chi. Không có trái tim, vì sao vẫn có thể sống tốt? Chương 2665, Thông Thiên Đại Đạo. Chương 2665, Thông Thiên Đại Đạo núi như một cây trường thương, đâm thẳng vào mây xanh. Một con đường đá bốn lượn từ trên xuống, là con đường duy nhất dẫn lên Lăng Tiêu Phong. Gió lạnh thấu xương, Hoắc Đông Thụy từng bước một đi lên, mỗi bước đều vô cùng hiểm trở, chỉ cần một chút bất cẩn, liền có nguy cơ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Người có thể lên Lăng Tiêu Phong của Tiên Kiếm môn không quá 10 người, Hoắc Đông Thụy chính là một trong số đó. Những người từng lên đỉnh phong đều phải từng bước một đi bộ, không ai dám dùng tu vi mà một bước lên đỉnh, bởi vì Lăng Tiêu Phong là nơi trưởng môn Tiên Kiếm môn ngụ. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Chưa đi đến giữa sườn núi, bậc thang đã đóng băng. Sắc mặt Hoắc Đông Thụy bình tĩnh, hắn hiểu rõ dụng ý của sư tôn trưởng môn. Thân thể là vật dẫn để tu luyện, chỉ khi thân thể cường đại, con đường tu luyện mới có thể đi xa hơn. Vô số đệ tử trong môn tiệt cận, chỉ coi trọng phi kiếm mà không để ý đến thân thể. Hắn từng nhiều lần khuyên bảo, nhưng các sư đệ sư muội miệng thì vâng dạ rất tốt, hành động lại rất thật thà. Hắn nói vài lần sau, liền không cần phải nói nhiều nữa, nhưng bản thân hắn lại không dám buông bỏ. Sư tôn trưởng môn thời gian quý báu, không thể tùy tiện quấy rầy. Nếu không, hắn thậm chí muốn mỗi ngày leo một chuyến. Tầng mây đã ở dưới chân, không cách nào nhìn rõ mặt đất nữa. Nơi như vậy, vượn cũng không dám leo lên. Chỉ còn lại bậc thang cuối cùng, phía trên truyền đến một giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Ta đã biết. Vâng, sư tôn. Hoắc Đông Thụy cung kính hành lễ. Trí tuệ của sư tôn trưởng môn có 102 cổ kim, có thể thông qua những biến hóa nhỏ bé nhất mà đoán được bản chất sự việc, dù là chuyện cách vạn dặm, sư tôn trưởng môn cũng có thể như tận mắt nhìn thấy. Hoắc Đông Thụy đối với tất cả những điều này đã sớm thấy mà không lấy làm lạ. Nội chi bất định, trong một năm ngươi không muốn rời núi. Giọng nói lại lần nữa vang lên. Vâng, sư tôn. Trên mặt Hoắc Đông Thụy lộ ra vẻ hổ thẹn. Đợi một lát, không có âm thanh nào vang lên nữa, hắn lặng lẽ xuống núi. Tại đệ tam hoang, Lưu Nguy An dạo gần đây sống rất nhàn nhã. Hắn đọc sách, vẽ bừa, cùng Trịnh Ảnh Nhi nghiên cứu công pháp bí truyền của Trịnh gia. Ăn uống có người lo, chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể không rời giường. Trận lôi đại chiến, tuy hắn chỉ phất tay một cái đã đánh bại một người, nhưng lại đồng thời khiến Hoắc Đông Thụy của Liên Minh và đại sư Minh của Kính Hồ thư viện không dám ra tay. Sự việc truyền ra ngoài, khiến danh tiếng của hắn đại chấn. Đặt vào trước kia, tên tuổi của hắn chỉ giới hạn ở hoang chủ đệ tam hoang, nhưng trong mắt nhiều người, biên hoang thuộc về thâm sơn cùng gốc, chẳng ai để tâm. Ngay cả dân chúng bình thường, trong nhận thức cũng cho rằng 100 cái đệ tam hoàng cũng không bằng một Hoắc Đông Thụy. Bởi vậy, việc Lưu Nguy An áp chế Hoắc Đông Thụy và đại sư Minh không dám mở lời, mới thật sự khiến mọi người cảm nhận được sự cường đại của hắn. Thậm chí có người còn liệt hắn vào hàng tông sư, ngang hàng với trưởng môn thần đạo cung, tiên kiếm môn và những người khác. Nghe nói chưa? Hoắc Đông Thụy suốt đêm bay về tiên kiếm môn, tìm sư phụ kể lễ bị khuất đó. Không thể nào. Hoắc Đông Thụy dù gì cũng là người trưởng thành rồi, không thể có chút ủy khuất liền tìm trưởng bối chứ, như vậy không phải quá yếu đất sao? Ban đầu ta cũng không tin, nhưng mà, tin tức này là từ tiên kiếm môn truyền ra, Hoắc Đông Thụy tự mình leo lên Lăng Tiêu Phong. Kinh khủng thật, kinh khủng thật. Ai cũng nói Hoắc Đông Thụy là thiên tử con cưng, một đời nhân kiệt, được xưng là đệ tử xuất sắc nhất tiên kiếm môn từ trước đến nay, là người vô cùng có hy vọng vượt qua các bậc tiền bối, sao lại? Lưu Nguy An này lợi hại đến vậy sao? Điều này còn phải hỏi. Nếu chỉ là áp chế một mình Hoắc Đông Thụy, có thể vẫn tồn tại khả năng khác, nhưng còn có đại sư Minh của Kính Hồ thư viện, tổng không thể nào cả hai người đều có vấn đề chứ? Biên Hoang thật sự muốn thay đổi thời tiết rồi. Ta nói những ngày này sao nhiều người vội vàng đi biên hoang đến vậy, hóa ra người ta tin tức linh thông, tin tức của chúng ta vẫn còn quá bế tắc. Ta cũng chuẩn bị đi đệ tam hoang, về sau trọng tâm sẽ ở biên hoang. À, qua loa vậy sao? Mao Viên ngoại gia đô đang dọn nhà, ngươi nói xem. Thật sao? Chuyện lớn như vậy sao ta không biết? Không được, ta phải đi xem sao, nếu Mao Viên ngoại đều đi rồi, ta cũng phải theo. Rất nhiều quán trà, tiểu quán trong các thành trì đều đang truyền bá những kỳ tích anh hùng của Lưu Nguy An, đệ tam hoang an toàn đến mức nào, kinh tế phồn vinh ra sao, có bao nhiêu cao thủ gia nhập đệ tam hoang. Tóm lại là đủ loại điều tốt đẹp về đệ tam hoang, dường như nếu không lập tức gia nhập đệ tam hoang thì chính là tổn thất lớn. Tuy không thể ngay lập tức hấp dẫn mọi người tiến vào đệ tam hoang, nhưng lại khiến rất nhiều người thay đổi ấn tượng cố hữu về đệ tam hoang. Vốn cho rằng đệ tam hoang là nơi ăn tươi nuốt sống, sau khi nghe những lời tuyên truyền mới biết, hóa ra đã sớm nối liền đường dây với Trung Nguyên, hơn nữa phát triển còn nhanh hơn Trung Nguyên. Có ít người không tin, có ít người bán tín bán nghi, nhưng cũng không ít người lựa chọn tin tưởng. Khi nhìn thấy các thế gia, nhà giàu trong thành đều dọn nhà chuẩn bị tiến về đệ tam hoang, nội tâm họ không tự chủ được bắt đầu thiên về đệ tam hoang. Số lượng ma thú trên cạn nhiều hơn dưới nước. Bình An quân tập trung kiểm soát các thủy vực. Một số người muốn chuyển đến đệ tam hoang nhưng thực lực chưa đủ, lúc này, Bình An quân sẽ xuất hiện, hiệp trợ họ rời đi theo đường thủy. Dòng người không ngừng đổ vào đệ tam hoang, đặc biệt là ảnh hưởng của một số đại tộc, khiến nhiều cao thủ vốn không có thiện cảm với đệ tam hoang cũng đến đệ tam hoang xem xét tình hình. Một khi đã xem xét, họ liền không nỡ rời đi. Tiếng người ca ngợi kinh tế đệ tam hoang, các cao thủ tăng cường lực phòng ngự của đệ tam hoang. Đa số cao thủ là cùng chiến, không oán không kỷ, không thể tùy tiện tìm người đánh nhau, ma thú trở thành lựa chọn tốt nhất. Cao thủ hoặc một mình xuất hành, hoặc thành đàn thành lũ. Họ xuất hiện ở những góc chết mà Bình An quân không thể chăm sóc đến, một số hiểm nguy tiềm ẩn nhờ đó bị tiêu diệt, tăng cường đáng kể tính an toàn của đệ tam hoang. Đối với dân chúng bình thường mà nói, an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhân sinh trên đời, cả đời chẳng phải cầu sự bình bình an an sao? Đây là đệ tam hoang sao? Sao ta thấy giống Trung Nguyên vậy? Không, nơi này còn phồn hoa hơn Trung Nguyên nhiều. Là mắt ta hoa, hay là đi lầm đường? Một thanh niên mới đến đệ tam hoang mặt mày tràn đầy kinh ngạc. Không cần nghi ngờ, nơi này chính là đệ tam hoang, không thể giả được. Lần đầu tiên ta đến đây, cũng giống như ngươi, cảm thấy bất khả tư nghị. Đây mới chỉ là khởi đầu, đợi ngươi đến Khôn Mục Thành Long Tức Thành, ngươi sẽ phát hiện đệ tam hoang xa vời và tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Một người đi đường thuận miệng nói, ta lần đầu tiên thấy thành trì to lớn, cao ngạo hùng vĩ đến vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được đây là thành trì mà nhân loại có thể kiến tạo ra. Chàng trai, đừng kinh ngạc quá sớm, đợi ngươi trông thấy đại lộ, ngươi sẽ biết cái gì là kỳ tích thực sự. Người qua đường cười thần bí, một con đường có gì đáng ngạc nhiên? Thanh niên không cho là đúng, nhưng vẫn còn một tia chờ mong. Đến khi hắn xuyên qua Linh Lung Thành, trông thấy con thông thiên đại đạo thẳng tắp, hình thành, rộng rãi kia, hắn kinh ngạc đến nỗi rất lâu không nói nên lời. Hắn cũng là người từng trải, từng thấy những bậc thang cẩm thạch, mặt đường khảm bằng dòng, thế nhưng, sự xa hoa đó kém xa so với hiệu ứng thị giác mà thông thiên đại đạo trước mắt mang lại cho hắn. Đó là một vẻ đẹp có thể so sánh với cảnh quan thiên nhiên. Ban đầu mang tâm lý người thành thị xuống nông thôn, đột nhiên chính mình lại biến thành nông dân vào thành. Chương 2666, trận chiến ấy chương 2666, trận chiến ấy trong trà lâu, một bình cao sơn bạch ma bốc lên hơi trắng. Hương trà phiêu tán trong không khí. Cao sơn bạch mao chẳng phải chân phẩm quý báu gì, thuộc về một trong những loại trà phổ biến. Cao sơn bạch mao có một đặc điểm, để càng lâu, vị càng thuần hậu, đặc biệt là trong điều kiện bảo quản tốt mà vẫn còn một lớp lông trắng thì là thượng phẩm. Lá trà sau khi nó men, được nước ấm ngâm, tức thì tỏa ra một hương trà kỳ dị, thấm vào lòng người, khiến người ta lưu luyến quên bể. Giai đoạn này, cao sơn bạch mao có thể xếp vào hàng chân phẩm, ngàn vàng khó cầu. Bình trà trước mắt chính là chân phẩm cao sơn bạch mao. Cát Minh, gần đây hướng gió không đúng. Nam tử mặc áo gai, tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng, thuộc loại người lẫn vào đám đông lập tức chẳng thể tìm ra. Duy chỉ có trên cổ tay trái hắn đeo một chuỗi tay xuyến không phải ngọc thạch, mộc châu, cốt sứ thông thường, mà là vật sống hiếm thấy. Một loại nện thường xuyên ngủ đông, chỉ cần ăn no, phàm là còn một hơi, đều sẽ ngủ đông. Chỉ khi đói đến không chịu nổi, mới thức tỉnh kiếm ăn. Loại nện này tên là ngủ nện, còn gọi là bóng nện. Để tránh bị sinh vật khác ăn thịt khi ngủ đông, bóng nện đã tiến hóa một lớp vỏ ngoài cứng cáp, trông như đá tảng. Lý do bóng nện lười biếng như vậy mà không bị diệt vong là bởi chúng có nọc độc khủng khiếp. Chỉ cần bị chúng cắn một miếng, dù là ma thú cấp 6 cũng phải chết trong vài giây, ma thú cấp 7 cũng không dám dễ dàng chọc ghẹo bóng nện. Bóng nhện thường to bằng móng tay cái, trên cổ tay nam tử đeo 13 con như vậy. Mùa đông rồi, gió tây bắc chẳng phải rất bình thường sao? Cắt Bao Phát mặc đạo bào xám, hai mắt hơi híp lại, cái đầu khô gầy nhẹ nhàng lắc lư, lộ vẻ hưởng thụ. Hắn tuy mặc đạo bào, nhưng lại không phải đạo sĩ. Trái lại, hắn từng làm hòa thượng hơn 10 năm, thế nhưng cuối cùng vì không chịu nổi thanh quy giới luận chỗ chiến, nên hòa tụ. Thế nhưng, hắn lại không hợp với đại chúng bình thường, bèn tìm một bộ đạo bào mặc vào, cả người trông lập tức thuận mắt hơn. Khi còn là tăng nhân, hắn cả ngày nghĩ đến việc ăn thịt uống rượu. Sau khi hoàn tụ, tâm ý về thịt cá lại phai nhạt, ngược lại bắt đầu yêu thích trà đạo. Liêu Vô Trần năm đó giao chiến với kiếm thần, có thực sự bị gãy nhuệ khí không? Ta không quá tin, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trận chiến năm đó, ta cũng không đến xem, không rõ tình huống. Cắt Bao Phát không muốn nói nhiều. Hắn nhấp một ngụm trà, càng ngày càng nhận ra, càng là những thứ đơn giản, càng gần gũi với tự nhiên. Quy trình chế tác cao sơn bạch mao rất đơn giản, hái, sao khô, cất giữ tự nhiên. Khi muốn uống, chỉ cần lấy một nắm rồi pha với nước, không yêu cầu về chất lượng nước, về trà nghệ hay về mùa. Liêu Vô Trần năm đó ngạo khí đến đường nào, tự xưng nhân gian đệ nhất kiếm tiên, nhân gian đã vô địch thủ, hắc hắc, còn phải là kiếm thần dạy hắn làm người. Nam tử áo gai nói câu này hơi có chút hả hê. Sau trận chiến ấy, kiếm thần liền biến mất không thấy tăm hơi. Cắt Bao Phát đột nhiên thốt ra một câu: "Cắt huynh, huynh thật sự không rõ kiếm thần đi đâu sao?" Nam tử áo gai nghi ngờ nhìn Cắt Bao Phát. Người khác không rõ, rất bình thường, nhưng giao tình giữa Cắt Bao Phát và kiếm thần thì không hề tầm thường. Khi Cắt Bao Phát còn là tăng nhân, thường xuyên ăn bụng rượu thịt, người bạn đồng hành của hắn chính là kiếm thần. "Hồng Cổ Trấn, ngươi để ý kiếm thần làm gì vậy? Năm đó hắn đâm ngươi một kiếm, còn canh cánh trong lòng sao? Đừng hẹp hỏi vậy chứ, đã qua bao nhiêu năm rồi, và lại, kiếm thần cũng đã xin lỗi rồi. Chủ yếu là tình huống lúc đó quả thực dễ khiến người ta hiểu lầm, ngươi quần áo không chỉnh tề, lại ôm một thiếu nữ trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề, ai nhìn cũng đều cho rằng là hiện trường gây án. Ngươi từ trước đến nay đều là giết người, ai có thể nghĩ đến ngươi cũng sẽ cứu người?" Cắt Bao Phát nói. "Cắt Bao Phát, ngươi mà nói thêm nữa, ta lập tức tuyệt giao với ngươi." Khuôn mặt vốn không mấy nhắn nhủi của Hồng Cổ Trấn đỏ bừng, như vừa uống rượu. "Thôi được rồi, thôi được rồi, không nói nữa, không nói nữa." Cắt Bao Phát đội vàng chuyển chủ đề. "Ta không giao thủ với Liêu Vô Trần, nhưng ta có thể khẳng định trận chiến ấy hắn tất nhiên bị thương, hơn nữa thương thế rất sâu, người trong thiên hạ đều biết, nếu không hắn việc gì phải trở về bế quan trăm năm." Hồng Cổ Trấn hử một tiếng. "Gấp gì chứ, ta còn chưa nói xong. Kiếm thần đã từng trò chuyện với ta một lần về Liêu Vô Trần. Hắn nói Liêu Vô Trần người này bề ngoài khiêm tốn, kỳ thực tâm kiêu ngạo. Hắn cả đời khó một bại, chỉ cần thất bại một lần, chỉ có hai loại kết quả: không gượng dậy nổi hoặc niết bàn trọng sinh. Ngươi cảm thấy Liêu Vô Trần là người đứng trước hay người thứ hai?" Cắt Bao Phát nhìn Hồng Cổ Trấn. "Ý huynh là?" Sắc mặt Hồng Cổ Trấn trở nên nghiêm túc. "Ngươi không cần thăm dò ta, chính ngươi đều hiểu rõ. Bằng không, ngươi chạy đến cái vùng núi hoang vu này làm gì? Vì mấy ngôi đại mộ kia sao? Mấy ngôi đại mộ kia thời gian còn chưa tới, hiện tại xuất thế đều là giả mộ, ngươi cũng chẳng để vào mắt. Tự nhiên là vì muốn biết một chút về việc Liêu Vô Trần xuất thủ." Cắt Bao Phát hời hợt nói. "Ngươi lại đến làm gì?" Hồng Cổ Trấn hỏi. "Một người trẻ tuổi thú vị như vậy, rất có ý tứ. Điều không thể tin nhất chính là kẻ này lại không có sư phụ." Cắt Bao Phát nói. "Ngươi muốn nhận hắn làm đồ đệ?" Sắc mặt Hồng Cổ Trấn biến hóa. "Nếu Lưu Nguy An trở thành đồ đệ của Cắt Bao Phát, mọi sự phát triển sẽ thay đổi. Với địa vị của Cắt Bao Phát trong Phật đạo hai nhà, đệ tam hoàng có khả năng trở thành một cự phách cắt cứ một phương. Ngươi quá coi thường người trẻ tuổi này rồi, cho dù ta muốn, người ta còn chưa chắc đã nguyện ý." Cắt Bao Phát từ chối bình luận. "Huynh nếu như lộ ra thân phận của mình, trong thiên hạ còn ai có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn như vậy?" Hồng Cổ Trấn rõ ràng không tin. Đệ tam hoàng càng ngày càng náo nhiệt. Cắt Bao Phát từ chối bình luận, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. "Lục rồi, hắn sao cũng tới?" Hồng Cổ Trấn nhìn theo ánh mắt của hắn, có chút giật mình. "Lục rồi và bọn họ không cùng một loại người, hắn làm việc vô cùng cao điệu. Phàm là nơi hắn xuất hiện, đều phải làm ra một chuyện lớn. Đâu chỉ hắn, mấy ngày trước ta còn gặp được Mạnh bà." Cắt Bao Phát nói. "Lao yêu bà này vẫn chưa chết sao?" Hồng Cổ Trấn biến sắc. Bối phận và tuổi tác của hắn và Cắt Bao Phát có thể xem là thuộc hàng thượng tầng trong kim tự tháp rồi, nhưng Mạnh bà còn lao hơn cả hai người họ. Căn bản không ai nói rõ được Lao yêu bà rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm, chỉ biết là tốt nhất đừng để nàng ta nhìn chằm chằm vào, nếu không sẽ không ít phiền toái. "Lần sau nhìn thấy nàng, ta thay ngươi hỏi một chút." Nàng Cắt Bao Phát nói. "Cái này thì không cần làm phiền huynh." Hồng Cổ Trấn vội vàng lắc đầu. "Mạnh bà quá mơ hồ, ngay cả hắn cũng không muốn liên hệ với Mạnh bà. Ngươi mời ta uống trà, ngươi lại không uống một ngụm nào, cái này khiến ta có chút không tiện." Cắt Bao Phát nói. "Đến rồi." Hồng Cổ Trấn vừa mới nâng chén trà lên, liền mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn bắn ra ánh sao sáng chói, cơ hồ đã chậm vài nháy mắt. Các cao thủ nổi danh trong thành đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin. Chương 2667, một kiếm kia. Chương 2667, một kiếm kia. Tòa thành Bách Lý Quan vốn có thể chống đỡ vài lần công kích của ma thú cấp 8 mà không đổ, nay ầm ầm sụp đổ. Những cơ quan bẫy dập mà Mặc Giả cùng đồ đệ Đồ Tôn tỉ mỉ chế tạo trong nháy mắt tan thành mây khói, không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Chiến sĩ, thủ tướng trong Bách Lý Quan gần như trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, đừng nói phản kháng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Không có bất kỳ trở ngại nào, kiếm ý lập tức xuyên mấy trăm dặm, tiến đến Linh Lung Thành. Linh Lung Thành cũng không kịp báo động trước, cửa thành ầm ầm sụp đổ. Kiếm ý với thế như trẻ che đánh thẳng vào nội thành. Ngay lúc ánh mắt của toàn thành dân chúng lộ vẻ tuyệt vọng, một vầng mặt trời mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ từ sâu trong đệ tam hoang mà đến, chặn đứng kiếm ý. Nhìn kỹ lại, đây căn bản không phải mặt trời, mà chỉ là một nắm đấm. Va chạm sinh ra hào quang khiến không biết bao nhiêu người trong Linh Lung Thành bị mù mắt, không biết bao nhiêu người nước mắt máu chảy ra. Điều may mắn duy nhất là chấn động lan tỏa đều hướng về hư không, nếu không Linh Lung Thành e rằng đã tan thành mây khói. Lưu Nguy An rơi xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện hai dấu chân rất sâu. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Đạo kiếm ý kia ngay sau khoảnh khắc dừng lại, liền chém xuống, tựa như một mảng hồng hoang. Loại áp lực đó, các cao thủ trong thành chỉ cần nghĩ đến đã tuyệt vọng, căn bản không thể dấy lên lòng phản kháng. Trong lòng họ vừa vô lực lại vừa hiếu kỳ. Người này là ai? Người này đã phát ra một đạo kiếm ý từ nơi nào? Hoang chủ có ngăn chặn được không? Trong mắt Lưu Nguy An bắn ra tinh mang chưa từng có, trong cơ thể như thiên lôi nổ vàng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm như trường giang đại hà, ẩn ẩn còn có tiếng tụng kinh. Một quyền chậm rãi đánh ra. Ông, trong hào quang chói mắt, không chỉ Linh Lung Thành, mà cả Khôn Mục Thành cách đó mấy trăm cây số cũng có cảm giác đáng sợ như thiên địa nghiền nát. Không biết bao nhiêu tia ánh mắt nhìn về phía trung tâm va chạm, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một đoàn hào quang chói mắt, chẳng thấy gì. Vô tận phong bạo phóng tới vòng trời, từng mảng lớn hư không sụp đổ, lộ ra những lỗ thủng đen kịt. Ngay lúc mọi người chờ đợi kết quả thắng bại, lại có thêm mấy chục lần va chạm đáng sợ. Trời đất rung chuyển, chấn động truyền khắp đại địa, hào quang chói mắt chiếu rọi bát phương. Toàn bộ đệ tam hoang, thậm chí cả đệ nhị hoang và đệ tứ hoang lân cận đều có thể cảm nhận được chấn động đáng sợ. Không biết bao nhiêu người nhìn về phía trung tâm hào quang, càng nhiều người là sợ hãi và vô hạn sợ hãi. Ba, trong tiếng nổ không ngớt, có một âm thanh dị thường rất nhỏ, thế nhưng khi lọt vào tai mỗi người, lại khiến họ chấn động như sấm sét, thần hồn chập chờn. Hơn nửa số người ở đệ tam hoang đứng không vững, mông chạm đất. Kẻ này vậy mà có thể kiên trì lâu đến vậy? Hắn thật sự không có sư thừa. Trong quan trà, Hồng Cổ chấn lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Phải biết rằng, người xuất thủ kia chính là Liêu Vô Trần. Liêu Vô Trần trăm năm trước đã là đệ nhất kiếm tiên rồi. Trải qua trận chiến với kiếm thần, bế quan trăm năm, thực lực hắn ngày nay, ngay cả hắn cũng không dám dự đoán. Lưu Nguy An mới bao nhiêu tuổi? Thiên phú của Liêu Vô Trần thật đáng sợ, e rằng chỉ có kiếm thần xuất thế mới có thể cùng hắn tranh cao thấp sầu lo thoáng hiện trên hàng lông mày của Cắt Bao Phát rồi biến mất. Vị kia của Thần Đao Cung hình như cũng đã lâu không có tin tức. Hồng Cổ Trần nói, lấy lớn hiếp nhỏ, Liêu Vô Trần càng lúc càng không biết xấu hổ. Cắt Bao Phát đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hồng Cổ Trần nhìn Cắt Bao Phát một cái, lao ra hỏa này thật sự vừa ý Lưu Nguy An sao? Lưu Nguy An bị thương, Cắt Bao Phát mới tức giận đến vậy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng đệ tam hoang là nơi nào? Âm thanh lạnh lùng vô cảm truyền ra từ miệng Lưu Nguy An, vang vọng khắp đệ tam hoang. Trong mắt của Cắt Bao Phát và Hồng Cổ Trần đều muốn trừng ra ngoài. Sao chứ, còn muốn truy cái sao? Đừng nói Lưu Nguy An, ngay cả bọn họ có thể đánh lui Liễu Vô Trần cũng đã tạ ơn trời đất rồi, ai dám truy kích. Một giây sau, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Toàn bộ đệ tam hoang bừng sáng, mấy trăm tòa thành trì như được thắp sáng, tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang trên vòm trời liên kết với nhau, tạo thành một bức đồ án cổ xưa bí ẩn. Khoảnh khắc đồ án thành hình, nó hóa thành một luồng nước lũ gào thét xẹt qua hư không, trong nháy mắt đã đến chân trời. Không có âm thanh nào truyền đến, nhưng một nhóm cao thủ cấp đỉnh nhất lại thấy chân trời đột nhiên tối sầm lại. Phải mất 3 giây, bầu trời đen kịt mới từ khôi phục sáng sủa. Từng tòa thành trì hào quang dập tắt, luồng kiếm ý đáng sợ đủ để hủy diệt mọi thứ chẳng biết từ lúc nào đã tiêu tan. Sau này phàm là người của Tiên Kiếm môn đến đệ tam hoàng, đến một tên giết một tên, đến hai tên giết một đôi. Thanh âm của Lưu Nguy An từ xa truyền đến tận chân trời, đừng nói đệ tam hoàng, đệ nhị hoàng, đệ tứ hoàng đều có thể nghe rõ một một. Không biết bao nhiêu người kinh hãi đến nỗi không nói nên lời, đây là tuyên chiến à, tuyên chiến trắng trợn. Tại sao lại là Tiên Kiếm môn? Không phải là vừa rồi đạo kiếm ý kia đến từ Tiên Kiếm môn sao? Tiên Kiếm môn ai có kiếm ý khủng khiếp đến vậy, hẳn là những cao thủ đang đau khổ suy đoán chủ nhân kiếm ý, khi lời Lưu Nguy An vang lên, rốt cuộc đã hiểu rõ. Tiên Kiếm môn, chỉ có trưởng môn nhân của Tiên Kiếm môn, người được xưng đệ nhất kiếm tiên Liễu Vô Trần mới có kiếm ý đáng sợ đến vậy. Mọi thứ đều đã được giải thích thông suốt. Thế nhưng, vấn đề lại đến. Vừa rồi, Lưu Nguy An đã chặn kiếm của Liễu Vô Trần. Lưu Nguy An đã lợi hại đến mức này sao? Lưu Nguy An mới bao nhiêu tuổi? Hắn còn là người sao? Rất nhiều người đều biết Lưu Nguy An rất lợi hại, đặc biệt là trong Bình An quân, rất nhiều chiến sĩ coi Lưu Nguy An là thần tượng, thậm chí là tín ngưỡng. Nhiều cao thủ đến đệ tam hoang cũng biết Lưu Nguy An lợi hại, nhưng lợi hại đến mức nào thì không có tiêu chuẩn thống nhất. Mà giờ khắc này, mọi thứ dường như đã có khái niệm rõ ràng, hắn không chỉ có thể đỡ được kiếm của Liễu Vô Trần, còn có thể phản giết, hơn nữa cuối cùng còn dám tuyên chiến. Điều này nói lên điều gì? Cho dù hắn không bằng Liễu Vô Trần, thì cũng chỉ kém một chút. Điều đáng sợ là hắn còn trẻ, tuổi của hắn còn chưa bằng số lẻ tuổi của Liễu Vô Trần. Hắn sẽ từng bước phát triển, đợi một thời gian nữa, việc chiến thắng Liễu Vô Trần liệu còn là vấn đề sao? Tiểu tử này, ở đệ tam hoang quả thực vô địch rồi sao? Cảm nhận được sát cơ khủng khiếp khi trận pháp thức tỉnh, Hồng Cổ Trấn đã bị kinh hãi. Liêu Vô Trần phá hủy Bách Lý Quan và Linh Lung Thành, khiến uy lực trận pháp bị giảm bớt. Nếu không, một đòn này, hắn e rằng sẽ có chút chật vật. Cắt Bao Phát cũng có nghiên cứu về trận pháp, thoáng nhìn đã nhận ra trận pháp không hoàn chỉnh. Tiểu tử này còn là người sao? Hắn tu luyện kiểu gì vậy? Da đầu Hồng Cổ Trấn hơi run lên. Thế hệ trẻ, nếu ai cũng biến thái như Lưu Mi An, bọn họ còn làm ăn được gì nữa? Có một số người, nhất định là nhân vật chính của thời đại. Cắt Bao Phát thản nhiên nói. Liêu Vô Trần lần này mặt mũi coi như vứt đi rồi. Hồng Cổ Trấn đông nhiên tâm tình thoải mái. Còn chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn việc nhìn thấy Liêu Vô Trần kinh ngạc đây chứ? Mà lúc này, Lưu Nguy An, người đang bị vô số người bàn tán, ngay khoảnh khắc đi vào mật thất đóng cửa lại, liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn chịu được lực lượng đáng sợ trong cơ thể, khuynh chân ngồi xuống. Không đầy một lát, đỉnh đầu bốc lên từng luồng khí trắng bốc lên. Chương 2668, Hoang Vương chương 2668, Hoang Vương một kiếm của Liễu Vô Trần khiến đệ tam hoang tổn thất cực lớn. 10 vạn bình an quân thường trú tại Bách Lý Quan toàn bộ tử vong, ngay cả Đường Đình Đông cũng đã bỏ mạng. Linh Lung Thành thương vong ít hơn một chút, nhưng cũng tổn thất gần vạn tinh nhuệ, và thật không may, Dương Ngọc Nhi lại đang ở trong Linh Lung Thành. Ngoài ra, Bách Lý Quan cần được trùng kiến, tường thành Linh Lung Thành cũng cần được xây dựng lại. Tuy nhiên, chẳng ai bận tâm đến tổn thất của đệ tam hoàng, tất cả mọi người đều đang bàn luận về thực lực, cảnh giới của Lưu Mi An. Trăm năm trước, Liễu Vô Trần đã là đệ nhất kiếm tiên, thực lực đạt đến đỉnh cao của Kim Tự Tháp đương thời, cả đời khó có một bại. Trận chiến duy nhất không truyền ra thắng bại là trận chiến với Kiếm Thần. Hai người đều không thổ lộ kết quả thắng bại, mọi người cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán, cho rằng thế hòa không phân thắng bại chiếm đa số. Đương nhiên, đệ tử tiên kiếm môn toàn bộ đương nhiên cho rằng Liễu Vô Trần thắng. Ngày nay đã qua trăm năm, kiếm thuật của Liễu Vô Trần đã đạt đến cảnh giới nào, không ai biết. Đừng nói cao thủ bình thường, ngay cả cao thủ đỉnh cấp cũng không cách nào phỏng đoán. Rất nhiều cao thủ ở đệ tam hoàng đã đích thân trải qua một kiếm này, nhưng vẫn như cũ không hiểu sao, không cách nào nói rõ. Lúc đó đầu óc ta trống rỗng, chẳng biết gì cả, sống sót thế nào cũng không hay. Ta thậm chí từng cho rằng mình đã chết. Ta cũng chẳng khác là bao. Điều duy nhất ta nhớ rõ chính là sự tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, dường như dù làm gì cũng không thể thay đổi được kết cục tử vong. Đó là một loại nghiền áp của vận mệnh, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Không thể nói rõ, không cách nào nói. Chúng ta giống như một con kiến, không có cách nào cân đo được sự to lớn của con voi. Kiếm tiên, không ngờ ta có một ngày cũng có thể thể nghiệm công kích của kiếm tiên. Khí phách, thật nam nhân. Ở cõi đời này, lần đầu tiên có người dám đứng ra đối đầu chính diện với tiên kiếm môn, hôm nay phải thêm món ăn rồi. Đừng lớn tiếng như vậy, muốn chết sao? Người ta là Lưu Nguy An, chủ một hoang, ngươi cho rằng ngươi cũng là Lưu Nguy An sao? Sợ gì? Ta đã quyết định, ăn xong bữa này ta sẽ đi đệ tam hoàng, gia nhập đệ tam hoàng đánh tiên kiếm môn. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục thấy được một tia hy vọng báo thủ, ta phải nắm lấy cơ hội này. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa quên. Huyết hải thâm cửu, ai có thể quên? Đổi lại là huynh trưởng ngươi, ngươi có thể quên được sao? Đã như vậy, đại ca cùng ngươi đi đệ tam hoàng. Đại ca đừng nói nữa, lúc kết bái đã từng nói đồng sinh cộng tử, ngươi nếu chết rồi, đại ca cũng không thể sống một mình. Nghe nói chưa? Liêu Vô Trần bị thương, bị Lưu Mi An một đòn cuối cùng làm tổn thương tâm mạch. Tiếng thì thầm thần bí vang lên trong góc quán rượu. Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quán rượu. Những khách nhân nhìn như không thèm để ý, nhưng hai lại dựng thẳng lên. Ngươi đừng nói nhảm, làm sao có thể? Liêu Vô Trần làm sao có thể bị thương, hắn là đệ nhất kiếm tiên mà. Đệ nhất kiếm tiên thì thế nào? Cũng không phải đệ nhất thiên hạ, nếu không trận chiến năm đó đã không bị kiếm thần đánh cho trăm năm không dám lộ diện. Kiếm thần là kiếm thần, Lưu Mi An có thể so được với kiếm thần sao? Vì sao không thể so? Trận chiến của kiếm thần và Liễu Vô Trần là trăm năm trước, Liễu Vô Trần trải qua trăm năm khổ tu, Lưu Mi An lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại, ai mạnh ai yếu, còn phải nói gì nữa sao? Ngươi muốn xem Liễu Vô Trần là từ đâu ra tay? Ở ngoài ngàn dặm, lại để Lưu Mi An ở ngoài ngàn dặm đánh trả, có thể chiến thành ngang tay sao? Dựa theo logic của ngươi, Lưu Mi An cuối cùng không phải đã đánh trả sao? Dường như Liễu Vô Trần cũng không ngăn cản được. Lưu Mi An cuối cùng đánh trả là bằng thực lực của mình sao? Hắn mượn chính là trận pháp. Cái này khôi hài sao? Trận pháp không thuộc về thực lực sao? Trận pháp là ai bố trí? Lưu Mi An ở đệ tam hoàng có thể mượn nhờ lực lượng trận pháp, nếu ra khỏi đệ tam hoàng thì sao? Ha ha, Lưu Mi An năm nay còn chưa đầy 30 tuổi, chờ hắn bế quan trăm năm, ta xem còn ai dám xưng kiếm tiên trước mặt hắn. Nói đến tuổi tác, những người phản bác lập tức cứng họng không đáp lời. Đây là ưu thế lớn nhất của Lưu Mi An, chưa đầy 30 tuổi đã đỡ được một chiêu của kiếm tiên, còn có thể phản kích, thiên phú và thực lực đã không ai có thể hoài nghi. Chỉ cần cho hắn thời gian, không ai nghi ngờ hắn có thể siêu việt Liễu Vô Trần. Cuộc chiến của Liễu Vô Trần và Lưu Mi An tuy chỉ giao thủ một chiêu, nhưng trong thời gian cực ngắn đã truyền khắp thiên hạ. Vô số người bàn tán xôn xao. Tam thúc, con đã nói với thúc rồi, Lưu Nguy An rất lợi hại, đi đệ tam hoàng chắc chắn đúng, thúc cứ không tin con, giờ đã tin rồi chứ. Liêu Vô Trần còn không giết được hắn, thúc còn lo lắng gì nữa. Giọng thanh niên ít nhiều có chút oán trách, hắn đã nhiều lần đề xuất muốn đi đệ tam hoàng, đều bị tam thúc ngăn cản. Tam thúc cho rằng Lưu Nguy An chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trong lịch sử, nhiều người như Long Châu, có mấy người có thể đi đến cuối cùng. Lịch sử do người sống đến cuối cùng viết. Ngươi thật sự rất muốn đi đệ tam hoàng sao? Tam thúc trầm mặc rất lâu mới từ từ ngẩng đầu, giọng nói nghiêm túc. Con tin tưởng Lưu Mi An nhất định sẽ thành tựu một phương thống trị, thanh niên nói. Ngươi phải nghĩ thông suốt, đệ tam hoang là nơi thị phi, ngươi nếu đi rồi, có thể sẽ chết. Thế nhân chỉ biết Liêu Vô Trần là đệ nhất kiếm tiên, nhưng lại không biết Liêu Vô Trần không có địch nhân, biết tại sao không? Tam thúc hỏi. Vì sao? Con hình như nghe nói tính tình Liêu Vô Trần không tốt lắm, người như vậy, sẽ không có địch nhân, thanh niên hiếu kỳ. Bởi vì địch nhân của hắn đều chết hết, Tam thúc nói. Đều chết hết. Thanh niên hít một hơi khí lạnh. Lưu Mi An làm mất mặt hắn, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua Lưu Mi An? Lưu Mi An quả thực là kỳ tài ngút trời, nhưng yếu điểm lớn nhất của hắn là chưa hoàn toàn trưởng thành. Ngươi cũng biết hắn tương lai sẽ siêu việt Liễu Vô Trần, Liễu Vô Trần bản thân hắn không biết sao? Liễu Vô Trần sẽ cho hắn thời gian phát triển sao? Tam thúc chất vấn. Liễu Vô Trần thật sự sẽ liều mạng một lần nữa đối phó một hậu bối sao? Thanh niên biến sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Tam thúc hỏi lại. Sắc mặt thanh niên khó coi. Giờ còn muốn đi đệ tam hoang sao? Tam thúc hỏi. Đi. Giọng thanh niên kiên định. Đã quyết định thì cứ đi đi. Tam thúc lần này không phản đối, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Chúng sinh đều chỉ nhìn thấy bề ngoài, cảm thấy Lưu Nguy An có thể cùng Liêu Vô Trần bất phân thắng bại, không để ý đến việc Liêu Vô Trần ở ngoài ngàn dặm nhẹ nhàng phá quan hủy thành. Vẫn còn rất nhiều người đang thảo luận về thực lực và thuật trận đạo của Lưu Nguy An, năng lực nào lợi hại hơn. Người trẻ tuổi luôn sùng bái thần tượng, không biết bao nhiêu thanh niên một đời coi Lưu Nguy An là mục tiêu của mình và thần tượng. Tuấn kiệt thanh niên như nước chảy từ bốn phương tám hướng đổ về đệ Tam Hoàng. Đây là điều Liêu Vô Trần không ngờ, cũng là điều đệ Tam Hoàng không ngờ. Sau trận lôi đài, đệ Tam Hoàng nhân cơ hội phái người tiến về Trung Nguyên tuyên truyền, nhằm nâng cao nhân khí của Lưu Nguy An. Hiệu quả không thể nói là không có, nhưng cũng không thật sự lý tưởng. Sau một kiếm của Liêu Vô Trần, đệ Tam Hoàng đã không cần tuyên truyền nữa, đều có người hâm mộ chủ động tuyên truyền cho Lưu Nguy An. Chẳng biết ai là người đầu tiên đưa ra việc thực lực của Lưu Nguy An đã có thể coi là vương, vì vậy danh xưng Hoàng Vương vang vọng khắp Trung Nguyên đại địa.